Chương 474, Nhạc Phi chống lại thần ma. Võ Mục Di Thư bí mật chương 474, Nhạc Phi chống lại thần ma. Võ Mục Di Thư bí mật Ngô Đức cũng cùng một chỗ theo tới. Từ hành vi cử chỉ của hắn nhìn lại, hắn rõ ràng là một cái rất chân đầu người. Cho nên tại bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha bất luận cái gì khả năng vì chính mình bất lợi ích cơ hội. Triệu Trường Sinh đối với hắn đi theo, cũng không có ngăn cản. Mặc dù chính hắn cũng không nhiều ưa thích Ngô Đức người như vậy, cũng không thể phủ nhận là người như vậy hoàn toàn chính xác có bọn hắn khó mà phủ định giá trị. Thạch Chi Hiên đứng ở chỗ đó nửa ngày, mắt thấy Triệu Trường Sinh nơi này căn bản không nói với hắn một câu. Rốt cục cũng không còn cách nào trầm mặc đi xuống, vẻ mặt đưa đám nói, công tử, ta Thạch Chi Hiên chưa bao giờ có phản bội công tử tâm tư, ta chỉ là nghe nói Đại Tống Vương Triệu ra một bản kỳ thư, cho nên liền có lòng muốn đem quyển sách này mang tới hiến cho công tử, còn xin công tử minh giám. Triệu Trường Sinh lúc này vừa rồi ngẩng đầu nhìn một chút Thạch Chi Hiên. A, ngươi đối với ta có như thế trung tâm. Thạch Chi Hiên tựa hồ cũng cảm thấy chính mình châu này tuổi hơi lớn. Hắn Thạch Chi Hiên đến cùng là hạng người gì, sớm đã là thế nhân đều biết. Huống chi Triệu Trường Sinh thở nhỏ hay là tại Âm Quý phái lớn lên, nơi nào sẽ tin tưởng mình nghe được lời này. Thế là xấu hổ cười một tiếng sau, khổ sở nói, đúng vậy, luận như thế nào, ta Thạch Chi Hiên hoàn toàn chính xác chưa bao giờ đối với công tử dâng lên hơn phân nửa phân phản bội chi tâm, ta tại công tử bên người lưu lại cũng có một chút thời kỳ, tự nhiên so bất luận kẻ nào đều càng thêm rõ ràng công tử đáng sợ, dưới loại tình huống này, ta làm sao có thể dám can đảm dâng lên phản bội công tử tâm tư. Lý Tú Ninh nghe nói như thế, lập tức thở phì phò kêu lên, ngươi nói hiệu nói vượng, ngươi nếu là không muốn phản bội công tử, tại sao muốn ngăn cản cha ta cho công tử đưa tới tình báo, vì cái gì dám chống lại công tử mệnh lệnh, núp ở cái này Đại Tống cảnh nội, không bay lại về công tử bên người. Thạch Chi Hiên nhíu nhíu mày, cưỡng chế lấy bất mãn trong lòng, thản nhiên nói, Tú Ninh cô đường, thế giới này không phải ngươi nghĩ như vậy, không phải đen tức trắng, ta mặc dù cách công tử mà đi, lại cũng không mang ý nghĩa liền muốn phản bội công tử. Lý Tú Ninh nghe vậy, càng là khư phục, nàng vốn là một cái điêu ngoa tùy hứng không thiệt thòi tính cách, chỗ nào chịu tùy ý Thạch Chi Hiên tại nàng bên này chiếm được ngoài miệng tiện nghi. Hừ, ngươi ít tại cái nào giả biện, đừng cho là ta không biết, ngươi bây giờ nói những này, bất quá là vì ở trước mặt công tử từ chối tội lỗi của mình. Thạch Chi Hiên trong lúc nhất thời, khí hoa mắt chóng mặt. Nếu không có bận tâm Lý Tú Ninh cũng là Triệu Trường Sinh người bên cạnh, chỉ sợ sớm đã một cái tát tới cho hô bay không thể. Triệu Trường Sinh nhìn thấy Thạch Chi Hiên bộ dáng như thế, trong lòng bao nhiêu đã tin tưởng lúc trước hắn giải thích. Đối với Thạch Chi Hiên, yêu cầu của hắn luôn luôn rất thấp. Hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cũng không muốn Lý Tú Ninh như vậy ngây thơ ấu trí. Như đá Chi Hiên người như vậy, muốn hắn 100 đối với ngươi bảo trì tuyệt đối trung tâm, quả thực là lời nói vô căn cứ. Như người như hắn, có thể qua đối với một người ôm lấy 3 phần trung tâm, đã là đúng là khó được. Triệu Trường Sinh suy tư một lúc sau, quyết định không còn xoắn xuýt vấn đề này. Hắn trước chuyến này đến Đại Tống, xử lý Thạch Chi Hiên bên này vấn đề, vốn chỉ là tiện tay mà làm thôi. Mà hắn mục đích thực sự, lại là quyển kia dẫn dụ Thạch Chi Hiên thoát đi chính mình mà đi Võ Mục Di Thư. Thân là Cựu Châu người, đối với Nhạc Võ Mục dạng này lịch sử nhân vật truyền kỳ, lại có mấy người có thể không ôm chút lòng kính trọng. Nếu nơi đây hắn truyền thư như thế, hắn tự nhiên không muốn dễ dàng buông tha. Chỉ hắn không thể để cho bản này Cựu Châu danh tác rơi vào hạng giá áo túi cơm trong tay. Thế là Triệu Trường Sinh liền hỏi, ngươi nếu là vì Võ Mục Di Thư mà ngưng lại tại cái này Đại Tống cảnh nội, bây giờ có thể có đã nghe qua cái gì tin tức xác thực? Thạch Chi Hiên nao nao, làm sao không biết Triệu Trường Sinh đây là dự định bỏ qua cho mình? Thế là đội vàng liền đem những gì mình biết một chút đều nói ra. Một bên Hoàng Dược Sư lúc này cũng thở dài một tiếng, nói Võ Mục Di Thư, Võ Mục Di Thư, năm đó Nhạc Võ Mục lấy lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt ta Đại Tống Vương Triều tại trong nước lửa, bây giờ vật đổi sao rời, lại là cố nhân không còn, chỉ còn lại có bản này đương đại tác phẩm nổi tiếng, độc lưu tại thế. Triệu Trường Sinh nghe xong cũng là cảm khái không thôi. Bất quá lập tức vừa nghi ngờ nhìn về phía Thạch Chi Hiên, nghi vấn hỏi, Thạch Chi Hiên, ta nghe nói cái này Võ Mục Di Thư chính là một bản bình hơi kỳ thư, ngươi đã không phải Vương Triều tướng lĩnh, vì sao đối với cái này sách để bụng như vậy? Hẳn là ở trong đó có cái gì khác điều bí ẩn không phải? Thạch Chi Hiên im lặng nửa ngày, tựa hồ đang lo lắng lấy lời kế tiếp có nên hay không nói. Công tử, kỳ thật theo ta được đến tin tức nhìn, cái này Võ Mục Di Thư tồn tại, đúng vậy, vô cùng đơn giản là một môn minh thư, quyển sách này rất có thể cùng công tử trước đó nhắc tới thần ma lực lượng có chỗ liên quan. Thạch Chi Hiên nói đi, có chút dừng lại, tiếp tục nói, tin tức này truyền thuyết đã lâu, nguyên bản ta đối với lời đồn đại này còn chưa không coi là thật, chỉ cho là thế nhân là nhớ lại Nhạc Võ Mục, lúc này mới lập ra chút thần ma hoang ngôn, đến tô đậm với hắn. Thẳng đến ta từ công tử trong miệng biết được cái nào thần ma thế giới tồn tại sau, trong lòng lúc này mới bao nhiêu tin tưởng mấy phần, cho nên tại Đại Tống lúc vừa nghe đến cuốn sách này như thế, liền liều lĩnh như muốn lấy đi. Triệu Trường Sinh làm sao cũng không có nghĩ đến, Thạch Chi Hiên nơi này lại sẽ cho chính mình tuân ra lớn như thế một cái dưa đến. Trong lúc nhất thời, thậm chí cũng không biết nên nói cái gì. Hắn lập tức quay đầu nhìn một chút chung quanh nhà khách, hơi suy nghĩ một chút sau, nói nơi này không phải chỗ để nói chuyện, đi phòng ta nói chuyện đi thôi. Đi vào Triệu Trường Sinh gian phòng đằng sau, Thạch Chi Hiên liền bắt đầu nói đến hắn biết Võ Mục Di Thư tình báo. Căn cứ ta được đến tin tức, năm đó Đại Tống chi loạn, căn nguyên của nó trên thực tế là sau lưng nó thần ma lực lượng muốn bức bỏ Triệu thị hoàng tộc, dẫn vào ngoại vực man nhân, mà hết thể này kế hoạch cuối cùng sở dĩ sắp thành lại bại, tất cả đều là bởi vì Nhạc Phi Nhạc Võ Mục xuất hiện. Nói đến đây, dù là kiệt ngạo tự đại như đá Chi Hiên, nhất thời cũng không khỏi lộ ra mấy phần chân thành vẻ khâm phục. Vị này Nhạc Võ Mục, quả thực là dựa vào chính mình trong bàn tay mình một chi thiên quân cự truy, bên ngoài kháng man nhân, bên trong cự thần ma, cuối cùng ép đại tống phía sau thần ma thế lực không thể không từ bỏ vốn có kế hoạch, cùng Triệu thị hoàng tộc đặt thành hiệp nghị, lấy Nhạc Võ Mục tính mệnh đổi lấy bọn hắn lần nữa duy trì. Nhạc Võ Mục trước khi chết, nghe nói đã cảm giác được vận mệnh của mình, cho nên cố ý đem chính mình tất thân đối địch tâm đắc, hội tụ thành bản này Võ Mục di thư, tán ở dân gian để cầu bị người hữu duyên tìm được, dùng cái này bảo hộ đại tống con dân bình an. Triệu Trường Sinh sớm đã nghe nhiệt huyết sôi trào. Hắn lúc này vừa rồi triệt để tin tưởng, giống Nhạc Phi dạng này truyền kỳ anh hùng, bất luận người đem hắn đặt ở loại kia thời đại, hắn ngạo khí tận trong xương thủy, chung quy có thể làm cho hắn tỏa hào quang rực rỡ, ngạo nghệ tại thế. "Tốt, ngươi có thể đem trọng yếu như vậy tình báo đối với ta nói rõ sự thật, có thể thấy được ngươi xác thực đối với ta còn có mấy phần trung tâm." Triệu Trường Sinh lúc này tâm tình đại sướng phía dưới, đã triệt để không còn so đo Thạch Chi Hiên hành động. Thậm chí trong lúc mơ hồ, hắn còn có chút cảm kích Thạch Chi Hiên, nếu không có hắn ham Võ Mục di thư, chính mình chuyến này nói không chừng cũng sẽ không tự mình chạy tới Đại Tống Vương triều một chuyến. Chương 475, bước bách thần ma lui bước. Chương 475, bước bách thần ma lui bước. Hiện tại, Triệu Trường Sinh đã triệt để minh bạch Thạch Chi Hiên vì sao đối với Võ Mục di thư như vậy si mê. Nếu như Nhạc Võ Mục quả thật đã từng có thể ép Đại Tống Vương triều phía sau thần ma lực lượng không đi không được hướng thỏa hiệp, vậy hắn chiến lược độ cao đủ để nghe rợn cả người. Dưới loại tình huống này, hắn có lưu trong di thư, há có thể không có quan hệ vũ lực phương diện ghi chép. Đến lúc đó có thể nhìn thấy ở trong đó tinh yếu người, thực lực há có thể khinh thường. Hoàng Dược Sư sớm đã nghe trợn mắt hốt mồm. Chọn bẹn qua nửa ngày, hắn lúc này mới nhịn không được sợ hai thằng nói, thật sự là không nghĩ tới, năm đó Nhạc Võ Mục không những binh hơi vô địch, một thân tu vi lại cũng có thể khủng bố như thế, cường ta Đại Tống ngũ tuyệt, lúc đó còn dám ở thiên hạ này nói sằng trông mong, hổ thẹn á hổ thẹn. Một bên Hoàng Dung lúc này bỗng nhiên cười khẽ nói ra, "Cha, ngươi cũng đừng xấu hổ, chí ít biết sau chuyện này, trong lòng ngươi cái kia u cục cuối cùng lặn lên giải khai mới đối." Triệu Trường Sinh nghe chút lời này, không khỏi hiếu kỳ đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư cười khổ một tiếng, vội vàng lắc đầu nói, "Công tử đừng nghe Dung Nhi nói bậy, trong lòng ta nào có cái gì u cục." Nhưng ai biết hắn vừa hạ xuống bên dưới, Hoàng Dung bên kia cũng đã cười khanh khách lấy đem sự tình ngọn nguồn từ từ nói đến. "Ai nói không có, ta đó nhưng là từ nhỏ đã nghe cha ngươi thường xuyên buồn bã thở dài ngắn, chỉ hận chính mình xuất sinh quá trễ, không có khả năng tại phòng ba đỉnh bên trong cứu vị này trung nghĩa song toàn Nhạc Phi tướng quân đâu. Hiện tại tốt, nếu cha ngươi đã biết Nhạc Phi tướng quân thực lực so ngươi cao hơn quá nhiều, nghĩ đến cũng sẽ không lại đi động những cái kia không thiết thực suy nghĩ." Hoàng Dược Sư chỉ có thể cười khổ gật đầu. "Đúng vậy à, bằng vào ta điểm ấy không quan trọng tu vi, vậy còn dám nói khoác mà không biết ngượng, dám đi nhắc lại nghĩ cách cứu viện Nhạc Võ Mục ý tưởng hoang đường đâu." Hoàng Dung trung quy là cái giang hồ nhi nữ, đối với gia quốc tình hoài cũng không như người thường như thế nồng hậu dày đặc. Huống chi lúc này trong lòng lại có Triệu Trường Sinh, càng là đối với đại tống trong vương triều hết thảy, sớm đã không còn hứng thú. Cho nên nàng nói lên Nhạc Phi lúc, cũng không quá lớn tình cảm ba động. Triệu Trường Sinh bên này nghe, trong lòng không hiểu nhiều hơn mấy phần khó chịu. "Nếu mày nói, Dung Nhi, không cho phép hồi náo, hoàng tiền bồi kính Nhạc tướng quân cả đời trung nghĩa, vừa rồi sinh ra cảm thán như vậy, đây vốn là hy sinh vì nghĩa cử chỉ hào phóng, há có thể lấy tu vi cao thấp mà một mực phủ định." Hoàng Dung mắt thấy Triệu Trường Sinh có chút tức giận, không khỏi âm thầm thẻ lưỡi. "Ta chỉ là tùy tiện nói một chút thôi, làm gì đều tức giận như vậy." Hoàng Dược Sư sủng ái nhất Hoàng Dung, lúc này gặp nữ nhi bộ dáng này, chỉ có thể cười khổ đối với Triệu Trường Sinh nói ra, "Công tử chớ trách, Dung Nhi thở nhỏ ở chết hải đảo, cho nên đối đãi có một số việc, khó tránh khỏi không có người ta như vậy nghiêm túc, nhưng ta tin tưởng, Dung Nhi nàng trung quy không phải một cái ý xấu nha đầu, còn xin công tử minh giám." Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, hắn cũng không có trách cứ Hoàng Dung ý tứ. Hơi suy nghĩ một chút sau, Triệu Trường Sinh quay người đối với Thạch Chi Hiên nói ra, "Đã ngươi bây giờ đã chắc chắn cái này Võ Mục di thư ngay tại Bách Hoa thành nội, có thể có cái biện pháp gì tìm ra cuốn sách này?" Thạch Chi Hiên cười cười, không khỏi nhìn về phía một bên Ngô Đức. "Ta cũng biết rõ chính mình hình đơn lực mỏng, không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn thám thính đến những tin tức này, cho nên liền ủy thác cái này." Ngô Đức âm thầm lấy son phấn tiếp cận các nhà cô nương bên người, nghĩ đến từ ở trong đó thám thính chút tin tức lấy, lại không biết tin tức còn chưa đạt được, lại ngược lại chờ đến công tử đổi kịp cửa. Triệu Trường Sinh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Thạch Chi Hiên không hổ là Thạch Chi Hiên, vừa gặp nan đề, lập tức liền bắt đầu ở nữ nhân trên thân động tâm. Hồi tưởng lại trước đó Ngô Đức miệng lưỡi dẻo quẹo, dỗ dành ra vào các cô nương khanh khách cười không ngừng chẳng cảnh, Triệu Trường Sinh không thể không nói, nếu như không có mình xuất hiện, Võ Mục di thư nói không chừng vẫn thật là rơi xuống Thạch Chi Hiên trong tay. Một bên Hiểu Mộng đại sư lúc này không khỏi mắng, nghĩ không ra đường đường một đời tà vương, lại vẫn biết dùng ra loại này hèn hạ lưu chiêu số đến. Liền xem như Hiểu Mộng đại sư cũng không thể không thừa nhận, Ngô Đức đối với cái này Bách Hoa thành nội đại đa số cô nương, lực sát thương thật là không nhỏ đâu. Thạch Chi Hiên lúc này mắt thấy Triệu Trường Sinh đã triệt để buông tha hắn, nói tới nói lui cũng không giống trước đó như vậy lo lắng hãi hùng. Lúc này nghe được Hiểu Mộng đại sư niệm ai, không những không giận, ngược lại mỉm cười hỏi ngược lại, "Đại sư đã biết ta được xưng là tà vương, lại há có thể lấy chính đạo yêu cầu đến quy phạm ta đây?" Hoàng Dược Sư cười cười, lại gật đầu tán thán nói, "Bất quá không thể không nói, Thạch Chi Hiên biện pháp này, tuy nói có chút nhận không ra người, nhưng lại không thể nghi ngờ là cực kỳ hữu hiệu biện pháp. Dù sao ta đại tống nam nhân, 10 cái bên trong 9 cái khí quản viêm, trong nhà bất luận việc lớn việc nhỏ, muôn dâu giếm ở trong phủ nữ quyến, quả thực không dễ." Triệu Trường Sinh cũng là cái nhìn này, thậm chí cái nhìn của hắn xa so với Hoàng Dược Sư còn muốn cấp tiến một chút. Hắn lúc này lại có chút tiếp tục thực hành Thạch Chi Hiên biện pháp suy nghĩ. Bất quá mắt thấy lấy chúng nữ đối với biện pháp này biểu hiện ra chán ghét, hắn nhưng cũng không tốt nói rõ. Dù sao lúc này không giống ngày xưa, chúng nữ tại có một số việc bên trên đối với hắn trách móc nặng nề một chút, hắn có vẻ như cũng không có cái gì biện pháp tốt đi giải quyết. Thế là cũng chỉ có thể quay đầu nhìn xem Thạch Chi Hiên, lấy ra một giọt bạch hổ tinh huyết, nói Thạch Chi Hiên, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, nhất định phải tìm tới Võ Mục Di Thư chuẩn xác vị trí. Ngươi phàm là có thể tìm tới tin tức xác thật, giọt này bạch hổ tinh huyết ta liền ban cho ngươi, lấy ngươi bây giờ tu vi, mượn nhờ vật này, chí ít có thể chiếm được cái đại tông sư đỉnh phong tu vi. Thạch Chi Hiên cũng là nhân tình, nghe chút Triệu Trường Sinh nói như vậy, chỗ nào vẫn không rõ Triệu Trường Sinh ý tứ. Liền quay đầu nhìn về phía Ngô Đức Đạo, công tử, không biết ngươi có thể hay không đem cái này Ngô Đức giao cho ta, thiếu đi người này ở bên tương trợ, ta chỉ sợ khó mà hoàn thành công tử ủy thác. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, cũng mặc kệ Ngô Đức bên kia đã biến thành gan heo một dạng sắc mặt, nhàn nhạt gật đầu. Người ngươi có thể mang đi, bất quá ta trước đây đã hướng hắn cam đoan qua an nguy, không phải bạn bất đắc dĩ, không đối hắn hạ nặng tay chính là. Ngô Đức sắc mặt lúc này mới hơi chuyển biến tốt một chút. Bất quá Triệu Trường Sinh nơi này, chung quy là không có đem lại nói chết, cho nên hắn tại đối mặt Thạch Chi Hiên lúc, khó tránh khỏi sẽ còn mang theo vài phần hoảng sợ lo lắng. Triệu Trường Sinh lúc này lại đã mặc kệ hắn, khoát tay áo, liền để Thạch Chi Hiên đem Ngô Đức mang đi. Đợi đến Thạch Chi Hiên bên này rời đi về sau, Triệu Trường Sinh quay đầu vừa nhìn về phía Ô Hạch. Từ Tốn nói, Võ Mục Di Thư liên lụy chuyện lớn, tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, tuy nói Thạch Chi Hiên bên này trước mắt xem ra trung thực, nhưng ai cũng không biết đạt được Võ Mục Di Thư về sau, hắn sẽ làm ra loại nào lựa chọn. Như vậy đi, Ô Hoạch ngươi trong bóng tối giám thị ở hai người này, để phòng sinh biến. Ô Hoạch nhẹ gật đầu, cao giọng nói ra, công tử yên tâm, tại Ô Hoạch xem ra, cái này Võ Mục Di Thư cũng chỉ có công tử một người có tư cách đạt được, ta nhất định sẽ không để cho bất luận ngoại ý muốn gì phát sinh. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, đối với Ô Hoạch trung tâm, hắn có 100 yên tâm. Tốt, đi thôi, nếu như Thạch Chi Hiên bên này có cái gì dị tâm, ngươi có thể thay ta trực tiếp hành phạt, không cần do dự. Chương 476 lòng người không cổ. Đại Tống Không Xương chương 476 lòng người không cổ, Đại Tống Không Xương Võ Mục Di Thư xuất hiện tại Bách Hoa thành nội sự tỉnh, trên giang hồ đưa tới phòng bà không nhỏ. Triệu Trường Sinh xuống lầu lúc ăn cơm đợi, sắp Bách Lâm bàn ngay tại thảo luận việc này. Bên trong một cái thân mập thể lớn bàn tử gặp một cái đùi gà, ngay tại cái nào lấy gần như miệng mai ngữ điệu nói gần nhất chúng ta cái này Bách Hoa thành thật đúng là náo nhiệt a, mỗi ngày đều có thành bảy kết đội người giang hồ chạy tới nơi này, nghe nói là vì tìm một bản kêu cái gì Võ Mục Di Thư đồ vật. Bàn tử đối diện một người, là cái tô son chất phấn người gầy nhỏ, lúc này nghe nói như thế, lập tức cũng rắc hơi có chút tóc nhọn cuống họng nói còn không phải sao, bọn này người giang hồ từng cái trên thân vừa dơ vừa thối, làm ta hiện tại giữa ban ngày cũng không dám tùy tiện ra cửa. Bàn tử nghe chút lời này, cũng là tràn đầy đồng cảm. Đâu chỉ, mấy cái này người giang hồ cả đám đều dã man đã quen, đi ở trên đường, tựa như cái châu điên một dạng, quả thực là bắt ai cắn ai. Nói, bàn tử theo bản năng nuốt nuốt chính mình mập phì gương mặt lớn con, Triệu Trường Sinh thấy thế, không khỏi ngẩng đầu liếc một cái, chỉ gặp cái nào gương mặt lớn con bên trên lờ mờ còn có thể nhìn thấy có chút dấu đỏ. Phản phất trước đó bị ai cho vung mạnh một bạt tai giống như không khỏi trong lòng cười thầm. Bàn tử bên này dường như càng nghĩ càng giận, trong lúc nhất thời liền trong tay đùi gà đều không cảm thấy thơm. Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cái kia Nhạc Phi tướng quân chết thì chết, làm gì còn muốn lưu lại như thế một bản sách nát đến tai họa chúng ta. Người gầy nhỏ lúc này cũng gật đầu phù hợp. Những cái này người giang hồ từng cái cũng là có bệnh, trên đời này sung sướng nhiều chuyện như lông châu, từng cái làm gì nhất định phải đi đoạt cái nào cái gì Võ Mục Di Thư, nếu thật là tốt như vậy học, chẳng học bài thiên nho ra nói lời, tranh thủ cái công danh tốt bao nhiêu. Cũng miễn cho từng ngày phơi gió phơi nắng, làm mình tựa như đầu tò trâu đen một dạng. Triệu Trường Sinh nghe trong lòng vui vẻ, đồng thời cũng vì Đại Tống dân phong chi xa hoa lãng phí mà bi ai. Phóng nhan tứ đại vương triều, tựa hồ cũng chỉ có Đại Tống mới có xâm phạm biên giới nỗi khổ, đây cũng không phải là không có đạo lý. Mà mặt khác ba nhà, vứt bỏ cá nhân lập trường, nhà nào không phải đuổi theo biên tái dị tộc chạy loạn khắp nơi. Cái nào một béo một gầy hai người, lúc này nói chuyện đã càng ngày càng không hợp thói thường. Ban tử cảm thấy thiên hạ thái bình, Võ Mục Di Thư sớm đã vô dụng. Người gầy thì cảm thấy biên tái dị tộc hào phóng cùng dã, so Đại Tống nam nhân càng có khí khái, làm gì cưỡng ép ngăn cản, để cho người ta tiến vào Đại Tống, tăng thêm mấy phần Đại Tống nam tử dương cương chi khí tốt bao nhiêu. Triệu Trường Sinh có như vậy một trận, thậm chí hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Người gầy này quan điểm, nếu là một nữ nhân nói ra được, hắn ngược lại là vẫn ít nhiều có thể lý giải một chút. Có thể ngươi một đại nam nhân đưa ra loại quan điểm này, chẳng phải là tự mình tắt mình vào miệng thôi. Ngay tại Triệu Trường Sinh trong lòng đang vui cười ở giữa, Hạ Thiếu Vũ không biết lúc nào đã đi xuống lâu đến. Nghe tới cái này một béo một gầy hai người tại cái này đại phong giam túi sau, khuôn mặt sớm đã đỏ lên. Hạ Thiếu Vũ tính cách không giống với Triệu Trường Sinh, hắn nhưng không có nhìn con khỉ tâm tư. Mắt thấy hai người này như thế không che đậy miệng, trực tiếp tiến lên bắt lấy cái nào mập mạp vào áo, vung lên bàn tay liền tả hữu khai cùng cho mười mấy tát hai. Sau đó chừng một cái nào người gầy đã sớm bị dọa đến gần như sủi lơ. Ngươi là nhà ai bé con? Triệu Trường Sinh mỉm cười nói nhà ta. Người gầy nghe chút Hạ Thiếu Vũ trưởng bối ngay tại bên cạnh, lập tức có mấy phần lực lượng. Người tiểu hoa này cũng quá dã man chút. Dám dưới ban ngày ban mặt tại Bách Hoa thành bên đường hành hung, có tin ta hay không lập tức báo quan tới bắt ngươi. Từ hắn cái kia thanh âm run rẩy đến xem, hắn cái gọi là báo quan bắt người, xác suất lớn cũng chỉ là đe dọa mà thôi. Mà lại câu nói này, nhưng cũng không phải đối với Hạng Thiếu Vũ nói tới, mà là đối với Triệu Trường Sinh phương hướng nói tới. Triệu Trường Sinh cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Hạng Thiếu Vũ. Thiếu Vũ, người ta nếu muốn báo quan, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Hạng Thiếu Vũ khẽ giật mình, lúc nào sư phụ của mình sẽ quan tâm chỉ là quan phủ quyền uy. Còn đang nghi hoặc không biết nên làm sao bây giờ lúc, trên lầu Bạch Thanh Nhi chậm rãi rời bước đi xuống. "Thiếu Vũ, ngươi làm sao lại như thế ngốc đầu, người này muốn báo quan, tổng cũng muốn có thể nói tới ra nói đến, nếu là hắn ngay cả lời đều nói không ra, lấy cái gì báo quan? Chẳng lẽ lại cái này Bách Hoa thành nội các quan lão gia còn hiểu đến thuật độc tâm phải không?" Hạ Thiếu Vũ tựa hồ minh bạch thứ gì, vội vàng kêu lên, "Thanh Nhi tỷ tỷ dạy phải, ta gọi ngay bây giờ nát hắn cái miệng túi này, xem hắn còn thế nào báo quan." Bạch Thanh Nhi cười duyên lắc đầu. "Cái nào tại sao có thể, liền xem như ngươi đập nát người ta miệng, người ta cũng cuối cùng cũng có tốt hơn tới một ngày, đến lúc đó không làm theo có thể báo quan." Hạ Thiếu Vũ lúc này bao nhiêu đã minh bạch Bạch Thanh Nhi đây là muốn cùng hắn hát đôi. Vì vậy nói, "Vậy làm sao bây giờ đâu, Thanh Nhi tỷ tỷ?" Bạch Thanh Nhi đưa tay bốc lên cái nào người gầy cái cằm, cẩn thận hít hà, có quan sát nửa ngày sau, nhịn không được mắng, "Một đại nam nhân, trên thân làm so ta một cái đại cô nương còn hương, ta nhổ vào." Nói xong, đúng là trực tiếp xoay người sang chỗ khác đi đến Triệu Trường Sinh đối diện tòa hạ. "Xử lý rất, ngươi liền sẽ không cắt đầu lưỡi của hắn à, chẳng lẽ hắn sẽ còn mọc ra mới đầu lưỡi phải không?" Hoàng Dung lúc này cũng vừa xuống lầu, mắt nhìn cái nào người gầy bộ dạng sau, liền nhịn không được một trận phản cảm, lúc này nghe được Bạch Thanh Nhi nói như vậy, vội vàng tiếp lời nói, "Đối với, tốt nhất lại chém tới hắn một đôi tay, miễn cho hắn biết chữ báo quan." Hạ Thiếu Vũ nghe được hai vị tỷ tỷ một cái nói so một cái khủng bố, trong lòng sớm đã có chút phát lạnh. Qua một lúc lâu, lúc này mới lẻ lưỡi nói cái này không được đâu, muốn như vậy làm lời nói, cái này cả phòng không đều là máu, đến lúc đó sư phụ nơi này còn thế nào ăn cơm nha. Người gầy lúc này đã sớm bị dọa đến tam hồn diệt hết, nghe chút Hạ Thiếu Vũ nói như vậy, vội vàng nằm nhồi Hạ Thiếu Vũ trước người. "Đúng đúng, tiểu anh hùng ngươi cũng không thể làm như vậy, ta không phải báo quan, ta cho dù chết cũng sẽ không đi báo quan." Hạ Thiếu Vũ trải qua cái này nháo trò đằng sau, trước đó hỏa khí cũng đã tiêu tan không ít, trong lúc nhất thời cũng lười cùng người gầy này so đo, thế là cánh tay giương lên, liền đem người gầy bay lên không ném ra. "Cút đi ngươi, nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói." Bàn tử lúc này đần độn ngồi yên trên ghế, hắn tựa hồ đã quên đi mình còn có hai cái chân, thẳng đến Hạ Thiếu Vũ một chút chừng đến, hắn lúc này mới đầu đầy mồ hôi kêu lên, "Anh hùng tha mạng, hảo hán tha mạng, về sau ta cái miệng này tuyệt không dám lại chỉ trích người bên ngoài, ta chỉ dùng nó tới dùng cơm uống rượu, ta cam đoan." Hạ Thiếu Vũ có chút tức giận niết miệng, nhịn không được mắng, "Ngươi còn không mau cút đi, chẳng lẽ cũng muốn trở lấy bản thiếu gia đem ngươi ném ra bên ngoài sao?" Hạ Thiếu Vũ lúc đầu không phải ưa thích nói nhảm người, hắn tại đem người gầy kia ném ra bên ngoài sau, quay người liền muốn đem mập mạp này một đạo ném ra bên ngoài. Chỉ là lúc này mập mạp này toàn thân hôi thối, mặt mũi tràn đầy đầy mỡ, hắn trong lúc nhất thời đúng là tìm không thấy nửa tấc rơi tay địa phương. Rơi vào đường cùng lúc này mới ngôn ngữ đe dọa. Chương 477, cứng rắn sợ hành, hoành sợ không muốn sống. Chương 477, cứng rắn sợ hành, hoành sợ không muốn sống. Hoàng Dược Sư xuống lầu lúc, đám người còn tại đàm luận vừa mới cái nào hai cái bản tử. Nghe tới Hạng Thiếu Vũ nơi này sinh động như thật thuật lại lấy hai người ngữ liệu sau, không khỏi thở dài một tiếng. "Ai, ta sớm đã đối với Đại Tống Vương triều khí số không ôm bất kỳ hy vọng gì, mà theo nó đi thôi." Hạng Thiếu Vũ lúc này mới đã ngừng lại miệng, không còn đàm luận việc này. Đám người sau khi cơm nước xong, nhao nhao tản ra. Bởi vì tạm thời không có cái gì sự tình khẩn yếu, cho nên đoàn người bao nhiêu sẽ có vẻ có chút tản mạn. Chúng nữ trừ Hiểu Mộng đại sư bên ngoài, đều nhao nhao hẹn nhau lấy đi ra cửa. Đại Tống Vương triều xa hoa lãng phí hủ hóa bầu không khí, quả thực để hắn chỉ hạ thành chỉ có chút lãng mạn, rất hợp đám nữ hải tử niềm vui. Thạch Chi Hiên từ khi hôm qua sau khi rời đi, đến nay không có bất kỳ cái gì tin tức truyền về. Đối với cái này Triệu Trường Sinh cũng không thèm để ý, lấy Thạch Chi Hiên bây giờ tu vi, muốn tại ô lấy được giám thị bên dưới đuổi nghịch ra hoa chiêu gì, quả thực là si nhân nằm mơ. Trong lúc rảnh rỗi, Triệu Trường Sinh liền muốn lấy là thời điểm nên lại giám sát chính mình hai vị đệ tử võ đạo tu luyện. Triệu Trường Sinh người sư phụ này, làm thật sự là có chút không quá hợp cách. Đối với tọa hạ hai cái đệ tử, trừ truyền thụ công pháp ban cho vũ khí bên ngoài, sẽ rất ít quá nhiều đi chỉ điểm bọn hắn về việc tu hành vấn đề. Hiện nay, bất luận là Lý Nguyên Bá hay là Hạng Thiếu Vũ, đều đã là đại tông sư cảnh cao thủ, Triệu Trường Sinh bao nhiêu cũng nên xuất thủ kiểm tra một chút hai người căn cơ. Dù sao bước kế tiếp, hai người sẽ vì trùng kích tiên nhân cảnh làm chuẩn bị, dưới loại tình huống này, nếu là căn cơ không bền vững, cái nào hậu hoạn quả thực không nhỏ. Cũng may, Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá hai người đều không phải bình thường, căn cơ lại đều dị thường vững chắc. Nhất là Lý Nguyên Bá nơi này, lúc này không ngờ trải qua ẩn ẩn có thể kích phát thể nội máu điên đến để thăng chiến lược xu thế. Cái này khiến Triệu Trường Sinh không khỏi rất là hài lòng. "Thiếu Vũ, tuy nói trời sinh bá thể có thể để ngươi đang chiến đấu lúc công kích bá đạo hung mãnh, nhưng hôm nay Nguyên Bá nơi này cũng đã dần dần nắm trong tay máu điên, nếu là ngươi còn dám chơi lười, chỉ sợ sớm muộn có một ngày sẽ thua tại Nguyên Bá trong tay." Hạng Thiếu Vũ lúc này mặc dù tu vi cùng Lý Nguyên Bá ngang hàng, nhưng là hắn trung quy tương lai Tây Sở Bá Vương, nếu tiến vào chiến đấu, thế công bá đạo hung mãnh, đối với chiến lược tăng lên, chí ít cũng có thể có cái 3 năm thành bộ dáng. Cho nên Lý Nguyên Bá cho tới nay đều không phải là đối thủ của hắn. Vì thế Hạng Thiếu Vũ không ít đắc ý, tự nhận là chính mình thiên tư chắc tuyệt, là Triệu Trường Sinh đương nhiên đại đệ tử. Nhưng hôm nay nghe chút Triệu Trường Sinh nói như vậy, cả người nhất thời liền có chút khẩn trương. "Sư phụ, Nguyên Bá máu điên thật lợi hại như vậy sao?" Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, "Tục ngữ nói tốt, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng. Ngươi thế công hung mãnh kiên cường, cho nên tại lúc đối địch có thể lực gáp cùng giai cao thủ, nhưng nếu là gặp được đã thức tỉnh máu điên Nguyên Bá, ngươi cái kia hung mãnh chiêu thức thì như thế nào có thể để ép được hắn không muốn mạng chiêu thức?" Hạng Thiếu Vũ thẻ lưỡi, có chút bất mãn nói, "Ta cũng có thể không cần mệnh a, đến lúc đó ta liền không sợ bị Nguyên Bá sư đệ đệ ở là không. Triệu Trường Sinh mỉm cười, trong miệng hắn nói tới cứng rắn, hoành, cùng không muốn mạo chiêu thức, bất quá là một loại hình tượng bí bon. Nói đúng ra, bọn hắn càng hẳn là được xưng là một võ giả tính cách trong chiến đấu thể hiện. Đây vốn là thuộc về một người trong lòng tự mang thuộc tính, lại há có thể bị người tùy tiện bắt chước mà đi. Phàm là có thể bắt chước đi qua, trên đời này há lại sẽ hữu lực ép cùng giai thiên tài thuyết pháp. Hạng Tiếu Vũ tự mình làm đại sư huynh rõ ràng đã nghiện, dù là hắn ngày bình thường cùng Lý Nguyên Bá chơi cho dù tốt, lúc này vừa nghĩ tới sư huynh vị trí khó giữ được, cả người nhất thời liền có chút mất tự nhiên. Nguyên Bá, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần đang tìm ta chơi, ta muốn toàn tâm toàn ý tu luyện, thân là đại sư huynh của ngươi, ta muốn ngồi xuống ngươi tấm gương. Lý Nguyên Bá nhẹ gật đầu, bu nơ nói là, sư huynh, Nguyên Bá biết Nguyên Bá nhất định sẽ lấy sư huynh làm gương, từ hôm nay trở đi cũng chăm chú tu luyện. Hạng Tiếu Vũ khẽ giật mình, lập tức cảm giác cả người có chút mê dại. Hai người này cùng một chỗ tu luyện, chính mình có vẻ như phần thắng cũng không phải rất lớn nha. Thế là vội vàng lại nói ai, được rồi, ngươi hay là tới tìm ta chơi đi, dù sao sư phụ không phải thường thường giáo dục chúng ta muốn khổ nhàn kết hợp thôi. Triệu Trường Sinh lười nhắc lại đi nghe hai người ở đâu lục đục với nhau, lắc đầu liền hướng mình gian phòng đi đến. Dưới lầu, Hạng Thiếu Vũ còn tại cùng Lý Nguyên Bá là chơi hay không sự tình dây dưa. Hạng Thiếu Vũ một hồi nói chơi, một hồi còn nói không chơi, làm Lý Nguyên Bá ở đâu tựa như cái máy lặp lại một dạng, tới lui lui tái diễn cái nào hai câu đáp lời. Hiểu Mộng đại sư ngay tại Triệu Trường Sinh trong phòng, lúc này chính nhìn nằm nhoài trên cửa sổ, nhìn xem lầu dưới động tĩnh phát vui. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Triệu Trường Sinh rõ ràng cảm giác được, từ khi Hiểu Mộng đại sư phục dụng Long huyết đằng sau, nàng cả người cũng không tiếp tục muốn lấy hướng như vậy tránh xa người nàng dặm. Chí ít ở trước mặt của hắn, tiểu gì cũng sẽ trong lúc lơ đãng toát ra mấy phần tiểu cô nương nhà nghịch ngợm thái độ. Lúc này nhìn xem Hiểu Mộng đại sư chống cái cằm, nằm nhoài cửa sổ, ánh nắng reo rắc bên dưới, đưa nàng cái nào ngạo nhân dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, trong lòng không khỏi rung động. Hiểu Mộng ngươi đang cười cái gì đâu? Hiểu Mộng đại sư chợt nghe sau lưng Triệu Trường Sinh thanh âm, theo bản năng liền muốn đứng lên. Nhưng ai biết Triệu Trường Sinh lúc này đang đứng tại phía sau của nàng, nàng cái này đột nhiên khởi thân, cả người nhất thời liền đụng phải đối phương trong ngực. Trong lúc nhất thời, hai người từ gót chân lên đến lọn tóc bưng, không có một chỗ không kín kể sát hợp lại cùng nhau. Ngươi làm gì? Giữa ban ngày này coi chừng người khác chợt xông vào tới. Triệu Trường Sinh cười ha ha một tiếng, tâm niệm vừa động, nguyên bản rộng mở cửa phòng, lập tức răng rắc một tiếng khép lại. Nguyên bản treo lên cửa sổ, lúc này cũng phịch một tiếng giữ chặt. Hiện tại không ai có thể biết trong gian phòng đó xảy ra chuyện gì. Triệu Trường Sinh thanh âm mang theo vài phần bá đạo, mấy phần nóng rực, nhẹ nhàng tại Hiểu Mộng đại sư vang lên bên tai. Trong phòng, nương theo lấy cửa sổ đóng lại, nhiệt độ rõ ràng khô nóng mấy phần. Hiểu Mộng đại sư chóp mũi chỗ, một giọt tinh tấu mồ hôi, nhẹ nhàng trượt xuống, đập vào trên sàn nhà, phát ra một tiếng trầm muộn nhẹ vang lên. Triệu Trường Sinh cười ha ha, đi đến trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, đối với lầu dưới Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá hô, hai người các ngươi đi địa phương khác cho ta nhau nhau đi, ý tại vi sư phía dưới cửa sổ làm ầm ĩ. Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá ngẩng đầu nhìn chính mình sư phụ cái nào phảng phất như muốn ăn thịt người con mắt, nơi nào còn dám lắm miệng, như một làn khói biến mất không thấy gì nữa. Hai người một bên chạy, một bên âm thầm nghi hoặc, sư phụ của mình đây là thế nào, vừa rồi rõ ràng còn rất tốt. Chẳng lẽ sư phụ lão nhân gia ông ta cũng không thích sư huynh đệ chúng ta hai người lục đục với nhau thôi. Tự cho là minh bạch hết thảy đều Hạng Thiếu Vũ, lập tức quyết định không nghĩ thêm vương nghĩ cách chậm trễ Lý Nguyên Bá tu hành, chính mình hay là thành thành thật thật đi đi đường ngay tốt lắm. Chương 478, ra đường gió lửa, ngẫu nhiên gặp âm quý phái môn nhân. Chương 478, ra đường gió lửa, ngẫu nhiên gặp âm quý phái môn nhân. Hôm sau, Thạch Chi Hiên bên kia vẫn không có bất kỳ tin tức truyền đến. Có thể cùng hôm qua khác biệt chính là, hôm nay cũng rốt cuộc không có cô nương nguyện ý đi ra cửa vui lửa. Lúc đầu Bạch Thanh Nhi cùng Hoàng Dung hai người còn muốn ra ngoài đi dạo, hai người bọn họ tính cách tương đối sống thoát, muốn khóa lại các nàng, vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có thể các loại hai người hẹn nhau đám người lúc, nghe chút Hiểu Mộng đại sư lại không đi ra, lúc này liền biểu thị chính mình cũng không muốn đi ra ngoài chơi. Trong lúc nhất thời, Triệu Trường Sinh phòng ở đã thành một cái quán trà, trừ Hoàng Dược sư bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người chen ở bên trong. Cái này khô nóng trời, gạt ra nhiều người như vậy, kết quả của nó có thể nghĩ. Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá hai người thỉnh thoảng chạy vào chạy ra, gào thét quá nóng. Hai người bọn họ cái này một nhau nhau, càng làm cho Triệu Trường Sinh khô nóng tâm càng khô. Nước trà, một bầu tiếp lấy một bầu đưa vào phòng đến. Tiểu nhị ca đã sớm vui miệng đều không khép lại được. Vị đại gia này cùng các cô nương xem ra đều là người yêu trà nhà, tiệm chúng ta cái này mưa nhỏ tiền tuy nói thanh danh không lớn, đều là do 17-18 tuổi tiểu cô nương cựa dùng ngón út tại trong nước mưa một cây hái xuống. Các ngươi ngẫm lại cái nào chẳng cảnh, bầu trời sạch sẽ nước mưa thuận các cô nương cái nào non mịn giữa ngón tay trượt xuống, tại lá trà thoát nhánh bọn tới trước lên bên trên lưu lại bùn bẩn, cái nào nên một bộ thật đẹp hình ảnh a. Triệu Trường Sinh một chút không có phẩm ra nước trà này chỗ đặc biệt. Nếu không phải bên trong nhà này khô nóng không được, hắn nói không chừng đối với nước trà uống cũng không muốn uống bên trên một ngụm. Bất quá tiểu nhị ở nơi nào nói nhiệt tình, hắn tóm lại cũng không thể ngay mặt đánh người ta mặt. Thế là nhẹ gật đầu, nói ân, là có một phen đặc biệt tư vị. Tiểu nhị cười ha hả quay người rời đi, trước khi đi lại nói đại gia cùng các tiểu thư tùy tiện uống, không cần sợ nước trà không đủ, ta đi lên trước đã lại đốt đi một bầu nước xiết. Triệu Trường Sinh sờ lên đã có chút sưng bụng, suy nghĩ tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện gì nha. Thế là liền nuốt cằm nói, ta nói, có muốn hay không chúng ta cùng đi bên ngoài đi dạo. Hiểu Mộng đại sư mỉm cười lắc đầu, nói ta không thích phía ngoài huyên náo, các ngươi đến liền tốt. Triệu Trường Sinh đem ánh mắt chuyển qua Bạch Thanh Nhi trên thân, Bạch Thanh Nhi lập tức hỏi, "Sư minh ngươi nửa đường sẽ không vụng trộm chạy về tới đi?" Triệu Trường Sinh cười khổ nói, "Ta có thể chạy, các ngươi chẳng lẽ liền không thể đuổi sao?" Bạch Thanh Nhi tưởng tượng, tựa hồ thật đúng là lý này, thế là liền gật đầu nói, "Tốt, cái nào sư minh liền bồi chúng ta đi vòng vòng đi." Rời khỏi phòng, đi lên đường cái, mặc dù đỉnh lấy cái thái dương, Triệu Trường Sinh như trước vẫn là cảm thấy thoải mái lợi hại. Mặc dù trước mắt sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một chút làm cho người buồn nôn hình tượng, nhưng là chung quy cũng chỉ là đội vàng một cái chớp mắt sự tình thôi, so với trong phòng gặp cái nào lâu dài tra tấn, đơn giản tốt không nên quá nhiều. Chỉ chốc lát, đám người liền tới đến Ngô Đức chỗ nhà kia son phấn cửa hàng. Nơi này đã lần nữa buôn bán, Ngô Đức lúc này đang ở bên trong đối với ra vào các cô nương, cực điểm có khả năng triển hiện chính mình một miệng kéo léo. Bạch Thanh Nhi cau mày nói, kỳ quái, nơi này cũng không có Thạch Chi Hiên bóng dáng à, hắn những ngày này đến cùng đi chỗ nào? Triệu Trường Sinh đối với cái này lại không thèm để ý, thản nhiên nói, không sao, chỉ cần ô lấy được bên kia không có truyền đến tin tức, chí ít chứng minh Thạch Chi Hiên bên kia không có thân dị biến. Mấy người đang khi nói chuyện, Bạch Thanh Nhi bỗng nhiên rít lên một tiếng, giật mình chỉ son phấn cửa hàng. "Sư minh, ta vừa rồi giống như nhìn thấy chúng ta Âm Quý phái đệ tử tiến nhập son phấn cửa hàng." Triệu Trường Sinh khẽ giật mình, kinh ngạc nói, "Âm Quý phái đệ tử, ngươi xác định?" Bạch Thanh Nhi liên tục gật đầu, nói, "Ta đương nhiên xác định, dù sao người kia đó nhưng là sư phụ bên người thiếp thân nha hoàn, ta làm sao có thể nhận không ra." Triệu Trường Sinh nghe chút lời này, đội vàng cũng đưa ánh mắt về phía son phấn cửa hàng, quả nhiên, hắn cũng nhìn thấy vị nào Âm Quý phái đệ tử. Trong ấn tượng, Triệu Trường Sinh đã từng cùng người này từng có mấy lần ba nhau, cũng biết đối phương tựa như là gọi là Tiểu Thúy. Tiểu Thúy đi vào son phấn cửa hàng, sắc mặt âm trầm lợi hại, phía sau của nàng còn đi theo mấy cái mặt khác Âm Quý phái đệ tử. Lúc này mặc dù lẫn nhau giả trang ra một bộ không quen biết bộ dáng, có thể Triệu Trường Sinh đến ánh mắt, chỗ nào còn nhìn không ra mấy đệ tử này ngụy trang. Xem ra các nàng chuyến này kẻ đến không tiện a. Triệu Trường Sinh vi hơi trầm ngâm, nếu mày nói lẩm bẩm. Bạch Thanh Nhi cũng nhẹ gật đầu, "Ừm, nếu không các nàng cũng sẽ không vừa đi vào son phấn cửa hàng, liền lập tức tạo thành chiến trận, hô ứng lẫn nhau." Triệu Trường Sinh đương nhiên sẽ không cho phép mấy cái này Âm Quý phái đệ tử hỏng chuyện tốt của mình. Thời suy nghĩ một chút sau, liền đối với chúng nữ nói ra, "Đi, chúng ta đi theo vào nhìn xem." Ngô Đức hiển nhiên cũng đã nhận ra Tiểu Thúy một nhóm người kẻ đến không thiện, nụ cười trên mặt, giờ phút này cơ hồ đều có thể đem một tòa đại tuyết sơn cho hòa tan. Có thể mặc cho hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, Tiểu Thúy nơi này đúng là không có chút nào mà thay đổi. Ngược lại trong mắt vẻ châm chọc càng thêm dày đặc. Đợi đến Ngô Đức bên này thao thao bất tuyệt nói sau gần nửa canh giờ, cuống họng đều đã bắt đầu bốc khói thời điểm. Tiểu Thúy rốt cục lạnh lùng mở miệng. Xem ra trưởng môn dự đoán không sai, phấn này cửa hàng sát suất lớn cùng Thạch Chi Hiên cái nào ác tặc có liên hệ. Nàng lời này, kỳ thật đối với sau lưng các đồng bạn nói. Sau lưng đồng bạn lúc này sau khi nghe được, cũng là cười lạnh, châm chọc nói, trừ Thạch Chi Hiên cái nào ác tặc bên ngoài, trên đời này còn có người nào có thể nuôi dưỡng ra miệng như thế có thứ tự đồ vô sỉ. Nhìn xem Tiểu Thúy cùng nàng các đồng bạn từng cái cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Triệu Trường Sinh trong lòng cười thầm. Quả nhiên, Trúc Ngọc Nghiên người bên cạnh, không có một cái nào không đối Thạch Chi Hiên hận thấu xương. Ngô Đức nghe được Tiểu Thúy đám người lời này, lại cũng không thấy gấp, ngược lại lộ ra mấy phần lơ đến cười làm lành. Hắn sớm đã thấy được Triệu Trường Sinh bọn người đi vào son phấn cửa hàng, chỗ nào còn sợ có người tại trong tiệm này náo sự. "Chư vị tiểu thư, các ngươi sợ là có chỗ nào tính sai đi, tiểu điếm làm chính là chính quy sinh ý, đúng vậy nhận biết cái gì ác tặc?" Tiểu Thúy hừ lạnh một tiếng, "Làm sao, ngươi là muốn nói cho ta biết ngươi không biết Thạch Chi Hiên?" Ngô Đức cười hắc hắc, nói xem ra các cô nương cuối cùng là biết rõ một chút, đã các ngươi đã biết ta cũng không nhận ra cái gì Thạch Chi Hiên. Cái nào xin mời chư vị các cô nương mau chóng rời đi thôi, dù sao các ngươi cái này một đám lớn người chen ở chỗ này, không mua son phấn thì cũng thôi đi, cái này còn ngăn trở phía sau các cô nương tiến đến, cái này khiến tiểu điếm còn thế nào làm ăn xiết. Tiểu Thúy lập tức bị tức mặt mũi tràn đầy hàn khí, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đây là muốn đuổi ta đi. Ngô Đức mỉm cười, nói đương nhiên, nếu như cô nương ưa thích nghe tiểu nhân nói chuyện, trở về đầu nhỏ người bên này giúp xong đằng sau lại đến không muộn, hiện tại tiểu điếm sinh ý vừa vặn, sợ là chỉ có thể cô phụ cô nương một mảnh tình nghĩa. Liền ngay cả Triệu Trường Sinh cũng không khỏi không bội phục, cái này Ngô Đức miệng là thật một chút không lưu đức. Mấy câu nói đó xuống dưới, hắn tin tưởng cái kia gọi là Tiểu Thúy cô nương, nhất định là không nhịn được. Quả nhiên, hắn ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Tiểu Thúy bên kia liền đã là một tiếng khét đều, lập tức trong lòng bàn tay Nga Mi đâm như điện bắn ra, đâm thẳng Ngô Đức trong cổ. Chương 479, toàn thế giới ngươi nói tính chương 479, toàn thế giới ngươi nói tính tốt một cái dịu dàng ác đồ, chờ ta cắt đứt cổ của ngươi, ngược lại muốn xem ngươi còn thế nào nói năng ngớ sớt. Tiểu Thúy không phải hạng thiếu vũ, nơi này cũng không phải khách sạn. Cho nên nàng một chiêu này đánh ra, tất nhiên là không lưu tình chút nào. Âm Quý phái đệ tử, nhất là Trúc Ngọc Nghiên bên người đệ tử, tại giết người trong chuyện này, xưa nay sẽ không đánh bất luận cái gì chiết khấu. Nàng nói muốn cắt đứt cổ của ngươi, vậy liền nhất định sẽ thành thật thật đi hướng ngươi trên cổ ra tay. Bạch Thanh Nhi ở một bên nhìn xem sớm đã trong bụng nở hoa. Nàng tuyệt không ưa thích Ngô Đức, cho nên lúc này mắt thấy Tiểu Thúy đối với Ngô Đức xuất thủ, tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Mà lại Âm Quý phái đệ tử loại này làm việc quả quyết thủ đoạn tàn nhẫn, càng là bị nàng một đám đã lâu cảm giác thân thiết. Triệu Trường Sinh lúc này không khỏi khe khẽ thở dài. Đương theo lấy hắn cái này thở dài phát ra, Tiểu Thúy trong tay Nga Mi đâm trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, rơi lả tả trên đất. Tiểu Thúy sắc mặt không khỏi biến đổi, khẩn trương hướng Triệu Trường Sinh phương hướng xem ra. Lúc này, nàng rốt cục cũng nhận ra Triệu Trường Sinh, sửng sốt một lúc sau, lúc này mới chần chờ nói, ngươi là Trường Sinh công tử. Bạch Thanh Nhi nghe vậy, bị cười đi ra, cười khanh khách nói làm sao, tiểu thúy tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ ngay cả ta cùng công tử đều không nhận ra sao? Tiểu thúy sầm mặt lại, lạnh lùng nói, ta tự nhiên nhận được, chỉ là ta thực sự nghĩ không ra các ngươi tại sao muốn ngăn cản ta giết cái này miệng đầy lão cá ác ôn. Bạch Thanh Nhi nghe được tiểu thúy cái này không mang theo nửa phần thiện ý ngữ điệu, cũng lơ đễnh. Âm quý phái đệ tử thôi, sao có thể giống những danh môn chính phái kia bên trong một dạng, dối trá làm ra vẻ, cả ngày không phải đem đồng môn tình thâm treo ở trên mặt. Có lẽ là trước kia, Bạch Thanh Nhi liền đã hiểu rõ một cái đạo lý. Cái nào chính là tại âm quý phái bên trong, người nào trên mặt đối với ngươi càng ác, vậy ngươi trong lòng liền nên càng là đối với nàng thân cận. Bởi vì người như vậy, nhất định sẽ không đối với ngươi ôm lấy cái gì ý đồ xấu. Tương phản, nếu là người nào nhìn thấy ngươi sau, cười rạng rỡ, đầy mắt nhiệt tình, ngươi ngược lại là phải cẩn thận lưu ý nói không chính xác lúc nào, đối phương trở tay liền có thể móc ra một cây đao, tinh chuẩn đưa vào tử huyệt của ngươi bên trong. Tiểu Thúy tỷ tỷ an tâm chớ đổi, ta có thể một chút cũng không có ngăn cản qua ngươi giết người này đâu. Trên thực tế Thanh Nhi cùng tỷ tỷ mở dạng, cũng đã sớm hận không thể đem cái này miệng đầy láo cá tiểu tử một đao giải quyết được. Nô Đức thân thể run lên, theo bản năng nhìn một chút Triệu Trường Sinh. Mắt thấy Triệu Trường Sinh trong mắt đối với hắn cũng không quá lớn chán ghét, lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nhưng vào lúc này, son phấn ngoài tiệm đống nhiên lại truyền đến một tiếng nhẹ nhàng mềm giòn dễ vỡ, em hai động lòng người yêu kiểu cười. Ai u, chưa từng nghĩ nhiều ngày không thấy, bây giờ Thanh Nhi muội muội là càng phát thủy linh tiểu nộn nữa nha. Nương theo lấy thanh âm đàm thoại rơi xuống, chân trần trần cánh tay, lụa mỏng che thận quán quán chậm rãi đi vào. Quán quán vừa mới đi vào son phấn trong tiệm, ngoài cửa tiệm liền đã bị một đám giang hồ hào kiệt triệt để phá hỏng. Mỗi một người bọn hắn trong mắt đều phảng phất ngậm lấy ăn người của nhiệt. Triệu Trường Sinh nhìn xem quán quán, không khỏi cười nói, quán quán, ngươi đã đến. Quán quán nhẹ gật đầu, thần sắc đống nhiên có chút phức tạp. Hồi lâu sau, vừa rồi đối với một bên Tiểu Thúy nói sư phụ có lệnh, để cho ngươi lập tức trở về nàng đi đâu, chuyện nơi đây không cần ngươi đang phụ trách. Tiểu Thúy rõ ràng đối với quán quán rất là e ngại, lúc này nghe được quán quán nói như vậy, lập tức quay người cùng tính rời đi. Cái này khiến Bạch Thanh Nhi trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần ghen ghét. Trải qua thời gian dài, âm quý phái đệ tử tại đối mặt chính mình lúc, tựa hồ chưa bao giờ như đối mặt quán quán lúc như vậy cùng kính khách khí. Quán quán sư tỷ vẫn là trước sau như một bá đạo đâu, xem ra không bao lâu, cái này âm quý phái chỉ sợ liền muốn toàn do thế giới ngươi nói tính đâu. Triệu Trường Sinh lúc này quan sát một hồi quán quán, lại ngạc nhiên phát hiện quán quán tu vi chẳng biết lúc nào không ngờ bước vào đại tông sư hàng ngũ. Nghĩ đến theo chính mình rời đi lại tùy, quán quán nơi này gặp không ít kỳ ngộ. Quán quán tiểu cười nhìn một chút Bạch Thanh Nhi, lại ngoài dự liệu không có mở miệng phản đối, mà là đem ánh mắt từ Bạch Thanh Nhi trên thân, chậm rãi di động đến Triệu Trường Sinh trên thân, cười nói, sư minh, đã lâu không gặp. Quán quán làm sao cũng không nghĩ ra ngày xưa từ biệt, bây giờ gặp lại lúc sư minh đã thành tiểu thiên nhân chi cảnh, thật sự là thật đáng mừng đâu. Triệu Trường Sinh cười cười, trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên nói cái gì. Im lặng ngồi lâu sau, lúc này mới hỏi, nếu quán quán ngươi đã xuất hiện tại cái này Bách Hoa thành nội, xem ra trúc sư giờ phút này chỉ sợ cũng đã đến phụ cận đi. Quán quán nhẹ gật đầu, thần sắc đống nhiên có chút bi thương. Triệu Trường Sinh hơi nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút nói làm sao? Trúc sư chỗ nào đã xảy ra chuyện gì sao? Quán quán cười khổ một tiếng, buồn bã nói, sư minh sợ là còn không biết đi, bây giờ lại tùy Lý Đường một nhà thế lớn, Tần Vương Lý Thế Dân là báo ngày xưa từ hàng tính trai ủng hộ ân tình, đã bắt đầu đối với ta ma môn triển khai đại quy mô tiêu diệt toàn bộ hành động. Nói đến đây, quán quán trên mặt chợt dâng lên một tầng nồng đậm cừu hận. Hiện nay ta âm quý phái tử đệ, chết thì chết, trốn thì trốn, sớm đã là 10 không còn một, nếu không có quán quán đang chạy trốn trên đường may mắn bước vào đại tông sư cảnh giới, chỉ sợ trên đời này liền sẽ không bao giờ lại có âm quý phái cái tên này tồn tại. Triệu Trường Sinh nghe đến đó, không khỏi một trận thổ tức. Tưởng tượng ngày đó âm quý phái, tại đại tùy trong trốn võ lâm là bực nào phong quang. Ai có thể nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi bao nhiêu thời gian, không ngờ đã rơi vào kết cục như thế. Bạch Thanh Nhi mặc dù luôn luôn cùng quán quán không cùng, nhưng lúc này nghe được tông môn cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn, chỗ nào còn nhớ được cá nhân tư toán. Sư tỷ, chúng ta âm quý phái không phải một mực âm thầm ủng hộ Lý Đường xây thành thái tử sao? Chẳng lẽ hắn liền không có ra mặt cho chúng ta nói chuyện? Quán quán lúc này cũng như mày, dường như cũng có chút nghi hoặc việc này. Sau đường này, mới nói, có quan hệ điểm ấy, ta cùng sư phụ cũng rất kinh ngạc, từ khi Tể Vương Lý Nguyên cắt khải hoàn hồi triều đằng sau, xây thành thái tử cùng âm quý phái ở giữa, tựa hồ liền đang tận lực vẫn duy trì một khoảng cách, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Bạch Thanh Nhi nghe chút lời này, nhịn không được liếc một cái Triệu Trường Sinh. Triệu Trường Sinh cười khổ một tiếng, chỗ nào vẫn không rõ Bạch Thanh Nhi nhìn mình cái nhìn này bên trong hàng nghĩa. Chắc là bởi vì chính mình từ Lý Nguyên cắt trong tay cứu đi Lý Nguyên bá sau, trêu đến Lý Đường tức giận. Dưới loại tình huống này, Lý Kiến Thành chỗ nào còn nguyện ý cùng đem chính mình nuôi lớn âm quý phái ở giữa có bất kỳ liên hệ. Triệu Trường Sinh thậm chí đều đang hoài nghi, Tần Vương Lý Thế Dân sở dĩ sẽ ở điểm thời gian này đối với âm quý phái độc thủ, nói không chừng cũng là xuất phát từ duyên cớ này. Nếu không lấy Lý Thế Dân lòng dạ, tại chưa nhất thống đại tùy tiết điểm thời gian này bên trong, thì như thế nào nguyện ý tự nhiên đâm ngang, vì chính mình lại chiêu cửu địch. Quán quán hiển nhiên cũng không biết đây hết thảy, một phen cảm thán sau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Trường Sinh. Sư minh, sư phụ lần này đảo vong trên đường, bản thân bị trọng thương, bây giờ đã là thời khắc hấp hối nàng lão nhân ra cả đời lớn nhất việc đáng tiếc, chính là năm đó là Thạch Chi Hiên chỗ lớn. Chuyến này quán quán sở dĩ chạy đến đại tống, mục đích chính yếu nhất chính là muốn giúp sư phụ hoàn thành nàng cuối cùng này tâm nguyện, mong rằng sư minh thành toàn. Chương 480, cũng không có thể sinh mà cùng giường, vậy liền chết mà cùng huyệt. Chương 480, cũng không có thể sinh mà cùng giường, vậy liền chết mà cùng huyệt. Trúc Ngọc Nghiên đối với Thạch Chi Hiên tình cảm là phức tạp và mẹo. Một phương diện, nàng ghi hận Thạch Chi Hiên vô tình vô nghĩa, năm đó đối với mình bội tình bạc nghĩa, từ đó khiến cho Âm Quý phái bị thương nặng. Còn mặt kia, nàng nhưng thủy chung không cách nào quên Thạch Chi Hiên đã từng cho chính mình đoạn kia vui sướng thời gian. Hiện tại người chết lá rụng, lấy người trong ma môn cực đoan cố chấp tính cách, đương nhiên sẽ không như vậy tùy tiện bỏ qua cho Thạch Chi Hiên. Triệu Trường Sinh rất rõ ràng loại tình cảm này, hoặc là nói hắn từng tự mình được chứng kiến loại tình cảm này. Âm Quý phái ngộ nhập vong tình đệ tử cũng không biết, dù sao một thiếu nữ, bất luận là ma đầu hoặc là tỷ nữ, tại nên xuân tâm manh động nhân kỷ, kiểu gì cũng sẽ xuân tâm manh động. Mà Âm Quý phái đệ tử bởi vì thân phận dù sao không cho phép tồn tại trên đời, cho nên đối đại khác phái lúc, khó tránh khỏi sẽ có chút quá phận hèn mọn. Đối với đại đa số nam nhân, tính tình như vậy nữ nhân, luôn luôn rất khó bảo trì quá lâu tươi mới cảm giác. Cho nên Âm Quý phái đệ tử bởi vì bạn lữ vứt bỏ mà đi vào thời khắc hấp hối người, hàng năm số lượng cũng sẽ không rất ít. Mà Âm Quý phái mỗi lần tại gặp được loại sự tình này sau, có lại chỉ có một cái phản ứng, cho tới ruồn bỏ chính mình đồng môn bạn lữ, cùng đồng môn hợp táng. Cũng không có thể sinh mà cùng dưỡng, cái nào liền chết mà cùng người đi. Quan quán hiện tại chính là cái ý tứ này, có thể nàng dù sao minh bạch Thạch Chi Hiên hiện tại là Triệu Trường Sinh người. Cho nên tại thi hành quy định này trước, nàng tự nhiên cần hỏi thăm một chút Triệu Trường Sinh ý kiến. Triệu Trường Sinh chỉ có thể cười khổ, đồng thời cũng vì Trúc Ngọc Nghiên cảm thấy bi ai. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Triệu Trường Sinh hỏi, Trúc Sư hiện tại nơi nào? Có thể mang ta đi nhìn nàng một cái. Quán quán dù sao cùng Triệu Trường Sinh quan hệ không ít, tại không có lựa chọn nào khác tình huống dưới, quán quán cùng Thạch Chi Hiên ở giữa, Triệu Trường Sinh tự nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn quán quán. Cho nên hiện tại Triệu Trường Sinh cần đi trước nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên tình huống, xác định sự tình phải chăng đã đạt đến không có lựa chọn nào khác tình trạng. Quán quán chân trần nhẹ nhàng, vòng eo dập dần, phía trước dẫn đường. Chân trần bên trên kim linh, nương theo lấy nàng đi lại, phát ra từng đợt nhẹ nhàng mà vui thích đinh linh thanh. Cửa ra vào giang hồ hào khách bọn họ sớm đã say, say ngã tại quán quán cái này tựa như tiếng trời kim linh âm thanh bên dưới, nhất đổ vào quán quán cái nào tựa như cựu thiên thần nữ khuynh thế cho bên trong. Quán quán còn tại cười, phản phất đối với một đám giang hồ hào kiệt thất thố hoàn toàn không có trông thấy, thẳng đến nàng đi đến một người trong đó trước người lúc, nương theo lấy trong tay nga mi thứ lăng không bạch một cái, người kia nửa cái lỗ thai lăng không bay lên lúc. Nàng vẫn tại cười, có thể bị nàng cắt đi lỗ thai người, lúc này lại rốt cục không còn say mê, ngược lại phát ra một trận tựa như giết heo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Giang hồ hào kiệt bọn họ lúc này rốt cục phản ứng lại, nữ hài trước mắt, căn bản cũng không phải là cái gì trên trời thần nữ, mà là dưới mặt đất la sát. Trong lúc nhất thời, nguyên bản si say trong nháy mắt biến mất, từng cái trắng bệch nghiêm mặt nhau nhau tản đi. Đối mặt sinh tử, người trong giang hồ luôn có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất, dù sao so với tìm kiếm người, bọn hắn càng biết được sinh mệnh yếu ớt, càng biết được tử vong khủng bố. Bạch Thanh Nhi ở một bên nhìn xem, trong lòng không hiểu dâng lên mấy phần ghen ghét. Hừ, nàng một chút cũng không thay đổi, vẫn là như vậy lòng dạ ác độc thủ lạn, vẫn là như vậy làm việc quả quyết. Chỉ là nàng trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại cũng tại bi ai chính mình vô lực, nàng biết mình làm việc, vĩnh viễn không có khả năng có quán quán như thế thong dong ưu nhã. Triệu Trường Sinh ở một bên nhìn xem cười thầm, tựa hồ theo quán quán xuất hiện, Bạch Thanh Nhi cả người đều thành quả cà gặp xương, lại không ngày xưa sắc bén xảo trá. Một đoàn người vòng qua một đầu ngõ tối, đi vào một chỗ thấp trạch. Trạch viện tường vây rách nát, trong viện cỏ dại loạn sinh, mấy cái Âm Quý phái đệ tử, chính mặt ủ mày chau canh giữ ở tiểu viện chính giữa một chỗ tòa nhà bốn góc. Mắt thấy quán quán tiến đến, cái nào mấy cái đệ tử đội vàng giữ vững tinh thần, có thể cho người cảm giác, nhưng như cũng không cầm được thê lương. Sư Phi Huyên luôn luôn tại từ hàng tinh trai dài vừa lớn, cùng Âm Quý phái dạng này mà môn có thể nói là trời sinh tử địch. Lúc này gặp đến cảnh tượng trước mắt, lại cũng là không khỏi khẽ than thở một tiếng. Nghĩ không ra năm đó danh chấn đại tùy Âm Quý phái, sẽ có một ngày lại sẽ rơi xuống tình cảnh như vậy. Sư Phi Huyên trong lòng không khỏi nghĩ đến từ hàng tinh trai, sẽ có một ngày, từ hàng tinh trai có thể hay không cũng rơi xuống tình cảnh như vậy. Thế sự khó liệu, trong lúc nhất thời nàng đúng là không hiểu dâng lên một cô e ngại. Quán quán nhìn thoáng qua cái nào mấy cái đệ tử, cũng không truy cứu mấy người vừa rồi lãnh đạm chi tội, chỉ là nhàn nhạt hỏi, sư phụ nàng lao nhân ra không có ra ngoài đi. Một đệ tử trong đó tiến lên cung kính nói, hồi bẩm sư tỷ, sư phụ nàng lao nhân ra nửa canh giờ trước bệnh cũ chợt phát, lúc này ngay tại trong phòng chữa thương đâu. Quán quán hơi nhướng mày, không khỏi hỏi, tại sao lại sẽ tái phát, ta trước khi đi sư phụ không phải vừa mới khôi phục bình thường sao? Cái nào đệ tử tại trên loại sự tình này tự nhiên không dám tùy ý phát biểu ý kiến, chỉ là tái diễn lúc trước trả lời. Quán quán quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Trường Sinh, ngon mặt cười, nói sư minh, sư phụ nàng lao nhân ra lúc này không giống ngày xưa, có thể chờ hay không quán quán đi vào trước thông báo sư phụ một tiếng lại mời sư minh đi vào nhà. Triệu Trường Sinh mỉm cười gật đầu. Đối với một cái di lưu người, đột nhiên kinh hãi, hoàn toàn chính xác cũng không phù hợp. Quán quán đi vào trước cửa, đầu tiên là nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, sau đó ôn nhu nói, sư phụ, ta là quán quán, ngươi không sao chứ, ta hiện tại tiến đến. Nàng nói xong những lời này sau, lại đợi một hai hơi sau, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi vào. Trong phòng, Trúc Ngọc Nghiên thanh âm lúc này vừa rồi vang lên, chỉ là lộ ra có chút giã rời khẳng khàn, lại không ngày xưa giả dặn uy nghiêm. Quán quán, xem ra sư phụ ta là nhanh không được, thiên sách phủ kỳ độc, quả nhiên âm độc lợi hại, ta đi ở, đoán chừng cũng liền tại cái này nửa tháng giữa. Quán quán thanh âm tựa hồ cũng có chút phát run. Sư phụ, ngày trước đừng có gấp, đệ tử vừa mới tại Bách Hoa thành nội gặp sư minh bây giờ đã là tiên nhân cảnh cao thủ, nói không chừng hắn có cái gì biện pháp cứu ngươi. Trúc Ngọc Nghiên nghe nói như thế, dường như giật mình, bất quá lập tức cười khổ nói, Trường Sinh, ngày đó ta chụp hắn đi ra ngoài, bây giờ hắn lại há có thể giúp ta. Quán quán chặn lại nói, sư phụ, kỳ thật ngươi ta đều hiểu lầm sư minh, sư minh cho tới bây giờ đều không có bởi vậy trách tội qua ngươi ta, hiện tại hắn ngay tại trong viện chờ lấy đâu, bởi vì sợ đột nhiên xuất hiện quấy nhiều đến sư phụ, cho nên liền để quán quán đi đầu tiến đến thông báo một tiếng. Trúc Ngọc Nghiên thanh âm rõ ràng cất cao mấy phần, thật thật sao? Triệu Trường Sinh lúc này biết, chính mình nên đến lên tiếng thời điểm. Lúc này tiến tới một bước, lãng thanh nói ra, âm quý phái khí đồ Triệu Trường Sinh, bái kiến ngày xưa ân sư. Tiếng rơi xuống đồng thời, Triệu Trường Sinh bóng người đúng giờ xuất hiện tại cửa phòng trước đó. Trúc Ngọc Nghiên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Triệu Trường Sinh, chỉ gặp tại ngoài phòng cường quang chiếu xuống, thời khắc này Triệu Trường Sinh, phảng phất toàn thân đều đang phát tán ra chói mắt thánh quang. Người người đã đến. Chương 481, đương nhiên người thứ nhất chương 481, đương nhiên người thứ nhất Triệu Trường Sinh vi khẽ gật đầu. Hắn nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên, nhìn đối phương sợi tóc lộn xộn, sắc mặt tiểu tụy bộ dáng. Nơi nào còn có ngày xưa âm quý phái chi chủ ngạo nhân phong thái. Thiên Ma Sách thần công, tuy nói đưa cho nàng đã bất hủ dung nhan, nhưng chung quy không cho được nàng chống cự thế gian hết thảy xâm hại vô thượng phòng ngự. Trúc Ngọc Nghiên bỗng nhiên cười cười, đó là một loại phát ra từ nội tâm vui vẻ. Nàng quay đầu nhìn một chút bên cạnh quán quán, trong mắt bỗng nhiên dâng lên vô tận thương tiếc. Quán quán vẫn luôn tại ghi nhớ lấy ngươi, hiện tại ta sắp quy trần, về sau trong lòng của nàng chân chính nhớ những người, có lại sẽ chỉ có ngươi một người, ngươi mang nàng đi thôi. Quán quán nghe vậy, thần sắc không hiểu một khổ. Sư phụ, ngươi đang nói gì đấy? Trúc Ngọc Nghiên cười khổ một tiếng, nói vi sư một mực biết tâm ý của ngươi, chỉ là trong lòng một mực không bỏ xuống được ta cái này âm quý phái trăm năm truyền thừa, bây giờ âm quý phái đã thành bộ dáng này, ta cũng nên triệt để gây mất tưởng niệm. Triệu Trường Sinh nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên, nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Thế nhân thường nói, người trong ma môn hung tàn thị sát, thảm vô nhân tính. Có thể Trúc Ngọc Nghiên nơi này, cả đời đau khổ, lại tất cả đều là bởi vì tình mà lên. Đây không thể không nói là một loại không hiểu trân trọng. Mà trái lại quán quán nơi này, so với đại đa số chính đạo tử đệ, cũng là càng làm đầu hơn sư nặng nói. Triệu Trường Sinh đi ra phía trước, đưa tay kéo Trúc Ngọc Nghiên gầy gò nửa vòng bàn tay, nội lực tràn vào, bắt đầu điều tra lên Trúc Ngọc Nghiên thương thế trong cơ thể. Nương theo lấy nội lực tại Trúc Ngọc Nghiên thể nội lưu chuyển một vòng sau, Triệu Trường Sinh nơi này đại khái đã hiểu Trúc Ngọc Nghiên thương thế tình huống. Trúc Ngọc Nghiên lúc này vẻ mệt mỏi, chủ yếu đến từ hai cái phương diện. Một mặt là thể nội kỳ độc gây nên, còn mặt kia thì là kinh mạch rối loạn gây nên. Lúc này thậm chí cái nào thể nội kỳ độc đã có lan tràn đến đan điền xu thế. Một bên quán quán mắt thấy Triệu Trường Sinh buông tay, vội vàng dò hỏi, "Sư minh, sư phụ thương thế thế nào?" Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát sau, nói ra, "Lúc này độc tố đã lan tràn đến đan điền, muốn duy nhất một lần trừ tận gốc, sợ là độ khó không nhỏ." Nghe chút Triệu Trường Sinh nói như vậy, quán quán trên mặt vẻ sầu lo lập tức đánh tan. "Sư minh, van cầu ngươi, nhất định phải mau cứu sư phụ." Triệu Trường Sinh cười khổ một tiếng, nói ta như là đã tới, ngươi cảm thấy ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Tuy nói ngày đó Trúc Ngọc Nghiên đem chính mình trục xuất âm quý phái, đó nhưng là Triệu Trường Sinh thở nhỏ dù sao cũng là tại Trúc Ngọc Nghiên che chở cho lớn lên. Nếu là không có Trúc Ngọc Nghiên thủ hạ âm quý phái che chở, lấy hắn lúc đó một cái hoa hoa anh hải, làm sao có thể tại cái này thế giới hỗn loạn bên trong sống sót? Triệu Trường Sinh đưa tay ra hiệu quán quán lui ra, bắt đầu vận công là Trúc Ngọc Nghiên cử động. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Trúc Ngọc Nghiên trên người khí chất trắng trường cũng tại từ từ biến mất. Thẳng đợi đến sắc trời bắt đầu tối, Triệu Trường Sinh lúc này mới đình chỉ trị liệu, đi ra cửa. Quán quán thấy thế, vội vàng xông về phía trước, hỏi thăm Trúc Ngọc Nghiên tình huống. Triệu Trường Sinh nói hiện tại Trúc sư thể nội độc tố đã bị ta thanh trừ không sai biệt lắm, nội thương cũng tại ta điều trị một chút, khôi phục một chút. Bất quá Trúc sư dù sao bị thương quá nặng, lại tăng thêm thân thể suy yếu, cho nên nhưng cũng không có khả năng trừ tận gốc, bất quá ngược lại là đã giải đi nguy hiểm tính mạng. Quán quán sắc mặt biến hóa, nàng dọc theo con đường này, cũng không biết trói tới bao nhiêu đời ở giữa danh y là Trúc Ngọc Nghiên khử độc trị thương. Có thể những cái kia danh xưng có thể y bạch cốt, người chết sống lại giang hồ danh ý đi, tại đối mặt Trúc Ngọc Nghiên thương thế sau, nhao nhao chỉ có thể lắc đầu thở dài, nói thẳng cho dù biển tức tại thế, cũng tuyệt vô hồi thiên chi lực. Nhưng hôm nay, Triệu Trường Sinh bên này vừa ra tay, đúng là trực tiếp đem Trúc Ngọc Nghiên thể nội cái này hẳn phải chết tổn thương cho triệt để chữa cho tốt. Lúc này quan quán, mới chính thức minh bạch thiên nhân cảnh đáng sợ. Đúng lúc này, trong phòng truyền đến Trúc Ngọc Nghiên thanh âm, rõ ràng so lúc trước trong sáng rất nhiều. Quan quán, ngươi đi bồi Trường Sinh công tử ra ngoài đi dạo đi, vì sư nơi này liền giao cho ngươi mấy cái sư muội ở bên nhìn chiếu liền tốt. Bạch Thanh Nhi mấy lần muốn vào nhà, có thể chung quy là không có can đảm kia. Lấy nàng bây giờ tu vi, có thể nói sớm là âm quý phái đương nhiên người thứ nhất. Có thể nàng dù sao cũng là Trúc Ngọc Nghiên từ nhỏ nuôi lớn, đối với Trúc Ngọc Nghiên, hoặc nhiều hoặc ít hay là có mấy phần kính sợ. Triệu Trường Sinh thấy thế, không khỏi cười cười, nói Trúc sư đã biết ngươi đến, ngươi nếu là có tâm, không ngại hôm nay liền lưu tại nơi này chiếu cố Trúc sư đi. Bạch Thanh Nhi nhìn thoáng qua Triệu Trường Sinh, lại liếc mắt nhìn quán quán. Xoắn xuýt hồi lâu sau, cuối cùng nhẹ gật đầu, tiếp nạp Triệu Trường Sinh đề nghị. Lý Tú Ninh, Hoàng Dung hai người lúc này đột nhiên cảm giác được có chút không thú vị đứng lên. Hai người bọn họ đều là thiên tính ham chơi người, bị giam tại loại hoàn cảnh kiểm chế này bên dưới, sớm đã có chút không chịu nổi. Lúc này nghe được Triệu Trường Sinh muốn dẫn lấy quán quán cùng đi ra đi dạo, lập tức nhảy cẫng lấy muốn cùng đi ra. Triệu Trường Sinh cười đồng ý, liền dẫn đám người cùng nhau rời đi. Bóng đêm hơi có chút chìm, bất quá tại bên đường từng nhà đèn lồng dưới ánh sáng, nhưng cũng có khác mấy phần lãng mạn ý tốt. Quán quán mắt cá chân kim linh, một mực tại đinh đinh linh linh vang lên không ngừng, phối hợp thêm Hoàng Dung Lý Tú Ninh hai người vui cười, lập tức để dưới bóng đêm này trường ai, bằng thêm mấy phần vui thích. Triệu Trường Sinh lần thứ nhất cảm thấy, dạ phố nguyên lai sẽ là như thế hưởng thụ một sự kiện. Quán quán tâm tình, cũng theo đám người trung đụng thời gian, mà dần dần hoạn lạc. Không giống với Bạch Thanh Nhi khắp nơi cùng người hiếu thắng, quán quán đối đãi Hoàng Dung thái độ, rõ ràng muốn nhu hòa rất nhiều. Tu vi của nàng mặc dù không kịp Hoàng Dung bọn người, đó nhưng là ngôn ngữ lại cực kỳ thụ hai người dùng. Không cần một cách giờ, Hoàng Dung nghiễm nhiên đã trở thành quán quán thủ hạ hàng thứ nhất tiểu mê muội. Triệu Trường Sinh nhìn âm thầm cười không ngừng, hồi tưởng lại Bạch Thanh Nhi trước đó tại Hoàng Dung trước mặt ăn các loại thiệt ngầm, hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm giác được giữa hai người chênh lệch. Cũng trách không được Trúc Ngọc Nghiên đối với quán quán sẽ như thế coi trọng, ở trong đó cũng không phải không có đạo lý. Đám người một mực đi dạo đến nửa đêm, lúc này mới hoảng hoảng du du quay trở về khách sạn. Quán quán vốn là muốn trở về chiếu khán sư phụ, có thể trung quy là không nhịn được Hoàng Dung cùng Lý Tú Ninh giữ lại, cho nên liền chỉ có thể ở trong khách sạn ở lại. Nàng cũng là người sáng suốt, biết Bạch Thanh Nhi bây giờ tu vi so với nàng cao hơn ra rất nhiều, có Bạch Thanh Nhi chiếu khán Trúc Ngọc Nghiên, hoàn toàn chính xác cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Trường Sinh vừa mới xuống lầu, liền nhìn thấy Thạch Chi Hiên đã ngồi ở lầu dưới trong hành lang chờ đợi chính mình. Mắt thấy Triệu Trường Sinh xuống tới, Thạch Chi Hiên vội vàng đứng dậy cười làm lành. Triệu Trường Sinh nhìn thoáng qua Thạch Chi Hiên, hỏi: "Làm sao? Ngươi cái này đống nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là đã tìm được Võ Mục Di thư hạ lạc?" Thạch Chi Hiên cười có chút miễn cưỡng, nhăn nhó nửa ngày sau, lúc này mới nói lẩm bẩm: "Hồi bẩm công tử, cái này Võ Mục Di thư hạ lạc thực sự khó tìm, ta trong lúc nhất thời còn không có gì đầu mối." Triệu Trường Sinh nghe vậy, lông mày không khỏi vẩy một cái, hỏi ngược lại: "A, nếu như thế, vậy ngươi hôm nay chạy đến chuyện gì?" Chương 482, An một đầu thần long chương 482, An một đầu thần long phải biết, trước đó Thạch Chi Hiên đã liên tiếp biến mất 2 ngày lâu. Lúc này lại bỗng nhiên toát ra, hiển nhiên là có việc muốn nhờ. Quả nhiên, nghe được Triệu Trường Sinh hỏi thăm sau, Thạch Chi Hiên kiền cười hỏi thăm nói: "Công tử, ta nghe nói Trúc Ngọc Nghiên giống như cũng tới đến cái này Bách Hoa thành nội." Triệu Trường Sinh tựa hồ cũng minh bạch cái gì, ngữ điệu cổ quái nói: "Ân, ngươi hỏi cái này chuyện làm thôi." Thạch Chi Hiên bận bịu lại cẩn thận mà hỏi: "Công tử, ta nghe nói Trúc Ngọc Nghiên bên kia bị thương rất nặng, không biết bây giờ nhưng còn có cứu?" Triệu Trường Sinh nhìn xem Thạch Chi Hiên cái nào một bộ tùy thời muốn lòng bàn chân bôi dầu bộ dáng, trong lòng lại vui vừa tức. Hiển nhiên, Thạch Chi Hiên đối với Âm Quý phái phong cách làm việc cũng rất quen thuộc, cho nên hắn rất rõ ràng Trúc Ngọc Nghiên nếu là chết, kết quả của mình sẽ là như thế nào. Triệu Trường Sinh cố làm ra một bộ trầm ngâm bộ dáng, sau một hồi lâu vừa rồi trả lời: "Không thể lạc quan, thật sự là không thể lạc quan." Thạch Chi Hiên sắc mặt bá một chút đều liếc. Nhưng vào lúc này, quán quán cũng từ trên lầu đi xuống, vừa thấy được Thạch Chi Hiên, nàng cái nào kiểu mị trong hai con ngươi, trong nháy mắt dâng lên một trận lửa giận. Thạch Chi Hiên bị quán quán cái này trợn mắt chừng một cái, lại cũng cảm thấy hãi hùng kết vía. Chỉ có thể vội vàng cười đối với Triệu Trường Sinh nói: "Nguyên lai quán quán tiểu thư hiện nay cũng lưu tại công tử bên người nhà." Triệu Trường Sinh từ chối cho ý kiến, Thạch Chi Hiên lại là mồ hôi lạnh ứa ra. Hơi trầm ngâm sau, chỉ có thể hỏi: "Công tử, ta trước kia nghe nói, thần thú tinh huyết có thể y bách bệnh, không biết có thể trị hết hay không Trúc Ngọc Nghiên bên kia thương thế?" Triệu Trường Sinh kinh ngạc nói: "Làm sao? Chẳng lẽ lại ngươi là muốn đem thần thú tinh huyết tặng cho Trúc Ngọc Nghiên phải không?" Thạch Chi Hiên nhẹ gật đầu, ánh mắt lại đang quán quán cùng Triệu Trường Sinh trên thân nhìn một vòng. Lấy ánh mắt của hắn chi độc hay, há có thể nhìn không ra Triệu Trường Sinh cùng quán quán ở giữa tình nghĩa thâm hậu. Ai biết ngày đó hai người này liền muốn ngủ chung ở trên giường lớn, đến lúc đó người bên gối thổi lên gió bên hai, hắn Thạch Chi Hiên đừng nói là nuốt vào một giọt thần thú tinh huyết, liền xem như ăn một đầu thần long, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết vận rủi. Đã như vậy, hắn lúc này giống như cũng chỉ có thể trước dùng Triệu Trường Sinh hứa hẹn cho mình giọt kia thần thú tinh huyết cứu sống Trúc Ngọc Nghiên lại nói. Chỉ cần Trúc Ngọc Nghiên còn sống một ngày, chung quy là không cho phép người bên ngoài đi mình giết mới đối. Về phần Trúc Ngọc Nghiên muốn giết hắn, đây đối với Thạch Chi Hiên tới nói, căn bản cũng không phải là nguy cơ. Triệu Trường Sinh cười ha ha, nhìn về phía Thạch Chi Hiên. "Thạch Chi Hiên, Trúc sư bên kia lúc này đã mất nguy hiểm tính mạng, ngươi lại đi an tâm bận bịu chính mình sự tình đi." Thạch Chi Hiên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, vội vàng quay người vội vàng rời đi. Thạch Chi Hiên bên này vừa mới rời đi, Ô Hoạch liền xuất hiện ở trong phòng, đi vào Triệu Trường Sinh bên người bắt đầu thấp giọng báo cáo hai ngày qua này Thạch Chi Hiên hết thể hành động quy tích. Từ Ô Hoạch trong báo cáo đến xem, Thạch Chi Hiên làm việc cũng là chăm chú, không tồn tại cái gì trộm gian dùng mánh lưới thúc đẩy. Thế là nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, ngươi lại đi tiếp tục giám thị ở người này." Ô Hoạch sau khi rời đi, quán quán đống nhiên nhìn về phía Triệu Trường Sinh nói: "Sư minh, ngươi có phải hay không đang tìm giang hồ truyền văn bên trong có thể kháng thần ma quyển kia Võ Mục Di thư?" Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, thần sắc hơi kinh ngạc mà hỏi: "Làm sao? Ngươi biết sách này hạ lạc?" Quán quán nhẹ giọng cười cười, lay động lấy hai chân, nói: "Người ta làm sao biết những này, chẳng qua nếu như sư minh muốn nó, quán quán ngược lại là có thể giúp ngươi đem nó tìm ra." Triệu Trường Sinh không nguyên do mấy phần hứng thú, liền hỏi: "A, nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ có cái gì tốt biện pháp?" Quán quán đột nhiên đứng dậy, nguyên địa tại Triệu Trường Sinh trước mặt dạo qua một vòng. Tầng tầng lụa mỏng, tùy thân mà động, giống như mây giống như sương mù, thẳng nhiễu Triệu Trường Sinh miệng khô lưỡi nóng. Quán quán thấy thế, hé miệng cười khẽ, nói: "Cái này Võ Mục Di thư nghe chút danh tự, liền nên là các nam nhân ưa thích cất giữ đồ vật, mà đối với nam nhân, quán quán luôn luôn đều rất có biện pháp, sư huynh ngươi chẳng lẽ không biết được thôi?" Triệu Trường Sinh nghe mặt đều đen. Lúc này đầu càng là lắc như trống bỏi bình thường. "Không nên không nên, chuyện này hay là giao cho Thạch Chi Hiên đi làm tốt, ngươi cũng đừng có tùy tiện dính vào trong đó." Đang khi nói chuyện, Hiểu Ngộng đại sư từ trên lầu đi xuống. Hôm qua nàng đã cùng quán quán quen biết qua, lúc này xuống tới thần thái cũng là thản nhiên. Chỉ nghe Hiểu Ngộng đại sư vừa đi, một bên khẽ cười nói: "Quán quán cô đường, ngươi có thể ngàn vạn muốn nghe công tử thì sao đây, không phải vậy công tử ghen, cái nào phiền phức coi như lớn đi. Quán quán cười trang điểm lộng lẫy, mắt cá chân kim linh, nương theo lấy nàng yêu kiểu cười, cũng đinh linh linh vang lên không ngừng. Hiểu Mộng đại sư hơi có chút kinh ngạc, giật mình nhìn xem quán quán. Tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ quán quán ở thời điểm này, vì cái gì còn có thể cười đến lên tiếng đến. Người bình thường nghe được chính mình câu này trêu chọc, phản ứng không nên là thẹn thùng vô hạn, chân móc sàn nhà sao? Hiểu Mộng đại sư hiển nhiên đối với quán quán hiểu rõ cũng không rất sâu, tự nhiên không hiểu được quán quán loại cô nương này, cho tới bây giờ cũng sẽ không đi vì thế tục ánh mắt mà kiềm chế đáy lòng vui vẻ. Chính nàng vốn là đối với Triệu Trường Sinh cố ý, lúc này nghe được Triệu Trường Sinh lại sẽ vì chính mình ăn dấm, tự nhiên là vui vẻ phi thường. Quán quán cười một hồi, đột nhiên chui được Triệu Trường Sinh trong ngực. "Sư minh, Hiểu Mộng tỷ tỷ vừa mới nói có đúng không là thật?" Triệu Trường Sinh mặt có chút đỏ, chỉ có thể đem ánh mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ, mập mờ suy đoán. Quán quán dây dưa một hồi, cũng không thấy Triệu Trường Sinh bên này trả lời, thế là chỉ có thể lại đem ánh mắt chuyển qua Hiểu Mộng đại sư trên thân. "Hiểu Mộng tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói là thật sao? Không phải nói đùa sao?" Nói xong, không đợi Hiểu Mộng đại sư mở miệng, chính nàng liền đã dẫn đầu nói ra đáp án. "Hắc hắc, kỳ thật quán quán có thể nhìn ra, Hiểu Mộng tỷ tỷ nhất định là sư minh chi kỳ đâu, ngươi đối với sư minh phán đoán, nhất định là không sai." Hiểu Mộng đại sư mặt cũng có chút phiếm hồng, chỉ có thể học Triệu Trường Sinh bộ dáng, đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Chỉ chốc lát cơ vu, Lý Tú Ninh, Hoàng Dung mấy người cũng nhao nhao xuống lầu tới. Mắt thấy quán quán chui tại Triệu Trường Sinh trong ngực, một bộ anh em bộ dáng. Hai nữ sắc mặt không khỏi hơi đổi. Đó nhưng là rất nhanh, hai người trên mặt không nhanh, liền tại quán quán kiểu cười ân cần thăm hỏi âm thanh bên trong, dần dần hóa giải. Hoàng Dược Sư đi xuống sau lầu, nhìn xem trước bàn bộ dáng, đột nhiên ngửa đầu nhìn lên trời, đối với Lý Nguyên Bá cùng Hạng Thiếu Vũ đạo, ai, bởi vì cái gọi là trước hoa không lưu người, tự có chỗ lưu người, Thiếu Vũ, Nguyên Bá, xem ra hai người các ngươi hôm nay chỉ có thể buổi tiếp ta đi đối diện tiểu lâu nhặt đậu phộng ăn đi. Hạng Thiếu Vũ không quá muốn nhặt đậu phộng, bởi vì hắn đối với vị này mới tới quán quán tỷ tỷ rất có hảo cảm. Đó nhưng là Hoàng Dược Sư nơi này lại hiển nhiên không muốn cho hắn tự do quyết định quyền lực, nếu lấy lô thai liền nên ngang rời đi. Quán quán nhìn xem Lý Nguyên Bá cùng Hạng Thiếu Vũ hai người, trong mắt hơi biến sắc. Đêm qua trong lòng nội vàng, nàng cũng không lưu ý hai người này tu vi. Nhưng lúc này tế sát lần này, dường như có đại tông sư đỉnh phong ngạch tu vi. Bực niên kỷ này, có tu vi này, quả thực là nghe rợn cả người. Chương 483, làm sao, ngươi muốn thử một chút quyết tâm của ta. Chương 483, làm sao, ngươi muốn thử một chút quyết tâm của ta. Tại quán quán xem ra, sư minh của mình tiên tư tung hành, nhưng tại cái tuổi này, nhưng cũng không có hai người này kinh khủng như vậy tu vi. Chẳng lẽ lại trước mắt hai tiểu tử này, thiên tư dường như còn muốn so sư minh càng kinh khủng phải không? Quán quán nhưng lại không biết, Lý Nguyên Bá cùng Hạng Thiếu Vũ hai người, từ khi đi theo Triệu Trường Sinh sau, ngừng lại xa hoa lãng phí, đơn giản chính là thần thú thịt là đồ ăn, thần thú tinh huyết là uống. Tại loại này khoa trương thiên tài dị bảo bồi dưỡng ra, đoán chừng liền xem như một đầu châu rừng, lúc này cũng nên đến thành tinh thời điểm. Huống chi Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá hai người tư chất tuyệt không phải châu rừng có thể so sánh với. Mấy người sau khi cơm nước xong, Triệu Trường Sinh lại đi một chuyến trúc ngọc nghiên chỗ nào. Hắn lúc này trong tay còn lại thần thú tinh huyết còn có một số, hắn cũng không phải không có nghĩ qua đưa cho trúc ngọc nghiên một giọt. Có thể trúc ngọc nghiên thân thể trung quy là quá mức suy yếu, lúc này cho ăn đối phương thần thú tinh huyết tuyệt đối là hại lớn hơn lợi, cho nên liền chỉ có thể tiếp tục dùng tự thân công lực là trúc ngọc nghiên chữa thương. Trúc ngọc nghiên khí sắc càng phát chuyển biến tốt đẹp, trong lúc mơ hồ thậm chí đã có mấy phần ngày xưa bóng dáng. Nương theo lấy thương thế ngày càng chuyển biến tốt đẹp, trúc ngọc nghiên tâm tình cũng rốt cục trở nên khá hơn không ít, cùng Triệu Trường Sinh ở giữa giao lưu cũng liền dần dần nhiều hơn. Đối với ta âm quý phái gặp phải, chắc hẳn quán quán đã nói với ngươi đi. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói đại khái đã nói rõ. Trúc Ngọc Nghiên bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt có chút cổ quái nhìn về phía Triệu Trường Sinh, chậm rãi hỏi, ngươi có thể có cái gì muốn nói với ta? Triệu Trường Sinh khẽ giật mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn trước mắt Trúc Ngọc Nghiên, lúc này Trúc Ngọc Nghiên trong mắt lần nữa có tinh minh thần quang. Triệu Trường Sinh trong lòng hơi động, mơ hồ liền nghĩ đến cái gì, chỉ có thể cười khổ nói như thế, Trúc sư đã biết Thiên Sách phủ lần này đối với Âm Quý phái phát động tập kích, sau lưng nó nguyên nhân chân chính là bởi vì ta mà lên. Trúc Ngọc Nghiên nghe nói như thế, chợt cũng thở dài một tiếng, lo lắng nói, ta tự nhiên sớm đã biết, dù sao ta Âm Quý phái cày tấy thật lâu quan hệ, như vậy mà đức, ta thân là trưởng môn, há có thể thật một mực bị im lìm tại trong trống. Nói xong, Trúc Ngọc Nghiên bỗng cười nói, bất quá ngươi cũng yên tâm, chuyện này ta cũng không có nói cho quản quán, cho nên ngươi cũng không cần thận trương. Triệu Trường Sinh mỉm cười, bất luận Trúc Ngọc Nghiên có hay không đem chuyện này nói cho quản quán, hắn đều khó có khả năng thận trương. Nếu như quán quán thật sẽ bởi vì cái này khu khu ở giữa trùng hợp, mà đối với mình sinh ra oán hận, vậy hắn vừa lại không cần là loại người này mà khẩn trương. Trúc Ngọc Nghiên hiển nhiên cũng không có nhìn thấu Triệu Trường Sinh trong lòng suy nghĩ. Lúc này tiếp tục thở dài nói, kỳ thật ta cũng minh bạch, chuyện này căn bản thì trách không được ngươi, muốn trách chỉ có thể trách chúng ta Âm Quý phái căn cơ quá mỏng, cho nên mới có thể tùy ý người khác ức hiếp. Cái này không phải là không chúng ta loại này phụ thuộc lấy hoàng quyền mà tổn tông môn bi ai đâu. Triệu Trường Sinh hơi kinh ngạc nhìn về phía Trúc Ngọc Nghiên. Cho tới nay, Trúc Ngọc Nghiên đều đang tìm kiếm cùng hoàng quyền ở giữa cấu kết, từ đó là Âm Quý phái lớn mạnh bảo đảm. Có ai nghĩ được, hiện nay trải qua một loạt này biến hóa, Trúc Ngọc Nghiên lại rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, minh bạch người trong võ lâm chân chính nên đi con đường. Triệu Trường Sinh không khỏi cười nói, bây giờ xem ra, các loại trúc sư khôi phục đằng sau, Âm Quý phái không những sẽ không bởi vì lần này ngăn trở mà suy sụp, ngược lại là muốn miết bản chủ sinh, chấn kinh thế nhân. Trúc Ngọc Nghiên quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Trường Sinh, lại là cười một tiếng. "Nguyên bản, chỉ cho ngươi tốt thương thế của ta, ta nên cảm tạ ngươi. Có thể nghĩ lại, ta tỉ mỉ bồi dưỡng hai cái đồ nhi, bây giờ toàn đã mất vào trong tay của ngươi, cho nên trên thực tế ta cũng là không nợ ngươi cái gì." Triệu Trường Sinh chỉ có thể cười cười xấu hổ, dù sao người ta Trúc Ngọc Nghiên nói đều là tình hình thực tế. Sau đó hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một lát sau, Triệu Trường Sinh liền dự định đứng dậy rời đi. Ai ngờ Trúc Ngọc Nghiên lúc này bỗng nhiên nói ra, "Trường Sinh công tử, ta nghe nói Thạch Chi Hiên bây giờ đã quay về ngươi dưới trướng, có đúng không?" Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu. Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt thay đổi mấy lần, bỗng nhiên thanh âm đệ thấp nói, "Không biết công tử có thể đem hắn mời đến, cùng ta thấy một lần." Triệu Trường Sinh nhìn chằm chằm Trúc Ngọc Nghiên nhìn hồi lâu, rốt cục khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên nhìn ra, Trúc Ngọc Nghiên đáy lòng đến nay vẫn như cũ không cách nào triệt để quên Thạch Chi Hiên. Đã từng nghiến răng nghiến lợi, đã từng têu đánh têu giết, tại đã trải qua lần này sinh tử gặp phải sau, sớm đã không trọng yếu nữa. Triệu Trường Sinh rời phòng sau, chung quanh âm quý phái đệ tử tinh thần rõ ràng so hôm qua đã khá nhiều. Tinh thần của các nàng, tựa hồ sớm đã cùng Trúc Ngọc Nghiên an nguy khóa lại ở cùng nhau. Nương theo lấy Trúc Ngọc Nghiên dần dần khôi phục, các nàng đấu trí cũng rốt cục dần dần khôi phục. Triệu Trường Sinh đem Trúc Ngọc Nghiên thỉnh cầu nói cho Quán Quán cùng Bạch Thanh Nhi. Bây giờ xem ra, Trúc sư khả năng đã làm tốt muốn cùng Thạch Chi Hiên tiêu tan hiểm khích lúc trước chuẩn bị, các ngươi cũng đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Quán Quán nhẹ gật đầu, nàng là Trúc Ngọc Nghiên bên người người thân cận nhất, cho nên tự nhiên cũng có thể nhất minh bạch Trúc Ngọc Nghiên trong lòng đối với Thạch Chi Hiên cái nào phức tạp tình cảm. Ngược lại là một bên Bạch Thanh Nhi, lại rõ ràng có chút thất lạc. Tựa hồ không rõ sư tôn tại sao phải đối với dạng này một cái âm quý phái bên trong đám người kêu đánh nhân vật lưu luyến quên bể. Triệu Trường Sinh thấy thế, liền đem lúc này giao cho Bạch Thanh Nhi đi làm. "Thanh Nhi, ngươi đi tìm tới Hoàng Dược sư cùng Thiếu Vũ Nguyên Bá, cùng đi đem Thạch Chi Hiên tìm đến đi." Bạch Thanh Nhi nhẹ gật đầu a, quay người rời đi. Muốn tại Bách Hoa thành nội tìm một cái không biết hành tung người, vốn là rất khó một sự kiện. Có thể đây đối với Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá mà nói, lại là không có nửa phần độ khó. Hai người nhận được tin tức đằng sau, mua đến một chỗ, liền lập tức nhảy tới trên nóc nhà, kéo cuống họng bắt đầu hô ô hoạch đi ra. Như thế lặp lại mấy lần đằng sau, ô hoạch quả nhiên đi tới phía trước hai người. "Thiếu Vũ Nguyên Bá, các ngươi tìm ta chuyện gì?" "Hạng Thiếu Vũ đạo, sư phụ có lệnh, để cho ngươi lập tức mang theo Thạch Chi Hiên đi gặp hắn." Hai người vừa dứt lời, ô hoạch sắc mặt đã thay đổi. "Khá lắm, lại muốn chạy trốn." Vừa mới nói xong, ô hoạch cả người liền đã hư không tiêu thất. Thạch Chi Hiên đã bay qua đầu tường, ai ngờ nhưng vẫn là bị ô hoạch lan tại tường thành gót chân bên dưới. Đối mặt ô hoạch quanh thân tán phát khủng bố kinh lực, Thạch Chi Hiên chỉ có thể cười khổ. "Ô hoạch đại huynh đệ, ngươi phải biết, công tử lúc này gấp triệu ta đi qua, nhất định lúc chịu cái nào quản quản châm ngòi, muốn tới lấy tính mạng của ta, còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ, thả ta rời đi thôi." Ô hoạch trầm mặt, không nói một lời, đợi đến Thạch Chi Hiên bên này tố khổ hoàn tất sau, lúc này mới cứng ngắc nói, "Ngươi nói xong." Thạch Chi Hiên nhẹ gật đầu. Ô hoạch liền tiếp tục nói, "Nếu nói xong vậy thì mời quay người đi." "Ân." Ô hoạch thanh âm đột nhiên phát lạnh, nặng tiếng nói, "Thạch Chi Hiên, công tử có lệnh, ngươi nếu dám ở trước mặt ta đùa nghịch ra cái gì mánh khỏe, ta có quyền đối với ngươi tiền trảm hậu tấu, làm sao? Ngươi muốn thử xem quyết tâm của ta?" Bất luận cái gì gặp qua ô hoạch đối với Triệu Trường Sinh thái độ người, cũng sẽ không muốn đối với chuyện này thăm dò đối phương quyết tâm. Thạch Chi Hiên càng không muốn, cho nên lúc này chỉ có thể lắc đầu cười khổ một tiếng, dựa vào ô hoạch lời nói xoay người quay trở lại trong thành. Chương 484, vượt qua vạn bụi hoa, độc chiếm một thân hương. Chương 484, vượt qua vạn bụi hoa, độc chiếm một thân hương. Thạch Chi Hiên đi vào Triệu Trường Sinh trước mặt lúc, tâm sớm đã xách tại trên cổ họng. Hắn không phải loại kia ưa thích phó thác cho trời người, cho nên dù là biết rõ không địch lại Triệu Trường Sinh, nhưng cũng không muốn khoanh tay chịu chết. Triệu Trường Sinh đang uống trà, Quán Quán giúp vào đầu vai của hắn, chúng nữ vẩn quanh ở xung quanh hắn. Nhìn thấy Thạch Chi Hiên sau, Triệu Trường Sinh chuyện mặt mỉm cười một cái. "Thạch Chi Hiên." Thiếu Vũ nói, "Ngươi vừa định muốn chạy trốn?" Thạch Chi Hiên lúc này cũng là quan côn, nói thẳng nói, "Ta dù sao cũng là người, cũng sẽ sợ chết ham sống, nếu biết rõ công tử hữu tâm muốn đối với ta ra tay, há có thể mặc cho xâm lược." Một bên Quán Quán rất là kinh ngạc nhìn một chút Thạch Chi Hiên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đường đường một đời ma chủ, lại cũng sẽ có nói ra lời nói này thời điểm. Triệu Trường Sinh đối với cái này ngược lại là rất không thèm để ý, dù là Thạch Chi Hiên nói xong lời này về sau, cả người sớm đã kéo căng tựa như một cây dây gần, thể nội bất tử ấn pháp càng là tựa như không dứt thủy triều, chảy xiết mãnh liệt, Triệu Trường Sinh vẫn như cũ không thèm để ý một người cầu sinh tâm tình, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể thông cảm. Mắt thấy Thạch Chi Hiên cả người kéo căng đã sắp sụp đổ, Triệu Trường Sinh bỗng nhiên lại là cười một tiếng. "Ngươi chí ít vẫn là người thông minh, tại đối mặt ố hồi lúc, không có làm ra chuyện ngu xuẩn gì." Triệu Trường Sinh từ tốn nói, bằng không mà nói, ta ngược lại thật ra thật không biết nên như thế nào hướng trúc sư bàn giao. Thạch Chi Hiên nao nao, tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Trúc Ngọc Nghiên còn chưa chết. Một bên Quán Quán nghe chút lời này, lông mày lập tức vẩy một cái. "Nếu như ta ân sư chết, ngươi cảm thấy ta sẽ còn ngồi ở chỗ này nhìn xem ngươi nói chuyện?" Quán Quán ngữ khí mặc dù hùng, có thể Thạch Chi Hiên nghe lại là tựa như tiếng trời. Hắn sớm đã không còn là đã từng cái nào hăng hái giang hồ hùng chủ, tuế nguyệt ăn mòn, hiện thực đả kích. Sớm đã để hắn nhận rõ chính mình, nhận rõ hiện thực. "Cho nên công tử chuyến này gọi ta đến, là vì cái gì?" Triệu Trường Sinh chỉ nơi xa, âm quý phái đóng quân địa phương. "Trúc sư sau khi thương thế lạnh, muốn gặp ngươi." Thạch Chi Hiên thân thể một đổ, cả người rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn thiên tư thông minh, càng là nho đạo Phật ba nhà kiêm tu, lúc này điên tâm lại lúc, trong não không khỏi hiện ra từng màn cùng Trúc Ngọc Nghiên ở giữa ân oán tình kỷ. Nhất thời cũng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. ai, tình nghiệt khó chơi, ta cả đời phiêu bạn, nàng còn gặp ta làm gì chứ? Triệu Trường Sinh cười cười, Thạch Chi Hiên loại này cảm thán, đối với hắn mà nói, rõ ràng là đối với Châu Đạc Cầu. Hắn trải nghiệm không đến, tự nhiên cũng không muốn trải nghiệm. Chỉ là đem Trúc Ngọc Nghiên vị trí nói cho Thạch Chi Hiên, nói ta nghĩ ngươi lần này từ trước tới giờ không về phần nửa đường mà chạy, để cho ta tại Trúc Sư trước mặt tín nghĩa hoàn toàn không có đi. Thạch Chi Hiên tự nhiên không dám, bất luận hắn kiêm tu mấy nhà chính đạo chú ý, nhưng hắn trong lòng, nhưng như cũng là ngày xưa uy chấn ma môn một đời nào tà vương. Hắn căn cơ tại ma môn, cho nên người của hắn, vĩnh thuộc ma môn. Một cái hợp cách người trong ma môn, ít nhất phải biết được yêu quý sinh mệnh của mình. Nếu như nói chính đạo theo đuổi điểm cuối cùng, là vì hy sinh vì nghĩa, phù hộ thương sinh. Cái kia ma môn theo đuổi điểm cuối cùng, chính là lấy mình làm gốc, tiêu giao thế gian. Quán quán nhìn qua Thạch Chi Hiên bóng lưng, đông nhiên có chút cảm khái. Ta đến bây giờ mới phát hiện, sư phụ trên thân, thật sự là có quá nhiều Thạch Chi Hiên lưu lại là ấn. Triệu Trường Sinh mỉm cười, nếu không có như vậy, Trúc Ngọc Nghiên cũng sẽ không cuối cùng cả đời, đối với Thạch Chi Hiên nhớ mãi không quên. Thẳng thắn tới nói, Thạch Chi Hiên có chính hắn mị lực. Hắn không hung ác, lại tâm ngoan, khí thế ung dung, lại nội tâm hiểm ác. Thân là Hoa Gian phái truyền nhân hắn, cuối cùng cả đời cũng đem Hoa Gian phái hoạch tâm áo nghĩa đều dung nhập huyết nhục của mình. Vượt qua vạn bụi hoa, độc chiếm một thân hương. Trạng vạng tối thời điểm, Trúc Ngọc Nghiên lần thứ nhất rời đi Âm Quý phái trụ sở, đi tới Triệu Trường Sinh ở tạm khách sạn. Nàng cả người nhìn qua, so buổi trưa, càng lộ vẻ tinh thần. Nguyên bản tang thương trong hai con người, cũng nhiều mấy phần thiếu nữ ngượng ngùng. Nàng từ đầu đến cuối đứng ở Thạch Chi Hiên sau lưng nửa người vị trí, phảng phất đã triệt để trở thành trước mắt nam nhân bóng dáng. Trường Sinh, cảm ơn ngươi. Triệu Trường Sinh cười khổ một tiếng, không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày, lại cũng có thể trở thành giật dây mười lão. Không khỏi cười nói, Trúc Sư có thể đạt được ước muốn, Trường Sinh đồng cảm vui sướng, Trúc Sư không cần để ở trong lòng. Thạch Chi Hiên một mực không nói gì, bất quá từ trong con mắt của hắn, chí ít có thể lấy nhìn ra hắn đã thay đổi rất nhiều. Thiếu đi mấy phần kiên nạo, nhiều hơn mấy phần ràng buộc. Mặc dù cái này ràng buộc trước mắt nhìn lại, yếu ớt mà mịt mờ, nhưng cái này đã không liên quan Triệu Trường Sinh chuyện. Còn lại hết thảy đều xem Trúc Ngọc Nghiên bản sự. Nếu là nàng quả thật có bản lĩnh, tự có thể để Thạch Chi Hiên trong mắt cái nào mấy sợi ràng buộc lao như tơ vàng. Nếu là nàng không có phần bản sự này, chính mình tổng cũng không thể đem Thạch Chi Hiên dạ dạ chói đưa đến bên giường của nàng. Bạch Thanh Nhi nhất thời hình như có chút khó mà tiếp nhận trước mắt biến hóa. Ngược lại là quán quán nơi này, lúc này ngược lại cũng không kinh ngạc. Triệu Trường Sinh đột nhiên hỏi, Trúc Sư sau này dự định như thế nào? Trúc Ngọc Nghiên nói bây giờ Âm Quý phái đã tán, nếu như Trường Sinh ngươi không chê, ta thấy tạm thời lưu tại bên cạnh ngươi. Triệu Trường Sinh mỉm cười, nhẹ gật đầu đồng ý Trúc Ngọc Nghiên thỉnh cầu. Hắn có thể nhìn ra được, Trúc Ngọc Nghiên sở dĩ nói như vậy, rõ ràng là muốn mượn áp lực của mình, đến củng cố nàng cùng Thạch Chi Hiên ở giữa liên lụy. Thạch Chi Hiên đời này sợ nhất người, bây giờ đoán chừng đã không phải Triệu Trường Sinh không còn ai. Suy nghĩ minh bạch tầng này, Triệu Trường Sinh không khỏi cười khẽ một tiếng. Ma môn trung quy là ma môn, đàm luận cái yêu đương cũng có thể làm phức tạp như vậy khủng bố. Đúng lúc này, phía ngoài Ngô Đức đột nhiên đầu đầy là máu chạy trở về. Mới vừa vào cửa, liền cao giọng kêu khổ nói công tử, có người đang đập chúng ta son phấn cửa hàng, tiểu nhân tiến đến quên can, càng bị bọn hắn đánh thành bây giờ bộ dáng này. Ngô Đức một bên nói, một bên hết sức mua thảm, muốn tại Triệu Trường Sinh trước mặt vì chính mình lấy điểm ban thưởng. Triệu Trường Sinh nhìn một chút, chỉ gặp Ngô Đức trên thân ngược lại tốt, chỉ có tờ nào miệng, lúc này cơ hồ bị đánh xương thành xúc xích. Không khỏi nhíu mày, ngươi có biết bọn hắn vì sao làm như vậy? Ngô Đức sững sờ, lập tức thanh âm thấp mấy phần. Tiểu nhân không biết, bất quá nghe bọn hắn ý tứ, dường như đang trách tội tiểu nhân câu dẫn nhà hắn phu nhân. Nói đến đây, Ngô Đức đội vàng trước biện giải cho mình. Có thể tiểu nhân nguyện nhìn trời phát hệ, tiểu nhân những ngày này trung tâm hoàn thành công tử nhiệm vụ, cho tới bây giờ liền không có đi ra cái son phấn cửa hàng nửa bước, tiểu nhân như thế nào sẽ đi câu dẫn nhà hắn phu nhân đâu? Triệu Trường Sinh nghe vậy, nhìn một chút một bên Thạch Chi Hiên. Dù sao Ngô Đức là Thạch Chi Hiên người, so với chính mình, Thạch Chi Hiên hiển nhiên muốn hiểu rõ hơn chút. Thạch Chi Hiên hơi trầm ngâm, nói công tử, Ngô Đức người này mặc dù hèn hạ âm hiểm, nhưng là riêng có chí lớn, làm lên sự tình đến ngược lại cũng có chút phân tức, ta nhìn hắn đối với chuyện này, hẳn không có nói dối. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, đống nhiên vươn người đứng dậy. Quán quán lập tức như là một đầu như rắn nước, từ đầu vai của hắn nhẹ nhàng trượt xuống đến phía sau hắn, một đôi tay ngọc thuận thế bén lên Triệu Trường Sinh cánh tay. Sư Minh, nếu không liền để quán quán đi giúp ngươi giải quyết chuyện này đi. Ngươi làm gì tự mình đi một chuyến? Chương 485, Lý Nguyên bám một kích chấn đám người. Chương 485, Lý Nguyên bám một kích chấn đám người. Quán quán nhiệt tình, có khi làm cho Triệu Trường Sinh chính mình cũng có chút xấu hổ. Có thể kỳ quái là, chúng nữ đối với cái này tựa hồ không để ý chút nào. Cái này khiến Triệu Trường Sinh bách tư không hiểu được, dù sao lúc trước chúng nữ ở giữa lớn nhất mâu thuẫn, có vẻ như chính là bắt nguồn ở đây. Triệu Trường Sinh vô vô quán quán mu bàn tay, cười nói, tốt, ngươi đã nói như vậy, cái nào liền đi đi. Quán quán cười cười, nương theo lấy kim linh giòn vàng, chậm rãi mà đi. Đám người trong lúc rảnh rỗi, liền gọi tới một bầu rượu, dự định tại bực này đợi quán quán xử lý kết quả. Có thể nửa giờ đi qua sau, quán quán bên kia đúng là còn không có trở về động tĩnh, cái này khiến Triệu Trường Sinh không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chính trần chờ ở giữa, Nô Đức có vội vội vàng vàng chạy trở về. Công tử, không xong, quán quán tiểu thư bị người cho kiềm chế ở. Cái gì? Triệu Trường Sinh nghe vậy giận dữ, cả người nhất thời từ trên ghế nhảy lên. Một bên đám người, mắt thấy Triệu Trường Sinh nổi giận, từng cái cũng là ma quyền sát trưởng. Lý Nguyên Ba cùng Hạng Thiếu Vũ càng là lập tức lên lầu thu hồi binh khí, không đợi Triệu Trường Sinh phân phó, liền đã dẫn đầu mà đi. Triệu Trường Sinh phát sau mà đến trước, chỉ gặp Quán Quán lúc này ngay tại ba cái đại tông sư tu vi cao thủ dưới vây công, đau khổ kiên trì. Một bên, một vị quần áo tiên diễm mặt phấn công tử ca, ngay tại chỗ nào mỉm cười nói các loại khó nghe ông ngôn ngữ. Triệu Trường Sinh cười lạnh, quay đầu đối với vừa mới chạy tới Lý Nguyên Bá đạo, đi, đập nát miệng của hắn, đánh gãy chân hắn, mang đến trước mặt ta. Lý Nguyên Bá nghe vậy hét lớn một tiếng, cả người trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về cái nào mặt phấn công tử ca phóng đi. Nguyên bản còn tại cùng Quán Quán dây dưa ba cái đại tông sư cảnh cao thủ, mắt thấy này trạng, liền muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng ai biết Lý Nguyên Bá lúc này thế công cuồng bạo, một truy rơi xuống, vậy mà trực tiếp đem bên trong một người tại chỗ nện thành một bãi thịt nát. Hạ Thiếu Vũ ở một bên gấp chính là khắp nơi tán loạn, thật không thể chính mình cũng lập tức xông lên phía trước, giao hấn một chút mấy cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Lý Nguyên Bá thần uy đại phóng bên dưới, còn sót lại hai người nơi nào còn dám có tranh đấu tâm tư. Từng cái cắn răng, chỉ có thể đứng tại chỗ, hướng về phía Lý Nguyên Bá thả ra ngân thoại, hy vọng nhờ vào đó đến bức lui Lý Nguyên Bá. Tiểu tử, ngươi biết ngươi tại đối với người nào ra tay sao? Đây chính là chúng ta Bách Hoa Thành con trai độc nhất của thành chủ, nếu là hắn xảy ra chuyện gì, coi chừng mạng chó của ngươi. Lý Nguyên Ba không có mạng chó, cho nên đối hắn uy hiếp tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Cái nào mặt phấn công tử sớm đã dọa đến chân cẳng như nhũ ra, mắt thấy Lý Nguyên Ba như ma thần dáng thế giống như rơi vào trước người mình, sớm đã bịch một tiếng quỳ xuống trước Lý Nguyên Ba trước người. Tiểu anh hùng tha mạng, tiểu anh hùng tha mạng, ta có tiền, ta có rất nhiều tiền, chỉ cần tiểu anh hùng bỏ qua cho ta bao nhiêu đều có thể cho ngươi. Lý Nguyên Ba quả nhiên buông lòng ra song truy, tựa hồ thật bị mặt phấn công tử lời nói chỗ đả động. Hắn vô ý thức liền muốn đứng dậy, muốn cùng Lý Nguyên Bá hảo hảo giao lưu trao đổi. Nhưng ai biết Lý Nguyên Bá sở dĩ thả ra trong tay song truy, hoàn toàn là bởi vì Triệu Trường Sinh ra lệnh là đập nát miệng của hắn, đánh gãy chân hắn. Lấy hắn mạ vàng bốn lăng truy uy lực, nếu là thật tại cái này mặt phấn công tử trên khuôn mặt đến bên trên một cái, đến lúc đó sợ sẽ không phải vô cùng đơn giản nát cái miệng vấn đề. Lý Nguyên Bá đưa tay, nhẹ nhàng để lại mặt phấn công tử muốn đứng lên thân thể. Tại đối phương ánh mắt kinh ngạc bên dưới, một cái tát hai liền trùng điệp rơi xuống. Đùng. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang, mặt phấn công tử miệng đầy bầm máu. Từng viên răng trắng lập tức mở ra thuận khỏe miệng của hắn trở xuống. Ô ô ô, mặt phấn công tử còn muốn nói nhiều cái gì, đó nhưng là lúc này trong miệng phun ra thanh âm, lại nơi nào còn có người có thể nghe hiểu. Lý Nguyên Bá nhíu nhíu mày, tựa hồ chính mình còn có thể mơ hồ nghe rõ thứ gì, thế là trở tay lại là một cái bạt tai to rơi xuống. Lần này, mặt phấn công tử trong miệng chỉ có rầm rầm thanh âm truyền ra. Lý Nguyên Bá hài lòng nhẹ gật đầu, đi đến mặt phấn công tử sau lưng, nhấc chân đem đối phương hai cái chân đều dẫm, sau đó đem trên mặt đất song truy đeo ở hông, dẫn theo mặt phấn công tử liền hướng Triệu Trưởng Sinh phương hướng đi đến. Đám người lạ thường yên tĩnh, Lý Nguyên Bá cái này thiết huyết thủ đoạn, không những người bình thường sau khi thấy được nôn mửa khó nhịn, liền xem như trải qua huyết chiến người giang hồ nhìn thấy, trong lúc nhất thời cũng trực giác toàn thân cao thấp đột nhiên bỏ đầy con kiến, khó chịu không được. Cái nào hai cái may mắn sống sót đại tông sư cao thủ, lúc này đã sớm bị dọa đến mặt không còn chút máu. Bọn hắn thậm chí đã quên đi đào tẩu, bọn hắn lúc này liền tựa như hai tôn một loại pho tượng, mặc người chém giết. Mặt phấn công tử đã sớm bị đánh thần hồn điên đảo, vừa được đưa đến Triệu Trưởng Sinh trước người, cũng mặc kệ trước mặt đứng đấy chính là người nào, bịch bịch liền bắt đầu tiễn chiếc khấu cầu xin tha thứ. Trong miệng hắn đã vô pháp nói chuyện, cho nên chỉ có thể dùng vang dội dập đầu âm thanh đến biểu hiện ra chính mình hối hận. Quán Quán đã về tới Triệu Trường Sinh bên người. Nàng dù sao vừa mới đặt chân đại tông sư cảnh, căn cơ bất ổn, lúc này đối mặt ba cái cùng là đại tông sư cảnh giới cao thủ, tự nhiên ứng đối cố hết sức. Cho nên vừa đến Triệu Trường Sinh bên người, cả người liền sủi lơ tựa vào đầu vai của hắn. Triệu Trường Sinh nhìn trước mắt mặt phấn công tử, cười lạnh nói, "Ngươi là Bách Hoa Thành thành chủ nhi tử?" Mặt phấn công tử liên tục gật đầu, một mặt cầu khẩn. Triệu Trường Sinh chợt cười lạnh thành tiếng, lại nói, "Cho nên cái này Bách Hoa Thành nội không có ngươi không có được nữ nhân." Mặt phấn công tử lắc đầu liên tục. Giờ này khắc này, hắn chỗ nào còn nhìn không ra, vừa rồi Lý Nguyên Bá xuất thủ, rõ ràng là dâng người trước mắt này mệnh lệnh. Có thể tùy ý thúc đẩy như Lý Nguyên Bá bực này kinh khủng thiếu niên cao thủ, Triệu Trường Sinh thân phận bối cảnh, hắn tựa hồ không cần nghĩ, cũng đã ẩn ẩn có đáp án. Triệu Trường Sinh bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút Quán Quán, nói, hắn mở miệng vũ nhục ngươi trước đây, ngươi muốn hắn thế nào? Quán Quán đang cười, tại ngọt ngào cười. Mặt phấn công tử trong lúc nhất thời, dường như đã quên đi chính mình thân ở hiện cảnh, không khỏi ngây dại. Quán Quán cười mặc dù ngọt ngào, thanh âm của nàng càng là ưu mỹ, đến mức không ai có thể nghĩ đến, nàng vậy mà có thể sử dụng loại vẻ mặt này, loại thanh âm này, tới nói ra sau đó đoạn này tàn nhẫn đến cực điểm lời nói đến. Hắn trung quy là không có thương tổn đến ta, ta cũng không đành lòng lấy tính mạng của hắn, đó nhưng là lúc trước hắn đối với người ta nói lên những lời kia, thật thật quá phận. Sư Minh dứt khoát liền đào đi cặp mắt của hắn, cắt mất đầu lưỡi của hắn, thủy đi cái mũi của hắn cùng lỗ tai tốt đi, dù sao Quán Quán vừa nghĩ tới hắn nhìn ta lúc ánh mắt, đục ta lúc thanh âm, nghe ta nói lúc hòa tạo, tới gần ta lúc tham lam, trong lòng liền tốt khó chịu đâu. Nguyên bản trong đám người bây xem, 89/10 còn tại đối với Quán Quán ôm lấy cực lớn lòng đồng tình, nhưng lúc này giờ phút này, lại từng cái tựa như gặp được gác quỷ bình thường. Quán Quán đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, nàng vốn là chi quan tâm Triệu Trường Sinh một người cách nhìn. Mà nàng rõ ràng, Triệu Trường Sinh cũng sẽ không bởi vì nàng những yêu cầu này, mà đối với nàng có bất kỳ không thích ý nghĩ. Triệu Trường Sinh mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên Bá. Nguyên Bá, nghe được ngươi Quán Quán lời của tỷ tỷ. Chương 486, bản tọa Triệu Trường Sinh. Chọc ta người chết. Chương 486, bản tọa Triệu Trường Sinh. Chọc ta người chết. Bóng đêm dần dần dâng lên. Chen chúc chương ai, sớm đã không có ngày xưa náo nhiệt. Mặt phấn công tử đã triệt để chết ngất tới, đánh mất ngũ giác hắn, lúc này đến cùng ra sao tâm tình, không có ai biết. Đương nhiên, càng không có muốn đi biết. Cái nào nhất định không phải một cái rất tốt thể nghiệm, loại thể nghiệm kia, liền chỉ là thô muốn một phen, cũng đủ làm cho nơi này đại đa số người sợ mất mật, hàng đêm ác ngộng. Cái nào hai cái đại tông sư tu vi cao thủ, lúc này mà không có chút máu, còn đứng ở vị trí cũ. Thậm chí ngay cả thần sắc đều chưa từng có nửa phần biến động. Bọn hắn phảng phất thật thành pho tượng, thành một tôn đứng sừng sững yên tĩnh pho tượng. Máu xâm nhiễm đầy trường ngai. Thuận khe gạch, tựa như từng đầu tản bộ sợ hai ác linh, hướng về bốn phía dần dần khuyết trương đi. Nó mỗi chạy tới một người trước mặt, người kia tựa như bị điện giật đánh bình thường, hốt hoảng nhảy ra. Mặt phấn công tử ngày xưa ương ngạnh, giống như cũng chưa từng chiếm được đám người như vậy e ngại. Triệu Trường Sinh rốt cục đem ánh mắt chuyển qua cái nào hai cái đại tông sư tu vi cao thủ trên thân. Các ngươi muốn hủy ta cửa hàng? Hai cái đại tông sư cảnh cao thủ, lúc này mới từ thần du bên trong trở về, vội vàng cười làm lành tiến lên, định mặt nói, công tử hiểu lầm ta, chúng ta sao dám có can đảm này, ta chúng ta trên thực tế cũng chỉ là phụ mệnh làm việc. Triệu Trường Sinh thần sắc không hiểu, tiếp tục hỏi, phụ mệnh, phụ người nào chi mệnh? Bạch Hoa thành thành chủ. Hai cái đại tông sư cao thủ, vội vàng gật đầu, Lý Nguyên Bá thủ đoạn, sớm đã dọa phá tâm can của bọn họ. Vết xe đổ, lúc này còn tại trên mặt đất dễ gì, bọn hắn như thế nào còn có gan tại Triệu Trường Sinh trước mặt đùa nghịch hoa chiêu gì? Triệu Trường Sinh lại hỏi, Bạch Hoa thành thành chủ vì sao muốn làm như vậy? Thật chẳng lẽ là của ta tiểu nhị, câu dẫn nhà ngươi phu nhân? Lời này, Triệu Trường Sinh hỏi rất ngay thẳng, có thể rơi vào đám người chung quanh bên trong, lại lập tức tựa như vỡ tổ bình thường. Bạch Hoa thành thành chủ, đại biểu cho đó nhưng là cả tòa Bạch Hoa thành uy nghiêm. Có quan hệ Bạch Hoa thành chủ lời đồn đại, trừ Triệu Trường Sinh, còn có người nào dám như thế tại trước mặt mọi người gọi? Cái nào hai cái đại tông sư cảnh cao thủ, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, bất quá rất nhanh liền lại khôi phục thái độ bình thường. Hồi bẩm công tử, trên mặt nổi lý do là dạng này, nhưng chân chính lý do lại là thiếu gia thèm nhỏ dãi công tử bên người sắc đẹp, lúc này mới dùng lời ấy khiêu khích. Triệu Trường Sinh bỗng nhiên cười lạnh, quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất vẫn như cũ sinh tử không biết mặt phấn công tử. Bây giờ, son phấn cửa hàng sát suất lớn là không mở nổi. Dù sao nơi này náo động lên chuyện lớn như vậy, sợ là cũng không có cái kia khách hàng còn dám đến đặt chân nơi này một bước. Nghĩ đến đây, Triệu Trường Sinh trong lòng lại là giận dữ. Đang nghĩ ngợi muốn hay không đem cái này mặt phấn công tử một cước mất mạng lúc, bỗng nhiên nơi xa truyền đến từng đợt nát tán móng ngựa chào lên âm thanh. Triệu Trường Sinh lúc ngẩng đầu, ở giữa đám người đằng sau, một đội kỵ binh cầm trong tay bó đuốc, chính trùng trùng điệp điệp đứng tại phía ngoài đoàn người vây. Một cái làm áo ngọc diện hán tử trung niên, sắc mặt trầm lãnh dọa người. Tất cả mọi người, hết thảy không được núp nít đạn, người vi phạm lấy phản nghịch luận xử. Nói đi, cái nào hán tử trung niên vung tay lên một cái, bốn chỗ trên nóc nhà, chí ít 700-800 danh cùng tiễn thủ trong nháy mắt bắn ra. Tất cả hớp tóc đều đã xa xa rơi vào Triệu Trường Sinh trên thân. Hiển nhiên, bọn hắn có mục tiêu rất rõ ràng. Hán tử trung niên lúc này vừa rồi đem ánh mắt chuyển qua trên đất mặt phấn công tử trên thân. Trong mắt, một phần tức giận, chín phần thương tiếc dần dần tuôn ra. Con ta cái này thật chính là ta mà. Dưới ngựa, mấy cái thân hình thô cùng hán tử áo đen, lúc này vội vàng tiến lên, đem hán tử trung niên từ trên ngựa đỡ xuống đến. Thành chủ, xin mời nén bi thương, thiếu gia bây giờ tuy nói là bộ dáng thê thảm chút, có thể y theo tại hạ chỗ quan sát, chí ít thiếu gia nhân căn còn tại, thành chủ hương hỏa trung quy không ngừng. Nam tử trung niên sắc mặt hơi chậm chậm, tựa hồ trong lòng đau lưng theo vừa rồi người kia nói, thật giảm bớt không ít. Có thể sau một khắc, Thạch Chi Hiên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, lại đi đến cái nào mặt phấn công tử trước người. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, hôn mê phía dưới mặt phấn công tử lập tức thê thảm cùng thiếu. Thạch Chi Hiên lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía cung tiễn thủ, trầm trọng nói, ngươi dự định liền dựa vào đám rác rưởi này, liền muốn cầm xuống chúng ta. Nam tử trung niên, thân thể của mình lúc này đều phảng phất run lên, trong mắt càng là đã sớm bị vô tận lửa giận bao phủ hoàn toàn. Bán tên, cho hết ta bán tên. Từng tiếng gầm thét từ trung niên nam tử trong miệng phát ra. Thường cây mũi tên tựa như lưu tình, kén ong mà tới. Triệu Trường Sinh thân hình không động, ô hoạch đã một tiếng bạo giống, cả người bỗng nhiên phi thân lên, tựa như một tôn trận mắt kim cương, đem bốn phía vọt tới mũi tên nhao nhao truy rơi. Lập tức không đợi nam nhân trung niên kịp phản ứng, ô hoạch bóng người đã ở phía xa cùng tiễn thủ bên người bắt đầu lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe, liền nương theo lấy một mảnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đợi đến ô hoạch lần nữa trở lại Triệu Trường Sinh bên người lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đúng là lại không một người sống. Triệu Trường Sinh lúc này vừa rồi từ tốn nói, mạo phạm người của ta, chỉ có một cái hạ trạng, bất luận thân phận của ngươi như thế nào. Nam nhân trung niên xuất mồ hôi chán, Triệu Trường Sinh tiếp tục nói, nhưng bây giờ, bản công tử nguyện ý cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội. Nam nhân trung niên lập tức dựng lên lỗ tai. Triệu Trường Sinh nói ta cần giang hồ điên truyền quyển kia võ mục di thư, trong vòng 3 ngày, ta gặp được sách, ngươi sống, không có gặp sách, ngươi chết. Đại Tống võ lâm, nhất là thế yếu. Đây cũng không phải đại Tống triều đình cỡ nào cường thế, mà chỉ là võ lâm dân phong dịu dàng ngoan ngoãn, đến mức liền xem như giang hồ hào kiệt, cũng nhiều đã có thể phụ thuộc vào triều đình hiển quý phía dưới làm binh. Cho nên dần dà, đại Tống võ lâm đối với người trong quan phủ, tiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu mang lên 3 phần e ngại, mà người trong quan phủ đối với võ lâm hào kiệt, cũng liền bởi vậy nhiều 3 phần năng lực trưởng khống. Đương nhiên, như hoàng dược sư các loại những người này, ngược lại là ngoại lệ. Bất quá cá biệt trường hợp đặc biệt, cũng không thể đại biểu toàn bộ võ lâm tập tụ. Nam nhân trung niên qua một lúc lâu, rốt cục nuốt nước miếng một cái, hỏi một cái hắn nghi hoặc đã lâu vấn đề. Người đến cùng là ai? Triệu Trường Sinh cười lạnh. Người rất để ý điểm ấy. Nam nhân trung niên cười làm lành, ti trước không dám, nếu như công tử không tiện nói rõ, quyền đương ti trước chưa từng hỏi qua liền tốt. Triệu Trường Sinh nhìn xem nam nhân trung niên, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hắn biết, lấy nam nhân trung niên này quyền thế, sau khi trở về nhất định có thể nhẹ nhõm tra ra thân phận của mình. Đã như vậy, dứt khoát nhưng vào lúc này trực tiếp nói ra được. Thế là nhân tiện nói, đã ngươi muốn biết, cái nào bản công tử cũng không ngại nói rõ, bản công tử đến từ Đại Tần, họ Triệu, danh Trường Sinh, ngươi nhớ kỹ. Trường Sinh công tử tên, hôm nay đã sớm vang vọng Cửu Châu đại lục, phàm là có chút kiến thức người, ai không biết Trường Sinh công tử tên. Nam nhân trung niên mí mắt không khỏi một trận cuộn loạn, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình cái này Bách Hoa thành nội, vậy mà lại xuất hiện nhân vật khủng bố như vậy. Nhất thời không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Chương 487, Đại Tần thiết kỵ, hủy diệt Đại Tống. Chương 487, Đại Tần thiết kỵ, hủy diệt Đại Tống. Đại Tống yếu đuối. Tại xung quanh đế quốc, xưa nay là ủy khuất cầu toàn chiếm đa số, chính diện liều mạng là thiếu. Nếu như Triệu Trường Sinh bên này mới vừa ở mũi tên trời mưa, có chút sơ suất, lấy Đại Tần thiết kỵ chi uy, Đại Tống triều đình làm sao có thể cản? Nam nhân trung niên gượng cười hai tiếng, nhất thời không khỏi âm thầm may mắn. Sự tình trung quy là không có nháo đến không giải được tình trạng. Nếu không liền xem như hắn có thể may mắn từ trong tay đến thoát, đến lúc đó Đại Tần hương sư vấn tội, lấy Đại Tống hoàng thất tính cách, mình bị giao ra hẳn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ti chức cần tuân công tử chỉ dụ. Nửa đêm, cả tòa Bách Hoa thành nội liền đã giáp đinh ra hết, trong lúc nhất thời Bách Hoa thành nội gà bay chó chạy, hoán thanh không dứt. Hiểu Mộng đại sư ra ngoài dạo qua một vòng sau khi trở về, đối với Triệu Trường Sinh thở dài nói: "Ai, ta vừa mới ra ngoài nhìn một vòng, cái này Đại Tống triều đình quả nhiên đã là không có thuốc nào cứu được." Triệu Trường Sinh hiếu kỳ nói: "A, Hiểu Mộng ngươi vì sao cảm thán như thế?" Hiểu Mộng đại sư nói: "Bây giờ ở bên ngoài sưu tầm những cái này binh đình, bên ngoài là bên trên giường như tại vì công tử tìm võ mục di thư, có thể những nơi đi qua đều bừa bộn một mảnh." Nói đến đây, Hiểu Mộng đại sư lại là một trận thở dài. Cũng không biết tối nay qua đi, cái này Bách Hoa thành nội lại có bao nhiêu gia đình sụp đổ, một ngày trở lại bận. Triệu Trường Sinh trầm mặc một lát, hắn tự nhiên có thể nghe ra Hiểu Mộng đại sư hy vọng hắn ra mặt ngăn lại ý tứ. Chỉ là loại chuyện này, hắn làm sao có thể ngăn lại? Binh đình thói quen lâu ngày như vậy, hắn trừ phi ra mặt đem những người này đều giết, nếu không tựa hồ lại tạm biệt không cách khác. Có thể giết những người này, lại có ai đi vì chính mình tìm kiếm võ mục di thư? Cho nên Triệu Trường Sinh chỉ có thể thở dài nói, dân phong xa hoa lãng phí, liền cũng trách không được binh đinh tham tài, mà theo hắn đi thôi. Hiểu Mộng đại sư nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Ngồi một lát sau, đột nhiên hỏi, công tử bên người hôm nay không có quán quán cô nương bồi sao? Triệu Trường Sinh cười cười, nói quán quán bồi tiếp Trúc Ngọc Nghiên đi an bài những cái kia âm quý phái đệ tử đi, hôm nay hẳn là về không được. Hiểu Mộng đại sư gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Triệu Trường Sinh trong lòng hơi động, không khỏi khẽ cười nói, ngươi hôm nay ban đêm có chuyện gì sao? Hiểu Mộng đại sư nhẹ nhàng lắc đầu. Triệu Trường Sinh cười hắc hắc nói, cái nào theo giúp ta tại cái này trò chuyện được không? Hiểu Mộng đại sư khẽ gật đầu. Triệu Trường Sinh lại nói, đêm đã khuya chúng ta có thể hay không tới gần chút nữa nói chuyện, cũng miễn cho nhau nhau đến người khác. Hiểu Mộng đại sư không có lắc đầu, cũng không có gật đầu, hay là khẽ rời đi mấy lần bước chân, người liền đã đi tới Triệu Trường Sinh bên giường. Muốn nói gì cũng nhanh chút nói đi, nói xong ta phải đi về. Triệu Trường Sinh cười ha ha một tiếng, đột nhiên nói, ta nói cho đúng là ngươi hôm nay rất đẹp, đơn giản tựa như cái tiên nữ. Hiểu Mộng đại sư người, dường như vậy mềm nhũn, đưa mình vào Triệu Trường Sinh trong ngực. Hôm sau trời vừa sáng, Bách Hoa thành nội, quả thật là tiếng oán than dậy đất. Liền ngay cả ngày xưa náo nhiệt đầu đường, bây giờ lại cũng vắng lạnh không ít. Bất quá nhưng cũng ngẫu nhiên có người ra vào từng cái chỗ ăn chơi. Triệu Trường Sinh mang theo Hiểu Mộng đại sư cùng một chỗ xuống lầu lúc, dưới lầu đang có hai người ở đầu khoác lác. Một người trong đó nói, nhà mình hôm qua chỉ là vàng thỏi liền bị bắt đi bốn cái, mà khác đồ châu đáo chân châu, càng là nói ít cũng có ngàn lượng nhiều. Một người khác nghe chút cũng không yếu thế, lập tức biểu thị chính mình tháng trước vừa mới sai người từ Biện Kinh mua được một viên dạ minh châu to bằng nắm tay, lúc đầu dự định đặt ở trong phòng lúc ngọn nến dùng nhưng ai biết hôm qua lại bị những cái kia đám quan sai nhìn thấy, không nói lời gì liền đoạt mất. Hai người một phen cảm thán sau, đều là lắc đầu thở dài, đều to không may. Triệu Trường Sinh sơ lúc vẫn tin là thật, chỉ cảm thấy cái này Đại Tống bách tính là thật có tiền á, nhưng cẩn thận nhìn lên, lại phát hiện hai người này quần áo cổ xưa, bàn tay thô ráp, nơi nào có nửa phần phúc hậu. Cho nên lập tức hiểu rõ ra, hai người này rõ ràng là đang khoác lác. Thế là liền lắc đầu cười nhạt hai tiếng, liền cũng không để ý tới hai người này. Có thể hai người này lại rõ ràng không vừa lòng tại Triệu Trường Sinh phản ứng, lập tức cất hô, "Uy, tiểu ca, ngươi cái này hôm qua có hay không bị cướp đi thứ gì à?" Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, "Ai, ta hôm qua mới vừa từ Thái Thượng lão quân chỗ nào mượn tới một con trâu đen, ai ngờ không đợi đất cày, lại cũng không thấy, nghĩ đến xác suất lớn cũng bị các ngươi nói tới bọn quan binh bắt đi đi." Hai cái hán tử nghe vậy, lập tức cười ha ha. "Ngươi người này nói thật là có ý tứ, các không nói ngươi có hay không Thái Thượng lão quân thanh lưu, liền xem như ngươi thật có, những cái này quan sai cũng có thể là đi dắt đi người ta đó, nhưng là chỉ cần vàng bạc đồ châu báu." Triệu Trường Sinh nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhìn xem hai người nói như thế, ta châu này cũng là không phải là bị quan sai bắt đi cái nào nó có thể tới đi đâu đâu. Chẳng lẽ lại sẽ còn bay đi phải không? Trong hai người một người nghe chút lời này, lập tức lại là một phen trào phúng. Châu biết bay. Ha ha ha, ngươi người này nói thật là có ý tứ, châu ngay cả cái cánh đều không có, làm sao lại bay? Bên cạnh hắn đồng bạn lúc này cũng cười to nói ra, có thể là bị một trận đại phong thổi đi à, đúng hay không nha, tiểu ca? Nói tới chỗ này, người này cuối cùng là hồi phục thần trí, tự mình thầm nói, châu bị thổi đi. Thổi đi châu. Hắn một bên nói thầm, một bên mặt mo đã bắt đầu sinh đỏ, tìm lý do, liền lôi kéo đồng bạn chật vật mà đi. Hai người đi không lâu, Hạ Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá cũng đến đây. Bất quá hai người đúng là từ ngoài khách sạn đi đến. Vừa mới nhìn thấy Triệu Trường Sinh, Hạ Thiếu Vũ liền mừng khấp khởi nhảy tới. "Sư phụ, chúng ta đêm qua có thể làm một kiện đại hảo sự đâu?" Không đợi Triệu Trường Sinh hỏi thăm, một bên đến Lý Nguyên Bá cũng đội vàng nói ra, "Đây đều là Hoàng Dung tỷ tỷ mang theo chúng ta đi làm." Hạ Thiếu Vũ liếc Lý Nguyên Bá một chút, nhìn không được nói lẩm bẩm, "Ngươi nói ít câu nói, không ai lấy ngươi làm cầm điếc." Lý Nguyên Bá quả nhiên ý miệng, không nói thêm gì nữa. Hạ Thiếu Vũ lúc này mới tiếp tục nói, "Đêm qua ta cùng Nguyên Bá hai người liền canh giữ ở Bách Hoa thành chú quân doanh trại lý, mỗi nhìn thấy một cái quan sai trở về, liền trôi qua lặng lẽ đem hắn trên thân bắt tới bảo vật thuật đi, sau đó giả bộ như quỷ thần bộ dáng hù dọa bọn hắn một phen. Làm sáng sớm hôm nay, cái nào chú quân tướng quân, liền phái người đi mời đại thần đến doanh trại lý làm phép đi." Triệu Trường Sinh nghe vậy cũng là vui lên, loại này ý đồ xấu, tựa hồ cũng đằng sau Hoàng Dung mới có thể nghĩ ra được. Thế là liền hỏi, "Nói như vậy, bọn hắn xin mời đi đại thần, cũng nhất định là Hoàng Dung bày trò?" Hạ Thiếu Vũ nhẹ gật đầu, nói Hoàng Dung tỷ tỷ nói không có khả năng trắng tiện nghi đám kia binh lính càng quái, muốn từ trên người bọn họ thu chút lợi tức trở về, cho nên liền chính mình mang theo Ô Hoạch đại ca cùng đi. Một bên Hiểu Mộng đại sư lúc này cũng là một mặt ý cười, hỏi đội, "Cái nào các ngươi đem những này bắt tới bảo vật làm sao bây giờ?" Hạ Thiếu Vũ đông nhiên lại phá lên cười, nói rất đơn giản, "Chúng ta từng nhà leo đến nhà khác cửa sổ miệng nghe động tĩnh, nhà ai người bụng phát ra cục tiếng kêu, chúng ta liền cho hắn nhà lưu lại một phần." Không cần phải nói, cái này tất nhiên lại là Hoàng Dung bên kia chủ ý. Triệu Trường Sinh nhất thời không khỏi mỉm cười. Chương 488, hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Chương 488, hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Bách Hoa thành thành chủ hiệu suất làm việc là thường nhanh. Sau một ngày, Võ Mục Di thư cũng đã đưa đến Triệu Trường Sinh trước mặt. Nhìn qua Bách Hoa thành chủ mặt mũi tràn đầy lĩnh loạn, Hoàng Dược Sư trong lúc nhất thời cũng chỉ có lắc đầu cười khổ. Đại Tống hành chính hiệu suất thấp, xưa nay tiếng lành đồn xa, chưa từng nghĩ tại gặp được Triệu Trường Sinh lúc có thể như vậy mau lẹ. Võ Mục Di thư giá trị Bách Hoa thành chủ hiển nhiên không biết, đoán chừng liền xem như biết hắn cũng sẽ không đối với quyển kỳ thư này dâng lên nửa phần hứng thú. Đại Tống quan gia xưa nay không thích Nhạc Phi, từ trong tay hắn lưu lại chuyển thư, lại há có thể gây nên những người này chú ý. Triệu Trường Sinh sở lấy trong tay Võ Mục Di thư, chỉ gặp cái này Võ Mục Di thư trang sách lại rất là cổ quái, cứng cỏi mềm mại, dường như thủy hỏa bất xâm bình thường. Bách Hoa thành chủ đã sớm bị Hoàng Dược Sư quát lui, lúc này ánh mắt mọi người nhao nhao rơi vào Võ Mục Di thư phía trên. Triệu Trường Sinh nhìn xem đám người, chợt bật cười lớn, lật ra trang sách. Từng hàng tựa như đao khắc kiếm vẽ cực nhỏ chữ nhỏ giấu đi mũi nhọn trên giấy, hiện ở trước mắt. Nhìn kỹ xuống, Triệu Trường Sinh tựa như bị kéo vào một trận thiên địa thất sắc, xương khô vạn dặm mênh mông trên chiến trường, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thế lương, bi trắng, mà chí khí chưa thủ bất đắc dĩ. Trong sách, sắc thực ghi chép không ít tại tu hành hữu ích pháp môn, đơn cũng chỉ có giải rác mấy chỗ, phần lớn độ dài, thì tất cả đều là đang giảng giải đội ngũ chi pháp, tuyển binh huấn luyện binh chi đạo, cùng các loại uy lực không hiểu binh nghiệp cổ trận. Một bên tất cả mọi người, lúc này đều đã nín thở ngưng thần, lặng lặng đợi đến Triệu Trường Sinh bên này phản ứng. Chọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Triệu Trường Sinh rốt cục đem Võ Mục Di thư đều xem hết. Xem ra, cái này Nhạc Phi quả chính là thiên hạ ít có kỳ tài. Triệu Trường Sinh thở dài một tiếng, đem trong tay Võ Mục Di thư ném cho đám người. Đám người vội vàng tiến lên qua, từng cái thần sắc cũng như Triệu Trường Sinh trước đó bình thường, hãm sâu trong đó. Hồi lâu sau, Hoàng Dược Sư cái thứ nhất phát ra cảm thán. Từ xưa dùng binh chi kỳ người, chỉ sợ năm người có thể bằng ta Đại Tống Nhạc Võ Mục. Thế gian này binh pháp đại gia, cũng không thưa thớt, bất luận là binh gia hai thánh, hoặc là tứ quốc danh tướng, đều có đủ để cho chính mình lưu danh sử xanh chiến tích. Nhưng nếu lấy binh pháp chi kỳ luyện binh chi tinh mà nói, Nhạc Võ Mục hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Hiểu Mộng đại sư lúc này cũng cười khổ lên tiếng, nói chỉ là cái này Nhạc Võ Mục một thân bản lĩnh, chỉ sợ đương đại có thể phục khắc người, càng ngày càng ít. Đám người nhao nhao gật đầu, có nhiều thứ vốn là bởi vì người mà tạo. Cái này Võ Mục trong di thư chứa đựng nội dung, rơi vào Nhạc Võ Mục trong tay, có lẽ có thể lực kháng thần ma, vô địch thiên hạ. Có thể rơi vào người bên ngoài trong tay, có lẽ chỉ có thể khốn thủ một vực, miễn cưỡng tự sinh. Ánh mắt của mọi người đều đã từ Võ Mục trên di thư rời đi, hoặc sợ hai thán phục, lấy được trầm tư, chỉ có Hạng Thiếu Vũ một người, lúc này lại là vẫn như cũ một mực đem ánh mắt rơi vào sách vở phía trên. Trên khuôn mặt nhỏ của hắn, khi thì mê hoặc, khi thì mặt giãn ra, các loại cảm xúc dần dần hiện hiện. Triệu Trường Sinh trước tiên phát hiện Hạng Thiếu Vũ dị thường, trong lòng không khỏi khẽ động. Hẳn là cái này Võ Mục trên di thư chứa đựng nội dung, rất là thích hợp Hạng Thiếu Vũ phải không? Một ý nghĩ sai lầm, Triệu Trường Sinh vội vàng đã ngừng lại đám người một vòng, an tĩnh chờ Hạng Thiếu Vũ động tĩnh bên này. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Hạ Thiếu Vũ trên mặt hoang mang một tơ một hào giảm bớt. Rốt cục, tại tới gần trời tối lúc, Hạ Thiếu Vũ tinh thần rốt cục trở về bình thường. Thật đói a, đói chết ta. Hạ Thiếu Vũ bên này vừa mới tỉnh dậy, cả người lập tức liền ôm bụng bắt đầu oa oa kêu to. Triệu Trường Sinh cười một tiếng, vội vàng phân phó tiểu nhị chuẩn bị chút đồ ăn, vì tạm thời ngăn chặn Hạ Thiếu Vũ tiểu tử này oa oa quá thiếu, càng là trước hết để cho tiểu nhị đưa tới một bàn điểm tâm. Hạ Thiếu Vũ nằm nhồi trên mặt bàn ăn như hổ đói, Triệu Trường Sinh lúc này mới hỏi, "Thiếu Vũ, ngươi có thể nhìn hiểu bản này binh thư?" Hạ Thiếu Vũ nhẹ gật đầu, một mặt khâm phục nói, "Sư phụ, phía trên này thật nhiều đồ vật, đơn giản quá đặc sắc, ta chưa từng có nghĩ đến, nguyên lai võ đạo cùng chiến trận kết hợp về sau, liền có uy lực lớn như vậy." Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, trong lòng biết Hạng Thiếu Vũ hoàn toàn chính xác tại cái này võ mục trong di thư thu hoạch tương đối khá. Hơi suy nghĩ một chút sau, liền đem võ mục di thư giao cho Hạng Thiếu Vũ. Từ nay về sau, ngươi rảnh rỗi cũng tới liền nhìn xem quyển sách này đi. Binh nghiệp chi pháp, Vũ Võ Đạo mà nói, cũng không quá lớn tăng tiến, Triệu Trường Sinh một lòng cầu võ, tự nhiên không nguyện ý tại loại này hợp kích chi pháp trải qua thật lãng phí tinh lực. Lúc này Hạng Thiếu Vũ bên này đã có hứng thú, hắn dứt khoát liền làm thuận nước dòng thuyền ngược lại cũng thôi. Mấy ngày sau, Hoàng Dược Sư liền tới đến Triệu Trường Sinh trước mặt chào từ giã, hắn trung quy là một cái nhàn tản đã quen người, cũng không phải là rất thói quen cùng Triệu Trường Sinh bọn người đi khắp hang cùng ngõ hẻm, dù đã phố xá sầm uất. Bây giờ Thạch Chi Hiên vấn đề như là đã đạt được giải quyết, hắn tự nhiên cũng sẽ không có tiếp tục lưu lại nơi này hứng thú. Triệu Trường Sinh cũng minh bạch Hoàng Dược Sư tính cách, cho nên cũng không có quá nhiều giữ lại. Quay đầu nhìn thoáng qua Thạch Chi Hiên sau, nói Hoàng Tiền Bối chuyến này trở về, không ngại cũng đem Thạch Chi Hiên một đạo mang về đi. Nói xong, Triệu Trường Sinh đưa ánh mắt về phía Trúc Ngọc Nghiên, trưng cầu ý nghĩ của nàng. Trúc Ngọc Nghiên mỉm cười, triển nhân đạo, đã sớm nghe nói Hàm Dương Trường Sinh phụ trắng lệ, vừa vặn ta cũng mượn cơ hội này đi qua quan sát quan sát. Triệu Trường Sinh cười ha ha một tiếng, cũng là không ngừng phá Trúc Ngọc Nghiên hoan hôn. Trải qua đoạn thời gian này ở chung, Trúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên quan hệ của hai người rõ ràng hòa hợp không ít. Triệu Trường Sinh biết, nếu qua một lần ám khuy Trúc Ngọc Nghiên, lần này nhất định sẽ không để cho Thạch Chi Hiên từ trong tay nàng tùy tiện thoát thân, cho nên cũng là yên tâm. Một đoàn người ở cửa thành phân biệt, một phương hướng đông trở về Hàm Dương, một phương hướng tây xâm nhập Đại Tống. Triệu Trường Sinh lúc này cũng không có cái gì quá mức mục tiêu rõ rệt, dứt khoát liền có xuyên thẳng qua một chút cái này Đại Tống Vương triều suy nghĩ. Đến một lần tăng một chút kiến thức, hơn nữa cũng đối với cái này Cửu Châu tứ đại đế quốc thế lực phân bố làm đến trong lòng hiểu rõ. Hạng Thiếu Vũ mấy ngày nay một mực tại nghiên cứu võ mục di thư, dường như ích lợi tương đối khá. Hôm qua thậm chí còn tại hướng Triệu Trường Sinh xin chỉ thị, dường như muốn tổ kiến một mực 18 người tiểu đội, nghiệm chứng chính mình nhiều ngày cảm ngộ. Chỉ là khổ vì cái này Đại Tống dân phong thật sự là lười biếng, mấy người tìm nửa ngày, lại cũng không cách nào tìm tới phù hợp Hạng Thiếu Vũ tiêu chuẩn binh đinh, thế là chỉ có thể coi như thôi. Một ngày này, đám người vòng qua một chỗ hồ sâu thăm thẳm, chợt phát hiện xa xa bên bờ, cả đám thổi sáo đánh trống, có cười có khóc xa xa đi tới. Trong đám người, hai cái non nớt hài đồng, chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bị trói tại một cái giản dị làm bằng gỗ phương trên kệ, thỉnh thoảng hướng về phía đám người đằng sau mấy cái vẻ mặt cầu xin nam nhân gào thét. Ba ba, mụ mụ, mau cứu vân vân không muốn đi bồi thần sông, vân vân chỉ muốn bồi tiếp ba ba mụ mụ. Thê thảm mà bất lực tiếng kêu, lập tức đem chúng nữ lực chú ý hấp dẫn tới. Quán quán khẽ cho mày, nhịn không được nói, sư minh, đó chính là chuyện gì xảy ra? Chương 489, thương gia tập tục xấu, lấy người hiến thần. Chương 489, thương gia tập tục xấu, lấy người hiến thần. Triệu Trường Sinh lúc này cũng là trong lòng nghi hoặc, không rõ ràng bên kia xảy ra chuyện gì. Một chút do dự sau, lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua Ô Hoạch trên thân. Ô Hoạch, đi xem một chút bên kia đã xảy ra chuyện gì. Chỉ chốc lát công phu, Ô Hoạch trở về, sắc mặt có chút khó coi nói hồi bẩm công tử, nơi đây bách tính ngu muội, ngay tại cử hành mỗi năm một lần tam sinh hiến thần hoạt động. Triệu Trường Sinh nghe nói như thế, lông mày càng là nhíu một cái. Tam sinh hiến thần? Ta tại sao không có thấy trong đám người có cái gì ra súc bóng dáng? Ô Hoạch chỉ cái nào trên giá gỗ hai người, thanh âm bỗng nhiên có chút tức giận. Nơi đây bách tính xưa nay cùng khổ, nơi nào có ra súc như thế, cho nên chỉ có thể lấy hài đồng là thay. Lời vừa nói ra, đám người kinh hãi, mà lấy Bạch Thanh Nhi ý chí sắt đá, lúc này cũng không khỏi hít sâu một hơi. Tốt ngoan ngoãn, sớm biết cái này Đại Tống con dân ác độc như vậy, ta Âm Quý phái tội gì còn tại cái nào cái gì đại tùy phát triển, đi đến nơi này chẳng lẽ không phải chính là như cá gặp nước. Một bên quán quán nghe nói như thế, không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng. Ta Âm Quý phái tuy bị mang theo ma đầu tiếng xấu, nhưng cũng sẽ không đối với tiểu hài tử tàn nhẫn như vậy, những người này liền xem như tới Âm Quý phái, trúc sư cũng sẽ không cho phép bọn hắn gia nhập. Quán quán cái này còn nói cũng không tệ. Trên thực tế Âm Quý phái không những từ trước tới giờ không tàn nhẫn ngược sát hài đồng, thậm chí còn tính chất thường xuyên đem những cái kia bị người vứt bỏ hài đồng nuôi dưỡng lớn lên. Tuy nói Âm Quý phái làm như vậy tầm nhìn, cuối cùng cũng là vì ám toán quỷ phái đưa vào tươi mới mà trung thành huyết dịch. Có thể so với tử vong, lưu lạc ma môn, đối với đại đa số người tới nói, có lẽ đã là lựa chọn tốt nhất. Mấy người đang khi nói chuyện, các thôn dân đã đem hải tử đưa đến hồ liền, nương theo lấy một trận cổ quái kỳ lạ ngâm sướng qua đi, đám người bắt đầu đem cái nào cột hai đứa bé bẻ gỗ, thả vào trong nước. Sư Phi Huyên cùng quán quán hai người, gần như đồng thời liền muốn tiến lên giải cứu cái nào hai cái bị trói tại trên bẻ gỗ hài đồng, lại bị Triệu Trường Sinh đưa tay ngăn lại. Không đổi, có cái nào bẻ gỗ chống đỡ, hai đứa bé này tạm thời còn không có gì nguy hiểm, cắt chờ đợi xem. Triệu Trường Sinh luôn cảm thấy trước mắt chuyện này không hề tầm thường. Hắn mặc dù xưa nay không tin nhân tính gì bản thiện lý luận, tuy nhiên lại cũng không tin người tính chi ác có thể tới như vậy trình độ. Chuyện này phía sau, nhất định còn có lấy cái gì ẩn tình không muốn người biết. Hai tử phụ mẫu đã hôn mê tại trên bờ, đúng vậy luận bọn hắn như thế nào thương tâm, đúng là không có chút nào ra mặt nghĩ cách cứu viện hài tử ý nghĩ. Cái nào ngăn cản tại trước người bọn họ người, bất quá là hai cái ngay cả đi đường đều cần mượn nhờ quải trượng lao hán, nếu như bọn hắn hữu tâm xung thoát, tuyệt sẽ không là việc khó gì. Quán quán cùng Bạch Thanh Nhi trong mắt đã sớm bị tâm tình phẫn nộ lấp đầy. Hai người bọn họ đều là từng bị vứt bỏ cô nhi, là Trúc Ngọc Nghiên đem bọn hắn nhặt được, nuôi dưỡng lớn lên. Lúc này cảnh này, tựa hồ để các nàng thấy được chính mình khi còn nhỏ đợi thảm tao vứt bỏ chẳng cảnh. Thiên địa, nguyên lai một mảnh tĩnh lặng, rộng lớn trên mặt hồ, không thấy một tia gợn sóng, liền tựa như một mặt tấm gương khổng lồ trải tại phía trên đại địa. Có thể theo bẻ gỗ rơi xuống nước, vịnh sướng kết thúc, ai ngờ trên mặt hồ lại bỗng nhiên dâng lên một trận kinh phong, mang theo bẻ gỗ liền hướng giữa hồ bay tán loạn mà đi. Các thôn dân hiển nhiên đã bị biến cố bất thình lình triệt để dọa sợ, từng cái vội vàng quỳ xuống đất, bắt đầu không nổi dập đầu bị sướng. Chúng nữ nơi này, lúc này cũng từng cái hoa dung thất sắc. Sư Minh, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ trong hồ nước này thật sự có cái gì thần quỷ sao? Triệu Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Thần quỷ có hay không ta không rõ ràng, bất quá giả thần giả quỷ người, ngược lại là thật có một cái. Vừa dứt lời, Triệu Trường Sinh đã phi thân lên, tựa như lưu tinh, trực tiếp hướng cái nào tật tốc mà đi bẻ gỗ rơi đi. Bẻ gỗ mặc dù nhanh, nhưng so với Triệu Trường Sinh thân pháp, tất nhiên là chậm như ốc sên bò sát. Triệu Trường Sinh rơi xuống trên bẻ gỗ sau, bốn phía kình phong gấp hơn, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Muốn chết. Một lời nổ rơi, khí kình tứ tán, nguyên bản kình phong trong nháy mắt tán loạn vô tung. Triệu Trường Sinh giải khai hai cái hải đồng trên người dây thừng, giao cho theo sát mà đến Ô Hoạch. Người trước mang theo bọn hắn tiến về trên bờ. "Là, công tử." Hai cái tiểu hải, lúc này sớm đã có biến cố đột nhiên xuất hiện bị hù ngây người. Bất quá tại khoảng cách gần như vậy trải qua một lần sự uy hiếp của cái chết sau, bọn hắn rõ ràng đã so cùng tuổi hải đồng càng hiểu chuyện mấy phần. Tại bị Ô Hoạch mang rời khỏi trước, lại vẫn có thể rất cung kính đối với Triệu Trường Sinh nói lên vài câu lại thanh mai khí lời cảm tạ ngữ. Triệu Trường Sinh lúc này lại vô tâm với những chuyện này phân tâm, bởi vì ngay tại cái này nửa khắc công phu bên trong, hắn lại chợt phát hiện cái nào vẫn giấu kín dưới đáy nước bóng đen, lại vô hình kỳ diệu đã mất đi tung tích. Lấy Triệu Trường Sinh bây giờ tu vi, có thể trong tay hắn chạy trốn người, quả thực đã không nhiều. Lúc này cái nào đáy nước bóng đen nếu có thể tránh đi hai mắt của mình, bỏ trốn mất dạng, Triệu Trường Sinh làm sao có thể không kinh nghi. Sau đó Triệu Trường Sinh lại đang đáy nước liên tiếp tìm mấy vòng, lại đều không thể tìm kiếm được cái nào bóng đen tung tích, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ hít thở dài. Hiển nhiên, vừa rồi đạo hắc ảnh kia đã thuận hắn chu hộ hai đứa bé đứng không, lặng yên rút lui. Bên bờ các thôn dân mắt thấy Ô Hoạch vậy mà đem hiến cho thần minh tế phẩm lần nữa cầm lại bên bờ, từng cái sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, la hét liền muốn tiến lên từ Ô Hoạch trong tay cướp đi hài tử. Nhưng bọn hắn trung quy chỉ là dân chúng tầm thường, làm sao có thể từ Ô Hoạch dạng này thiên nhân cảnh cao thủ trong tay cướp đi hài tử. Một cái lao phụ mắt thấy cứng rắn đoạt không qua, cũng chỉ có thể cầu khẩn cầu nguyện. Hai tử phụ mẫu lúc này cũng tỉnh lại, vừa nghe đến việc này, trong mắt đúng là không thấy nửa phần mừng rỡ, ngược lại toát ra vô tận sợ hãi, lập tức cao giọng hô hào để hài tử lần nữa dấn thân vào trong hồ nước đi. Bạch Thanh Nhi rốt cục không thể nhịn được nữa, tiến lên hướng về phía cái nào hai đôi vợ chồng chính là mấy cái tát hai. Triệu Trường Sinh lúc này cũng đã đi tới bên bờ, chỉ nghe Bạch Thanh Nhi mắng, các ngươi có còn hay không là người, làm phụ mẫu, có các ngươi dạng này đối với hài tử sao? Các ngươi nếu có thể trơ mắt nhìn hài tử đi chết, làm gì còn muốn đem bọn hắn nuôi xuống tới? Bạch Thanh Nhi càng nói càng là kích động, đến cuối cùng, thanh âm cơ hồ đã khàn giọng, nơi nào còn có ngày xưa ma môn yêu nữ bộ dáng. Quán quán cảm xúc mặc dù tốt chút, đó nhưng là lúc này lại cũng là không có ngày xưa đàm tiếu vui vẻ. Hai tử phụ mẫu, nhất thời không phản bắt được, hồi lâu sau, đúng là phát ra một tiếng so với Bạch Thanh Nhi càng thêm tuyệt vọng tiếng đều thê thảm. Chúng ta cũng không muốn à, nhưng nếu là chọc giận tới thần sông, chúng ta toàn bộ người trong thôn đều muốn cùng theo một lúc không may, chúng ta có thể làm sao à? Đều thê lương thảm thiết qua đi, cái nào hai đôi vợ chồng, tựa hồ rốt cục cũng nhịn không được nữa, triệt để ngất đi. Triệu Trường Sinh khe khẽ thở dài, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn nhìn xem thất kinh thôn dân, biết lúc này duy nhất có thể đè xuống bọn hắn đấy lòng sợ hãi biện pháp, chỉ có thể hiện ra cái nào so với bọn hắn thần trong con mắt minh kinh khủng hơn lực lượng. Vừa nghĩ đến đây, hồn tiên kiếm hạ thoáng hiện mà ra, bảy trôi đoạt màu thần kiếm, tựa như dao long xuất thế, đầy trời du đãng. Trong một chớp mắt, giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có kiếm ảnh du đãng. Chương 490, phong thần thiên hạ, độc hại vạn dân. Chương 490, phong thần thiên hạ, độc hại vạn dân. Nếu bản về đánh vào thị giác, hồn tiên kiếm hạ xa so với thần binh hộ phách càng thêm nhiếp nhân tâm phách. Lúc này đối phó trước mắt đám này hương dã ngu dân, tất nhiên là việc không còn gì tốt hơn. Quả nhiên, nương theo lấy hồn thiên kiếm hạp thu hồi kiếm quang, các thôn dân sớm đã như đối đại thần minh bình thường, nhìn về phía Triệu Trường Sinh. Thần minh ở trên, lũ tiểu nhân ngu muội, chọc giận tới thần minh đại nhân, còn hướng thần minh đại nhân chủ tội. Triệu Trường Sinh cũng lười cùng những người này giải thích quá nhiều cái gì. Mắt thấy đám người sợ hãi đan sen bộ dáng, liền thừa cơ hỏi, vừa rồi sự tình, đến cùng vì sao mà lên? Ai có thể nói rõ? Một người cầm đầu lao hán nghe tiếng, lập tức rung động mi lấy tiếng lên. Hồi bẩm thần minh đại nhân, chuyện này muốn nói thật lên, còn muốn từ 50 năm trước bệ hạ phong thần thiên hạ sự tình nói lên. Triệu Trường Sinh trong lòng hơi động, có quan hệ chuyện này, hắn những ngày này tại đại tống cảnh nội hành tẩu lúc, cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua một chút. Nghe nói việc này phát sinh lúc, Nhạc Phi Nhạc Võ Mục đã bị hại. Lúc đó đại tống vương triều phục đến thiên mệnh chiếu cố, cao tông Triệu Cấu dưới sự mừng rỡ, cố ý cáo thiên phong thần, đem cái này đại tống sơn xuyên hạ bạc phân tại chư thiên thần minh, để cầu đại tống thiên hạ vạn thế vĩnh đến thần minh phù hộ. Triệu Trường Sinh trong lòng tự nhiên minh bạch, chỗ này vị phân phong thần minh sát suất lớn bất quá là Triệu Cao đối với lên phía sau thần ma lực lượng lại một lần nữa lôi kéo thôi. Dù sao khi đó Nhạc Phi Nhạc Võ Mục như là đã bị hại, phóng nhãn đại tống cảnh nội, lại có ai người có thể cùng thần ma lực lượng chống lại. Vì đến bảo đảm đại tống giang sơn vĩnh cố, Triệu Cấu cũng chỉ có dùng loại thủ đoạn này, đến ra cố chính mình cùng thần ma quan hệ trong đó. Cái nào lao hang tiếp tục nói, mà tại trận kia phong thần sự tình sau, chúng ta trước mắt hồ này cũng bị phong tới một vị thần thông quảng đại thần minh đại nhân, bảo hộ chúng ta cái này phương viên hơn 10 dặm không lớn thôn trang khỏi bị dã thu xâm hại, mà chúng ta thôn dân thì y theo bệ hạ sở định tam sinh hiến thần quy củ, hàng năm hướng thần minh đại nhân tiến hành kính dâng. Triệu Trường Sinh nghe đến đó, nhẹ gật đầu, nghi ngờ nói, nếu là tam sinh hiến thần, bây giờ vì sao ngược lại phải dùng hai cái hài đồng đến đây kính dâng? Lao hán sắc mặt một khổ, bất đắc dĩ nói, chuyện này còn muốn từ 23 năm trước một trận đại hạn nói lên, khi đó chúng ta bách tính nghèo khổ mọi nhà lương thực hết, nơi nào còn có nửa phần số dư đi là thần ma đại nhân cử hành tính dâng. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, cũng không biết là nhà kia thôn đống nhiên nghĩ đến dùng hai cái cô nhi đi thay thế gia súc, ai ngờ thần minh đại nhân lại vui vẻ đáp ứng, thậm chí về sau còn đối với chuyện này cực kỳ cổ vũ. Triệu Trường Sinh nghe đến đó, trong lòng trong lúc mơ hồ đã hiểu thứ gì. Hắn đã là thần minh, cho nên các ngươi khi lấy được hắn cổ vũ sau, tự nhiên không dám nghịch lại hắn yêu thích. Cho nên từ nay về sau liền bắt đầu lấy đứa bé thay thế tam sinh sao? Lão hắn cười khổ một tiếng, nói chúng ta hương giã tiểu nhân, tuy là giã tính trương hóa, có thể chung quy cũng sẽ không vì nên hợp thần minh mà làm ra chuyện như thế đến, nhưng ai biết có như vậy một năm, làm chúng ta y theo hướng lệ hiến dâng lên tam sinh lúc, thần minh đại nhân chợt nổi giận, đêm đó liền để lại tai họa, ở tại chúng ta xung quanh mấy chục cái thôn trang không có hành hành tàn phá bừa bãi. Nói đến đây, trên mặt lão hắn đã nhiều hơn mấy phần hoảng sợ. Đó là đơn giản chính là một lần luyện ngục tại nhân thế để hiện, trải qua này một khó, chúng ta vùng này không lớn thôn trang trọn vẹn ít đi một nửa, ngài nói chúng ta còn dám không hướng hắn hiến tế đứa bé sao? Triệu Trường Sinh nhất thời yên lặng, tầng dưới chót người bất lực, tại lão hắn này lời nói ở giữa, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Một bên Hiểu Mộng đại sư, lúc này đôi mi thanh tú gấp đám, một mặt phẫn nộ. Ta còn tưởng rằng đại tống thiên hạ liền thật là tuế nguyệt tinh hảo, ai có thể nghĩ tại cái này vùng hoang vu tích linh chi địa, lại sẽ cất giấu như vậy ô uế tà ác hoạt động. Ô Hoạch lúc này lặng lẽ đi vào Triệu Trường Sinh bên người. Công tử, dựa theo tình huống này đến xem, trong hồ này thần minh, xác suất lớn chính là đại tống phía sau thần ma trong thế lực một thành viên. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nhất thời cũng có chút lộ vẻ do dự. Hắn có chút xoắn xuýt vấn đề này, mình rốt cuộc muốn hay không nhúng tay trong đó. Vì cái này đại tống con dân cực khổ, mình rốt cuộc có đáng giá hay không phải cùng cái này đại tống phía sau thần ma thế lực triệt để trở mặt. Hắn bên này còn tại suy tư, Hiểu Mộng đại sư cùng Quán Quán cùng sư Phi Huyên ba người đã bước ra thân đi đến một đám thôn dân trước người. Các ngươi yên tâm đi, từ nay về sau, các ngươi không cần lại hướng cái nào ác thần hiến tế thứ gì, chúng ta lần này sẽ vì các ngươi trừ bỏ hắn một phương này tai họa. Một đám các thôn dân nghe nói như thế, lập tức mừng rỡ không thôi. Bất quá vẫn như cũ còn có gan nhỏ người, vội vàng tiến lên quên, mấy vị cô nương, các ngươi đều là Bồ Tát chuyển thế, là thiên đại người tốt, có thể cái này Minh Nguyệt Hồ thần nói xấu lại là không có khả năng nói bậy, không phải vậy nhất định sẽ bị đến tai vạ bất ngờ. Quán Quán đông nhiên cười một tiếng, bước ra đi tới Triệu Trường Sinh bên người. Lão nhân gia, ngươi yên tâm đi, có sư minh của ta tại, đừng nói là chỉ là một cái gì Minh Nguyệt Hồ thần, liền xem như Ngọc Hoàng Đại Đế tự mình hạ phàm, cũng không cần sợ. Đúng không? Sư minh. Triệu Trường Sinh đuốt đầu, lộ ra mấy phần cười khổ. Đã các ngươi đều đã cho người ta đáp ứng, ta còn có thể làm sao? Triệu Trường Sinh cười cười, trong lòng xoắn xuýt lập tức quét sạch. Hắn say mê võ đạo, sở cầu người không có gì hơn tiêu dao tự tại, tùy tâm sử dụng. Nếu nhìn cái này ác thần muốn cũng không phải là rất thoải mái, lúc này liền thuận Quán Quán các loại cô nương tâm tư đến hồ nháo một trận, lại có thể thế nào? Một đám các thôn dân đã sớm bị Quán Quán cái này đại nghịch bất đạo lời nói dọa đến đứng chết trận tại chỗ. Sau một hồi lâu, cái nào lao hàn mới nói, cũng không thể nói bậy, cũng không thể nói bậy nha. Chỉ là trên miệng hắn mặc dù đang trách cứ Triệu Trường Sinh bọn người, hành động lại dị thường thành thật, đã bắt đầu sắp xếp người đi là Triệu Trường Sinh bọn người chuẩn bị cho ở. Triệu Trường Sinh nhịn không được cười lên, hắn bao nhiêu cũng có thể minh bạch đám này các thôn dân tính toán. Không ở ngoài đã muốn mượn tay của hắn trừ bỏ cái nào hung thần, lại không muốn cùng hung thần bên kia đem quan hệ triệt để náo bẻ. Đối với cái này Triệu Trường Sinh cũng là không quan tâm. Hoán bị suy nghĩ một chút, nếu như chỗ hắn tại đám này thôn dân cảnh ngộ chỗ, xác suất lớn cũng chỉ có thể làm như vậy. Sư Phi Huyên lúc này còn tại đối với mặt hồ ngẩn người, trong mắt khi thì yêu thương, khi thì bị thương. Phản phất hắn đã có thể xuyên thấu qua cái này thâm thúy nước hồ, trông thấy cái nào chết thảm tại trong hồ nước tuyệt vọng mà chết đứa bé thảm trạng. Bạch Thanh Nhi lần thứ nhất đối với Sư Phi Huyên lộ ra mấy phần nhu tình, nhẹ nhàng đi vào Sư Phi Huyên bên cạnh. Phi Huyên tỷ tỷ, chúng ta cần phải đi. Sư Phi Huyên khẽ giật mình, lập tức bối rối cười một tiếng, nhịn không được nói, có lỗi với, ta làm sao lại cho thất thần nữa nha. Bạch Thanh Nhi mỉm cười, vậy mà không có mở miệng vạch trần Sư Phi Huyên cái nào kém hoang luôn. Chỉ là nhẹ nhàng lôi kéo Sư Phi Huyên ống tay áo, liền hướng về Triệu Trường Sinh bên người đi đến. Lúc này Bạch Thanh Nhi đột nhiên cảm giác được trước mắt Sư Phi Huyên, tựa hồ cũng không có tự suy nghĩ một chút bên trong chán ghét như vậy. Hoặc là nói, chí ít hiện tại Sư Phi Huyên cũng không chọc giận nàng chán ghét. Dù sao, ai sẽ chán ghét một cái đối với mình qua lại kinh lịch ôm lấy đồng tình chi tâm người đâu. Chương 491, hôm nay, bản công tử chuyên tới để trạm thần. Chương 491, hôm nay, bản công tử chuyên tới để trạm thần. Thôn xóm rất rách nát. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trong thôn trang, cơ hồ không có mấy gian ra dáng phòng ở, đại đa số phòng ở cũng chỉ là đơn giản dùng mấy khối tấm ván gỗ đơn sơ dựng mà thành. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, trong không khí thậm chí mơ hồ có lấy mấy phần gỗ mục khí tức theo gió chui vào lỗ mũi. Thôn dân đem Triệu Trường Sinh bọn người mời đến một tòa trong thôn hoa lệ nhất trong nhà gỗ, sau đó liền từng nhà bắt đầu đụng gà đụng rượu, chuẩn bị đồ ăn. Hạ Thiếu Vũ nằm ở trong phòng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn xuyên thấu qua nóc nhà bắn tại trên vách tường ánh nắng, đống nhiên nói, sư phụ, hiện tại ta mới rốt cục minh bạch, ta cũng sợ tử dân thật rất may mắn. Triệu Trường Sinh nao nao, không khỏi nhìn về phía Hạ Thiếu Vũ. Hạ Thiếu Vũ tiếp tục nói, nguyên bản ta cho là ta cũng sợ con dân vong quốc mà sinh, đã là thế gian lớn nhất bi thảm sự tình, nhưng hôm nay nhìn thấy cái này đại tống con dân sinh hoạt, ta mới hiểu được đi qua, cuộc sống của bọn hắn thật rất tốt. Nói đến đây, Hạ Thiếu Vũ có chút dừng lại, hiện tại liền ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận, Thủy Hoàng bệ hạ đích thật là một đời thiên cổ thánh chủ, có lẽ hắn đối đãi địch nhân rất là tàn nhẫn, nhưng hắn đối đãi con dân của mình lại rất lớn độ. Trước kia Hạng Thiếu Vũ đề cập Thủy Hoàng Đế doanh chính lúc, đều là trực tiếp gọi thẳng tên. Hôm nay hắn lại là thay đổi thói quen ngày xưa, lần thứ nhất lấy Thủy Hoàng bệ hạ tương xứng. Triệu Trường Sinh mỉm cười, nói ngươi có thể nghĩ tới những thứ này, chí ít chứng minh ngươi bây giờ thật đã lớn lên. Hạng Thiếu Vũ lại là bỗng nhiên thở dài một hơi, nói hiện tại muốn phạm sư tại cái này thì tốt biết bao, nếu như hắn nhìn thấy trước mắt đại tống con dân thảm trạng, ta thấy hắn cũng nhất định sẽ sinh ra giống như ta ý nghĩ. Triệu Trường Sinh cười cười, cũng không có tiếp lời. Bởi vì hắn cũng không nắm chắc được lấy Phạm Tăng cố chấp, đến cùng có thể hay không bị trước mắt hiện thực chỗ đả động. Mấy người đang khi nói chuyện, các thôn dân đã bưng thịt rượu đưa tới. Rượu có hỏng bét cặn bã, gà tanh vẫn còn, đây đối với Triệu Trường Sinh bọn người tới nói, thực sự không tính là cái gì mỹ thực. Thậm chí chỉ là ngửi một chút hương vị, đám người khẩu vị cũng đã gây đi hơn phân nửa. Có thể ở bên ngoài lưu lại trong thôn bọn nhỏ, lúc này từng cái nhìn xa xa, nước bọn đã chảy đầy đất. Triệu Trường Sinh cười cười, đối với chúng nữ nói ta xem chúng ta vẫn là đem những rượu này đồ ăn đưa cho phía ngoài bọn nhỏ ăn đi, không phải vậy đợi lát nữa chỉ sợ chúng ta một tòa này phòng ở, đều muốn bị nước miếng của bọn hắn chế mất. Đó cũng không phải một cái rất khô khan cho cười, đó nhưng là mọi người cười lại đều rất là miễn cưỡng. Bọn nhỏ đạt được thịt gà, mới đầu còn không dám tiến lên đây ăn. Bọn hắn sớm đã từ đại nhân trong miệng nghe nói, những người ở trước mắt là đến đem bọn hắn từ nước sôi lửa bỏng trong địa ngục giải cứu ra đi Bồ Tát sống. Đã là hiến cho Bồ Tát cống phẩm, cho dù là bọn họ tuổi nhỏ, nhưng cũng không dám tùy ý đi khinh nhờn mạo phạm. Bất quá cũng may sư Phi Huyền, quan quan các loại chúng nữ thần sắc hòa ái, nữ điệu ôn nhu, cuối cùng là hay là nâng lên bọn nhỏ thèm ăn. Triệu Trường Sinh lúc này cũng học Hạng Thiếu Vũ bộ dáng, nằm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn qua che kín khe hở nóc nhà. Khoan hay nói, trong mờ tối, ngẫu nhiên mấy đạo mình quang sen kẽ giao thoa, thật có thể khiến người tâm linh đạt được rất lớn an ủi. Bọn nhỏ rất nhanh liền đem rượu thịt đều ăn sạch sẽ. Có lẽ là cảm nhận được Triệu Trường Sinh các loại những chuyện lặt vặt này Bồ Tát hiền lành, lá gan của bọn hắn cũng chậm chậm lớn lên, thỉnh thoảng sẽ xuyên thấu qua tấm ván gỗ trên tường khe hở, lén lén quan sát bên trong đám người động tĩnh. Mắt thấy Triệu Trường Sinh bọn người tiêu sái tùy ý, thẳng thắn tự tại bộ dáng, cặp mắt ti hí của bọn hắn bên trong không khỏi nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ. Hạ Thiếu Vũ đột nhiên từ dưới đất nhảy lên. "Sư phụ, ta có thể ra ngoài chơi đùa với bọn họ sao?" Triệu Trường Sinh gật đầu cười, cũng nói ra, "Đi thôi." Hạ Thiếu Vũ nghe được Triệu Trường Sinh gật đầu, mã thượng lạc bên trên Lý Nguyên Bá, liền hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài. Lúc đầu, bên ngoài còn chỉ có Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá cười ha ha âm thanh, cũng không có một lát nữa công phu, chung quanh bọn nhỏ cái nào cởi mở tiếng cười, cũng dần dần truyền bá ra. Triệu Trường Sinh trong bất tri bất giác, đúng là ngủ thiếp đi. Đợi đến hắn tỉnh lại lần nữa lúc, sắc trời đã run lên. Bên ngoài bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ âm thanh, từ lâu không thấy, Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá hai người, lúc này đang lặng lặng ngồi ở một bên, dụng tâm tu luyện công pháp. Triệu Trường Sinh mắt nhìn ngay tại bên cạnh mình vì chính mình xoa bả vai quan quán, hỏi, bên ngoài có thể có động tĩnh gì? Quan quán lắc đầu. Hiểu Ngộng tỷ tỷ từ khi sau khi trời tối, liền mang theo Ô Hoạch bọn người cùng đi bên ngoài canh chừng, không có xảy ra chuyện gì. Triệu Trường Sinh cười cười, nói không nghĩ tới, đường đường thần ma bên trong một thành viên, đối mặt ta Triệu Trường Sinh lại cũng sẽ như vậy cẩn thận, xem ra chỗ này vị thần ma thế lực, bất quá cũng như vậy. Quan quan nhíu nhíu mày, đột nhiên hỏi, sư minh, cái nào cái gọi là Minh Nguyệt Hồ thần đến cùng là một cái thứ gì? Thật chẳng lẽ chính là yêu quái gì sao? Triệu Trường Sinh nhìn thoáng qua quan quán, không khỏi khẽ cười nói, thế nào? Ngươi sợ hãi? Quan quán nhu tiếng nói, ta cũng không phải sợ sệt, chính là có chút hối hận cho sư minh ngươi đưa tới phiền toái lớn như vậy, chúng ta lúc đầu có thể hoàn toàn không đếm xỉa đến. Triệu Trường Sinh trong lòng mềm nhũn, đứng dậy nhẹ nhàng vuốt vuốt quan quán cái nào nhuyễn ngọc giống như khuôn mặt. Ngươi không cần tự trách, sư minh lúc đầu cũng có tính toán ra tay, huống chi ta nghe qua thần ma chi uy, nhưng thủy chung khó gặp một lần, lần này đã có cơ hội, không ngại liền thử một chút ở trong đó phân lượng như thế nào. Quan quán ngon ngọt cười, lại cũng thật không còn xoắn xuýt. Nàng đối với Triệu Trường Sinh có một loại gần như mê luyến tín nhiệm. Nếu Triệu Trường Sinh không để cho nàng tự trách, nàng liền nhất định sẽ không ngỗ nghịch Triệu Trường Sinh ý nguyện. Triệu Trường Sinh thấy thế, không khỏi cười ha ha. Ngưng cười, Triệu Trường Sinh hơi chút trầm ngâm sau, chậm rãi nói, về phần ngươi hỏi cái này Minh Nguyệt Hồ thần rốt cuộc là thứ gì, điểm ấy ta trong lúc nhất thời còn thật sự khó xác định. Bất quá theo ta cùng hắn cái nào giao phong ngắn ngủi đến xem, ta đoán 89/10 hẳn là một cái thiên nhân cảnh đỉnh phong tả hữu võ giả đi. Võ giả? Quan quán giật mình, tựa hồ đối với đáp án này rất là ngoài dự liệu. Võ giả làm gì sẽ để cho người khác cho hắn hiến tế tiểu hài tử a? Triệu Trường Sinh cười lạnh, vấn đề này có lẽ chỉ có chỗ này vị Minh Nguyệt Hồ thần chính mình xem rõ ràng. Hừ hừ, dù sao trên đời này rất nhiều người một khi nắm trong tay lực lượng, tiểu gì cũng sẽ làm ra một chút hành vi quái đản chuyện ngu xuẩn thôi. Hai người đang nói chuyện đâu, đột nhiên bên ngoài tiếng gió đột nhiên nổi lên. Lập tức một đạo cường ngạo phách lối tiếng nói bỗng nhiên vang lên. Các ngươi dân đen, dám một mình đem kính dâng tế phẩm mang về, tội không thể tha, đặc biệt tứ thiên phạt chi nhận, lấy xem trừng trị. Bên này vừa dứt lời, Hiểu Mộng đại sư cùng Ô Hoạch tiếng giống giận dữ liền lập tức nổ lên. Sau đó chính là một trận đất rung núi chuyển tiếng vang, liên tiếp truyền ra. Hiển nhiên, Hiểu Mộng đại sư cùng Ô Hoạch hai người lúc này đã cùng cái nào cái gọi là Minh Nguyệt Hồ thần chiến đấu ở cùng nhau. Triệu Trường Sinh cười lạnh, đột nhiên đứng dậy, trong tròng mắt lạnh như băng hiện lên mấy đạo lạnh. Hôm nay, bản công tử chuyên tới để trạm thần lập uy. Chương 492, chém giết thần ma. Thiên nhân thì như thế nào? Chương 492, chém giết thần ma. Thiên nhân thì như thế nào? Đây trời kinh phong, nương theo lấy Triệu Trường Sinh xuất hiện, im bặt mà dừng. Triệu Trường Sinh cuồng tiếu mà ra, nơi hắn đi qua, thiên địa bỗng nhiên phục thành mình, kình phong bỗng nhiên mất sắc bén. Thần binh hổ phách, tựa như một vầng minh nguyệt, hàn quang ngoài y kỳ, đoạt người tâm phách. Cái nào thần ma đích thật là một người, chí ít hắn dáng dấp giống người. Đối mặt Triệu Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện, hắn cũng có một người nên có kinh hoàng, thất thố. Ô Hoạch, Hiểu Mộng đại sư rất tự nhiên đình chỉ công kích, lui về Triệu Trường Sinh bên người. Minh Nguyệt Hồ thần ánh mắt chớp động, thật lâu khó định. Người là ai? Đại Tần, Thiên Võ Đế quân, Triệu Trường Sinh. Minh Nguyệt Hồ thần nghe vậy khẽ giật mình, dường như hơi kinh ngạc. Ngươi chính là Triệu Trường Sinh? Minh Nguyệt Hồ thần bỗng nhiên kiệt ngạo cùng thiếu. Triệu Trường Sinh, Triệu Trường Sinh, ngươi có biết ngươi bây giờ thân ở chỗ nào, ngươi có biết ngươi bây giờ đối mặt người là bực nào thân phận? Triệu Trường Sinh cũng bỗng nhiên cười lạnh, đột nhiên túi đầu nhìn xem trong tay thần binh hộ phách, lấy một loại gần như nỉ non ngôn ngữ hỏi, Minh Nguyệt Hồ thần, ngươi có biết cái này thần binh hộ phách, từ đi theo ta, mặc dù ngộ uống thiên nhân cảnh chi huyết, nhưng lại chưa bao giờ may mắn uống hôn khắc nhân cảnh đỉnh phong huyết dịch. Lời mới vừa ra khỏi miệng, thần binh hộ phách lưỡi dao khẽ đảo, một cỗ rét lạnh hơi lạnh trong nháy mắt phun ra ngoài. Lấy Triệu Trường Sinh bây giờ chi tu vi, giơ tay nhấc chân, đã mang thiên uy. Giờ phút này, thôn thiên diệt địa thất đại hạn chi mưa đá một thức chưa phát động, đúng là chiêu ý chẳng ra, đã thiên địa biến sắc, không quen ngày xưa già chiêu chi uy. Minh Nguyệt Hồ thần lần thứ nhất cảm nhận được một loại cắt ra sát ý bao nhiêu năm tháng, hắn dường như sớm đã quên loại cảm giác này, đến mức loại cảm giác này vừa mới dâng lên lúc, hắn thậm chí cảm thấy đến khó mà áp chế, khó mà khống chế. Tuyệt lãnh không gian đã làm Minh Nguyệt Hồ thần run rẩy kịch liệt. Lẽ ra tu vi đạt tới hắn mức hiện nay lấy, sớm đã là nóng lạnh bất xâm, bách tà lần tránh. Đó nhưng là đối mặt Triệu Trường Sinh, hắn cái nào tu vi mạnh mẽ mang đến hết thảy là quyền, tựa hồ đang sát na này công phu bên trong đã bị đều tức đoạn sạch sẽ. Đao phong còn tại gào thét, Minh Nguyệt Hồ thần toàn thân cao thấp đã không tại biết trong lúc bất giác bị nồng đậm xương trắng triệt để bao khỏa. Hắn phảng phất đã hóa thành một pho tượng, một tôn có trắng bệnh đứng sừng sững pho tượng. Hắn muốn quay người trốn xa, chợt phát hiện tứ chi của mình đã cứng ngắc, chính mình nội tức đã tắc. Cái nào bao trùm tại toàn thân hắn trên dưới hàn xương, tại thời khắc này, tựa hồ nhao nhao mang theo linh tính, từng sợi sắc bén hung mãnh đao khí đâm rách da thịt của hắn, dung nhập trong huyết mạch của hắn hơi thở, hướng chạy hắn quanh thân trăm chỗ. Ngươi đối với ta làm cái gì? Minh Nguyệt Hồ thần thẳng đến lúc này vừa rồi hậu chi hậu giác, hoảng sợ lên tiếng. Triệu Trường Sinh đã quay người, đưa lưng về phía với hắn. Bản công tử sớm đã nói rõ, ta chuyến này lời thể chẳng thần. Vừa dứt lời, Triệu Trường Sinh trong tay thần binh hộ phách lưỡi dao đống nhiên lại là khẽ đảo. Nguyên bản an tĩnh chạy xuôi tại Minh Nguyệt Hồ thần thể bên trong sắc bén đao khí, tại thời khắc này, dường như hồ đống nhiên đã mất đi áp chế bình thường, điên cuồng bạo động. Trong lúc nhất thời, gân mạch từng khúc mà đứt, đan điền đinh linh vỡ vụn. Minh Nguyệt Hồ thần cảm thấy trên mặt đống nhiên có chút ngứa, tầm mắt có chút mơ hồ. Hắn theo bản năng đưa tay xoa nhẹ một lần ánh mắt của mình, trực giác lòng bàn tay truyền đến đúng là sền sệt xúc cảm. Ngưng thần xem xét, lúc này mới giật mình bàn tay của mình phía trên, vậy mà đã tất cả đều là vết máu. Chứ sợ hãi, chỉ có sợ hãi. Minh Nguyệt Hồ thần lần thứ nhất cảm giác được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, lần thứ nhất cảm giác được tử vong khủng bố. Triệu Trường Sinh, Trường Sinh công tử, ngươi không có khả năng giết ta, ta là Đại Tống Bảy Diệu cảnh thành viên, ngươi không có khả năng giết ta. Ngươi như giết ta, ta Đại Tống Bảy Diệu cảnh tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Mắt thấy Triệu Trường Sinh giống như đối với Bảy Diệu cảnh hoàn toàn không có mà thay đổi, Minh Nguyệt Hồ thần lần nữa la hét. Trường Sinh công tử, ngươi ta đồng thời tiên nhân cảnh vô thượng cường giả, ngươi thật chẳng lẽ muốn vì chút này sâu kiến mà đưa đồng loại cũng không để ý sao? Lời nói này, Minh Nguyệt Hồ thần nói chính là chém đinh chặt sắt, không mang theo nửa phần ấy nấy. Triệu Trường Sinh kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua Minh Nguyệt Hồ thần. Bọn hắn là sâu kiến, ngươi tùy ý làm nhục bọn hắn nguyên nhân, vẹn vẹn bởi vì bọn họ là sâu kiến. Minh Nguyệt Hồ thần vẫn là không có phát giác Triệu Trường Sinh trong giọng nói bất thiện. Xem chúng sinh làm kiến hôi, đây vốn là bọn hắn những thần ma này ở giữa sớm thông điểm giống nhau. Triệu Trường Sinh nếu có thể đặt chân tiên nhân cảnh bên trong, dù sao cũng nên có được cùng bọn hắn đồng dạng cảm tưởng mới đối. Triệu Trường Sinh nhìn xem Minh Nguyệt Hồ thần ánh mắt, trong lòng đã có đáp án. Sau lưng, Hiểu Mộng đại sư sắc mặt đã khẽ biến. Cho nên người này ngược sát những cái kia đứa bé, chỉ là vì chứng minh chính mình thượng vị giả tôn nghiêm sao? Ô Hoạch nhẹ gật đầu, trong mắt cũng có phẫn nộ chớp động. Chỉ sợ là. Triệu Trường Sinh lúc này lại bỗng nhiên cười lạnh thành tiếng, lo lắng nói, như vậy cũng tốt, chí ít ta giết không có nửa phần lòng ấy nấy. Tiếng nói rơi, sau lưng Minh Nguyệt Hồ thần lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức hóa thành băng điêu, trận trận vỡ vụn tăng dã. Các thôn dân, tối nay nhất định không ngủ. Tại Minh Nguyệt Hồ thần xuất hiện trước tiên, bọn hắn liền đã nhao nhao từ trong chăn lật ra, các nhà mình trên tường gỗ khe hở, hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Cho nên Triệu Trường Sinh chém giết Minh Nguyệt Hồ thần trước tiên, bọn hắn lập tức tựa như vỡ tổ bình thường, nhao nhao chạy đi ra ngoài, nhảy cẫng hoan hô. Lâu dài kiềm chế, sớm đã để bọn hắn nội tâm đối với tương lai tuyệt vọng. Mà giờ khắc này, lúc cái này một vòng tự tuyệt nhìn bên trong sinh ra hy vọng chi quang quả thật có thể thực hiện, khắp vậy trên thân mọi người lúc, cái kia cô hưng phấn, như thế nào ngôn ngữ có khả năng thay thế. Triệu Trường Sinh đứng ở giữa không trung, nhìn phía dưới gieo họ các thôn dân. Đêm qua, cái nào vốn nên bị hiến tế rơi hải tử hai đôi phụ mẫu, lúc này càng là ôm thật chặt hải tử, quỳ trên mặt đất không nổi nước nở. Mà bọn hắn trong ngực hải tử, thì là trừng mắt một đôi mắt to, lặng lặng nhìn giữa không trung Triệu Trường Sinh. Cái nào trong ánh mắt, có cảm kích, hâm mộ, cùng một chút khó mà nói rõ tình cảm. Triệu Trường Sinh nao nao, hắn tựa hồ nghĩ không ra hai đứa bé trong mắt, vậy mà lại có phức tạp như vậy tình cảm. Một chút do dự sau, Triệu Trường Sinh cúi người đi vào hai đứa bé phụ cận, đưa tay rơi vào hai người đỉnh đầu, phân biệt truyền tụ hai người riêng phần mình một môn tuyệt học. Bởi vì cái gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc, hai người cuối cùng là người có phúc, liền để ta dạy hoa trên ấm, vì người hai tương lai càng thêm ba phần phúc nguyên đi. Hai đứa bé phụ mẫu sớm đã quỳ sát tại Triệu Trường Sinh trước người, cuống quýt dập đầu tạ ơn. Theo bọn hắn nghĩ, Triệu Trường Sinh lúc này nghiễm nhiên chính là một đời mới Minh Nguyệt Hồ Thần. Con của mình có thể có được thần minh chiếu cố, cái này chẳng những là hài tử phúc phận, càng là hai nhà bọn họ còn phúc phận. Hai đứa bé vẫn như cũ ngơ ngác đứng đấy. Hồi lâu sau, Tiểu Nam Hải bỗng nhiên đối với Triệu Trường Sinh dương diễn cười một tiếng. Thật là thần tiên, chờ ta trưởng thành, ta nhất định sẽ đi tìm ngài. Tên ta là Chu Tiếu Tiên. Nam Hải phụ mẫu sớm đã dọa sợ, đội vàng kiên quyết hài tử đè xuống đất. Người đứa nhỏ này nói mò gì đâu, thần tiên cũng là ngươi muốn tìm liền có thể tìm tới. Nói xong, vội vàng lại đối Triệu Trường Sinh dập đầu thỉnh tội nói tiên nhân chủ tội, tiểu hài tử nhà không hiểu chuyện, nói tới nói lui không lớn không nhỏ, nếu là mạo phạm đến lão nhân gia ngài, xin mời giáng tội tại chúng ta cặp vợ chồng trên thân đi. Chương 493, thần minh bị thí, thần ma chấn kinh. Chương 493, thần minh bị thí, thần ma chấn kinh. Triệu Trường Sinh không phải tiên nhân, hắn cũng sẽ không đem trước mắt các thôn dân thật hợp lý làm sâu kiến đối đãi. Cho nên hắn cũng không phải bởi vì người khác ước mơ, liền dâng lên biến thái cảm giác nhục nhã. Hắn nhuẩn miệng cười, nhìn trước mắt Chu Tiếu Thiên. "Tốt, ta nhất định chờ lấy lại cùng ngươi gặp nhau." Một bên tiểu cô nương lúc này cũng bỗng nhiên thấp giọng nói, "Ta cũng về sau cũng muốn đi tìm công tử, hầu hạ công tử." Lần này Triệu Trường Sinh còn không có nói cái gì, một bên quán quán đã cười gặp cả người tới. "Tiểu muội muội, muốn chiếu cô công tử, cũng không phải cái gì người đều có thể làm được a, ngươi cần phải ủng hộ a." Các thôn dân nguyên bản còn muốn giữ lại Triệu Trường Sinh một nhóm người, có thể nói đến bên miệng, nhưng chung quy là không có mở ra. Đến một lần bọn hắn nơi này keo kiệt lợi hại, lưu lại Triệu Trường Sinh mấy người cũng không có gì có thể chiêu đãi đồ của người ta. Thứ hai, Minh Nguyệt Hồ Thần dù sao cũng là đại tống triều đình chỗ sắp phong, lúc này Triệu Trường Sinh giết đối phương, bọn hắn chung quy vẫn là sợ rước họa vào thân. Ngược lại là bọn nhỏ, lúc này lại đối với Triệu Trường Sinh đám người rời đi rất là không bỏ. Từng cái tiến lên la hét đem chính mình chân quý nhất bà bối muốn tặng cho Triệu Trường Sinh. Ô Hoạch lúc đầu muốn lên trước ngăn lại, dù sao hắn đã nhìn ra, mấy cái này hài tử lấy ra lễ vật đều là một chút kỳ kỳ quái quái cục đá khắc gỗ, lấy Triệu Trường Sinh thân phận, há có thể tiếp nhận những này ngây thơ lễ vật. Triệu Trường Sinh lại cười cản lại Ô Hoạch, tiến lên đem tất cả hài tử lễ vật từng cái nhận lấy. Lúc này mới tại bọn nhỏ hài lòng nhìn soi mói, cười dài mà đi. Triệu Trường Sinh là thật rất vui vẻ, bởi vì hắn cảm thấy mình lần này hành động không những thú vị, càng có ý định hơn nữa. Không có cái gì có thể so sánh một đám bọn nhỏ nhất là vô tà cảm kích, càng có thể làm cho một người tâm tình vui vẻ. Bọn hắn đã đi rời thôn trưởng mấy trăm dặm, Triệu Trường Sinh trên khuôn mặt còn tại mang nụ cười. Trong tay của hắn, chính nắm nuốt một viên bọn nhỏ đưa tới bóng loáng đá cuội, tưởng tượng thấy bọn nhỏ dáng vẻ, dùng bàn tay mồ hôi từng lần một nuôi nhuận lấy hắn. Sư Phi Huyên tâm tình rất không tệ, nhịn không được cười nói, "Công tử, ngươi đã lâu không có vui vẻ như vậy qua đâu." Triệu Trường Sinh cười ha ha một tiếng, cũng không nói chuyện. Mấy người chính đi tới, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận gào thét lao nhanh thanh âm. Rất nhanh, một đội kỵ binh thần sắc lo lắng từ đằng xa dưới một chỗ sườn núi thoát ra, từ Triệu Trường Sinh đám người bên người gào thét mà qua. Đi ngang qua Triệu Trường Sinh bọn người bên người lúc, cái nào người cầm đầu dường như đã nhận ra thời điểm bọn kỵ binh thất thần, đại thần kêu lên, nhanh chóng đuổi theo, cần phải trước khi trời sáng đuổi tới Minh Nguyệt Hồ bên cạnh, thần minh bị thí, vậy hạ thân lệnh, không đáng ghét ác một lát. Một bên quán quán nghe nói như thế, không khỏi hướng Triệu Trường Sinh nhìn thoáng qua. Triệu Trường Sinh lại là thần sắc tự nhiên, không có nửa phần dị thường. Bất quá lúc này trong lòng của hắn nhưng cũng tại buồn bực, cái nào Minh Nguyệt Hồ thần bị giết sự tình, không khỏi cũng chuyển quá nhanh một chút. Lúc này mới ngắn ngủi mấy canh giờ thôi, Tống đế Triệu Cấu vậy mà liền có thể được đến tin tức. Bất quá từ vừa mới cái nào mấy cái kỵ binh lời nói đến xem, tựa hồ đại tống triều đình lúc này cũng không rõ ràng chuyện này cụ thể quy tắc chi tiết. Một đội này kỵ binh nhiệm vụ, tựa hồ đều chỉ là vì xác minh tình huống. Đợi đến kỵ binh gào thét đi xa đằng sau, một bên Ô Hoạch lúc này mới đứng dậy, nói khẽ với Triệu Trường Sinh nói, "Công tử, có muốn hay không ta đi qua đem đoàn người này xử lý sạch, để sự tình trở nên càng khó bề phân biệt chút." Triệu Trường Sinh lắc đầu, hơi suy nghĩ một chút sau nói, "Không cần, nhìn một đội này kỵ binh lo lắng bộ dáng, ta thấy đại tống triều đình phái ra dò xét đội ngũ không chỉ cái này một cố, hiện tại đối bọn hắn độc thủ, ngược lại là sẽ bại lộ hành tung của chúng ta đi hướng." Ô Hoạch nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tựa tại Triệu Trường Sinh đầu vai quán quán lúc này chợt nhíu mày nói, "Sư minh, chúng ta chém giết cái nào Minh Nguyệt Hồ thần sự tình, những cái này các thôn dân đều chính mắt thấy, từ xưa đến nay dân nhất sợ quan, ngươi xem chúng ta muốn hay không?" Nói đến đây, quán quán dường như có chút dừng lại, bất quá rất nhanh liền vừa tiếp tục nói, "Có hay không muốn đi qua trước tiên đem những thôn dân này miệng phủ kín đứng lên." Lấy quán quán tính cách, tự nhiên biết như thế nào mới có thể bảo đảm nhất đem một người miệng triệt để phá hỏng. Đám người hiển nhiên cũng minh bạch ở trong đó hàm nghĩa, từng cái không khỏi quay đầu nhìn về hướng Triệu Trường Sinh. Bạch Thanh Nhi lúc này đứng dậy, nói, "Ta nhìn biện pháp đi, không phải vậy chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài, chung quy là phiền phức sự tình, không bằng xong hết mọi chuyện." Hiểu Mộng đại sư bọn người, hiển nhiên cũng không tán thành quán quán cùng Bạch Thanh Nhi ý kiến. Chỉ là việc này dù sao liên lụy khá lớn, cho nên trong lúc nhất thời đám người nên cũng không dám nhiều lời. Triệu Trường Sinh cười cười, chợt nhìn thấy lòng bàn tay đá cuội. "Không cần, liền xem như chúng ta đích thực đem tất cả thôn dân đều giết, ta thấy chuyện này chung quy cũng là không gạt được những cái kia thần ma bên trong người." Nói đến đây, Triệu Trường Sinh chợt cười một tiếng. Dù sao đối phương nếu có thể nhanh như vậy biết được tin tức, nói rõ cái này đại tống phía sau thần ma lực lượng, có chúng ta cũng khó có thể tưởng tượng thủ đoạn thôi. Quán quán nghe đến đó, cũng không khỏi khẽ gật đầu. Nàng đưa ra đề nghị này, dù sao chỉ là vì Triệu Trường Sinh an toàn. Lúc này Triệu Trường Sinh nếu phủ định nàng tự nhiên cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Ngược lại là Bạch Thanh Nhi nơi này, lúc này lại có chút không đồng tha. Đó nhưng là sư huynh, chí ít chúng ta cũng nên đem nguy hiểm nhân tố trước bài trừ rồi chứ. Vạn nhất cuối cùng sự tình thật hỏng đến trên này, cái nào chẳng lẽ không phải thật là đáng tiếc. Triệu Trường Sinh nhìn thoáng qua Bạch Thanh Nhi, lại nhìn một chút lòng bàn tay của mình lóe ám quang đá cuội. Tính toán, lúc này đừng nhắc lại liền xem như vì cái kia gọi Chu Tiếu Thiên hài tử, ta cũng nên thử tha bọn họ một lần mới là. Hiểu Mộng đại sư cũng một mực rất nghi hoặc Triệu Trường Sinh trước đó ở trong tối lúc, đối với vị nào gọi là Chu Tiếu Thiên hài tử đặc biệt. Lúc này lại nghe Triệu Trường Sinh đề cập, nhịn không được hỏi, "Công tử, ta lúc trước chỉ thấy ngươi đối với vị nào Chu Tiếu Thiên giống như rất là lưu ý, chẳng lẽ đứa nhỏ này có gì đặc biệt sao?" Triệu Trường Sinh trên mặt hơi lộ ra mấy phần chần chừ, nói tựa hồ trong truyền thuyết đạo môn vô cấu chi thể, bất quá ta nơi này đối với vô cấu chi thể không hiểu nhiều, cho nên cũng là không có khả năng xác định. Hiểu Mộng đại sư nghe chút lời này, lập tức hơi kinh. Vô cấu chi thể? Trong đạo môn, mọi loại thể chất tầng tầng lớp lớp, nếu bàn về chiến lược biểu hiện, vô cấu chi thể cũng không cái gì ưu thế. Khả nhiên là như vậy, vô cấu chi thể mỗi khi gặp xuất thế, cơ hồ đều không ngoại lệ đều sẽ lọt vào đạo môn phong thượng. Trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là cái này vô cấu chi thể chiến lược biểu hiện mặc dù bình thường, nhưng đối với đạo môn theo đuổi tiên địa tự nhiên chi pháp lại cực kỳ tương khế. Cho nên vô cấu chi thể người tu luyện đạo môn công pháp thành tựu cực cao. Một bên Lý Tú Ninh lúc này vừa rồi nháy mắt, một mặt giật mình nói, chắc không được công tử đang nghe cái nào Chu Tiếu Thiên muốn tìm công tử lúc sẽ sảng khoái đáp ứng, ta vốn đang coi là công tử chỉ là thuận miệng qua loa đâu, không nghĩ tới trong này còn thật sự cất giấu duyên phận đâu. Chương 494, Cao Tông Triệu Cấu, bất kính thương sinh kính quỷ thần. Chương 494, Cao Tông Triệu Cấu, bất kính thương sinh kính quỷ thần. Đại Tống, Biệt Kinh, Hoàn Thành. Cao Tông Triệu Cấu ngồi ngay ngắn hoàng vị trí thượng, dưới tay một đám quan to hiển quý ngã vào một mảnh. Từ chấm ngự cực đến nay, ngựa thả Nam Sơn, đao thương nhập cỏ, thiên hạ một mảnh thái bình cảnh tượng. Phía dưới chúng thần nhao nhao miệng hô bạt huế. Triệu Cấu thanh âm rất mềm lạnh lẽo, điềm nhiên nói, nhưng hôm nay chấm tự mình sắp phong ta Đại Tống thần minh, lại liền vô tội chết bất đắc kỳ tử, các ngươi nên làm thế nào giải thích? Tứ đại đế quốc phía sau thần ma lực lượng từ trước đến nay đều là đế quốc lớn nhất cơ mật, cho nên dưới mắt Đại Tống các thần tử tuy nhiều, lại không một người biết rõ nguyên do trong đó. Nghe được Triệu Cấu lúc này đề cập lúc này, chỉ coi là Triệu Cấu tự giác hoàng uy bị hao tổn, lúc này mới phẫn nộ chất vấn. Thân là Đại Tống thừa tướng Tần Cối, lúc này cuống quýt đứng ra. Bệ hạ thụ thiên mệnh, phong bản thần, đây là ta Đại Tống ngàn vạn con dân chi đại hạnh, bây giờ đã có tặc tử tùy ý hủy hoại bệ hạ thiên mệnh, đây là ta Đại Tống lớn lao sỉ nhục, cho nên thần khẩn cầu bệ hạ phát binh 100,000, tiêu diệt cường đạo. Triệu Cấu nghe đến đó, khẽ chau mày. Ta Đại Tống xâm phạm biên giới thường có, chấm còn không khởi binh, bây giờ vì lúc này bỗng nhiên huy động nhân lực, đại hưng họa chiến tranh, có thỏa đáng hay không? Tần Cối lập tức gật đầu, một mặt định đoạt nói, bệ hạ có thể ý niệm tới đây, ta thấy Đại Tống con dân đã đủ hài lòng, biên cương dừng binh, là bệ hạ nhân đức, bất ngờ cùng man tộc lẫn nhau tàn, bây giờ động binh, lại là bệ hạ kính trời kính tổ, vì dân cầu phúc, vi thần tin tưởng ta Đại Tống con dân có thể thông cảm bệ hạ nỗi khổ tâm. Triệu Cấu cười, cười mặc dù hàm xúc, lại dị thường vui vẻ. Tần Ái Khanh lời nói đã là, chấm sở dĩ phong thần thiên hạ, cách làm chính là tâm thành kính trời, bây giờ nếu thần minh tụ hoặc, là hướng thương thiên minh giảm chấm tâm, hoàn toàn chính xác nên hưng binh phản ác mới là. Phía dưới mặt khác thần dân, lúc này nghe nói như thế, từng cái có thể là mở miệng phụ họa, có thể là thấp giọng bán thầm. Đúng là không có một tia phản bác thanh âm truyền ra. Triệu Cấu chính mình cũng biết chính mình chuyện này chung quy là có chút thất đức, gượng cười hai tiếng sau, đem ánh mắt rơi xuống Tần Cối trên thân. Tần Cối Ái Khanh, chuyện này đã là do trong miệng ngươi nhắc lên, như vậy thì do ngươi phụ trách đi hoàn thành đi. Triệu Trường Sinh cùng nhau đi tới, cũng không có tiến về Biện Kinh phương hướng. Một nước hoàn thành, chung quy là thần ma hoạch tâm vị trí. Mặc dù Cửu Long Cảnh hứa hẹn lát nữa cam đoan an toàn của mình, đó nhưng là việc quan hệ tính mệnh, Triệu Trường Sinh nhưng lại không thể không cẩn thận đối đãi. Mà nương theo lấy đám người đối với Đại Tống Vương triều từng bước xâm nhập, dân sinh càng phát thê thảm bị thương. Nhất là mấy ngày nay, mấy người mỗi ngày đều có thể chống đỡ chí ít mấy chục đợt tan xin đại đội, trùng trùng điệp điệp hướng nội địa tiến đến. Triệu Trường Sinh nhíu mày, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, một bên Hiểu Mộng đại sư lúc này cũng là đích cô đạo, nhìn tình huống này, chẳng lẽ lại Đại Tống Vương triều xảy ra biến cố gì phải không? Có thể lập tức Hiểu Mộng đại sư liền tự mình lắc đầu nói, cái này cũng không đúng rồi, quen đường thấy, cái này Đại Tống Vương triều cùng sau lưng nó thần ma lực lượng tựa hồ chung đụng rất hòa hợp nha. Còn đang nghi hoặc, đông nhiên nơi xa truyền đến một trận oa oa quái thiếu, lập tức một đám thân hình đưa hãn, bộ dáng hung tàn man tộc dũng sĩ khua tay loan đao gào thét mà đến. Một đường chỗ qua, đào vong bách tính nhao nhao như tuyệt tự giao hẹ giống như rơi xuống trên mặt đất. Không tốt rồi, man tộc giết tới. Đám người lập tức tựa như kinh hoàng bầy dê, chạy từ phía. Man tộc tráng hán trong tay lưới dao, lóe hàn quang, mang theo giọt máu, mạn thiên phi vũ. Máu tươi cùng đao quang xen lẫn nhau chớp động, đất vàng cùng tàn chi hòa hợp một màu. Hoàn Dung cùng Lý Tú Ninh đã chạy đi một bên không ngừng nôn mửa sư phi Huyên Hiểu Mộng đại sư hai người, lúc này cũng là lông mày nhíu chặt, một mặt tức giận. Duy nhất coi như bình thường, cũng chỉ có Quán Quán cùng Bạch Thanh Nhi. Ma môn riêng có luyện tâm nói chuyện, mỗi một cái đi vào người của ma môn, chỗ qua cửa thứ nhất, chính là muốn thích hứng máu tươi trùng kích. Man tộc bọn họ đã giết điên, trong tay bọn họ luôn nào, lúc này tựa hồ đã có linh hồn của mình, kéo theo lấy bọn hắn vung vẩy hướng bất luận cái gì có được sinh mệnh người. Triệu Trường Sinh rất nhanh liền trở thành bọn hắn mục tiêu kế tiếp. Dù sao sẽ không đào tẩu cừu non, đối với bọn hắn tới nói vốn là nhục nhã lớn nhất. Loan đao theo nhau mà tới, nhưng rất nhanh, man tộc liền phát hiện, lòng bàn tay của mình đao tại đối mặt trước mắt cái này ánh mắt rét lạnh nam nhân lúc, dường như bỗng nhiên có sinh mệnh. Tất cả lưỡi dao, tại thời khắc này, đều giống như đang e sợ nam nhân ở trước mắt. Người càng chen càng nhiều, thế càng để lâu càng lớn. Rốt cục, nương theo lấy trong đám người, Triệu Trường Sinh kêu đau một tiếng. Tất cả loan đao tựa như đạt được mệnh lệnh bình thường, trong nháy mắt thay đổi phương hướng. Sau một khắc, đao quang về đất, vạn vật tịch diệt. Trên mặt đất, từng viên đầu lâu quay tròn nhấp nhô, tất cả đầu lâu chí thượng, cái nào một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, không tin cùng tuyệt vọng. Đây vốn là bọn hắn dùng để chém giết địch nhân đầu lâu lợi khí, nhưng hôm nay, lợi khí này nhưng chúng quy là rơi vào chính bọn hắn trên đầu. Kẻ giết người sẽ bị người giết, đây vốn là một cái bọn hắn nghe nhiều nên thuộc cố sự. Nhưng hôm nay, đại tông yếu đuối, tựa hồ sớm đã để bọn hắn quên đi điểm ấy. Dưới chân đại địa, hiển nhiên đã vô pháp ở lâu. Nhưng phàm là tâm trí người bình thường, cũng sẽ không nguyện ý ở loại địa phương này dừng lại thời gian quá dài. Triệu Trường Sinh nguyên bản đứng dậy muốn đi, nhưng ai biết bên trong một cái đã bị gãy mất đầu ma tộc, đột nhiên há miệng nói đến. Ma chủ giáng thế, man tộc vĩnh sinh. Một câu nói kia nói ra, bốn phía vô số đầu lâu, đúng là đồng loạt cũng lập tức hô ứng. Hoàng Dung đã sớm bị dọa đến cả người ngây người tại một bên, nàng thậm chí đã quên sợ hãi, trơ mắt nhìn trước mắt cái nào thiếu khuyết thân thể đầu lâu tiến hành cái nào gần như điên cuồng ngâm sướng. Triệu Trường Sinh lúc này cũng đã ngừng lại bước chân, hắn quay đầu nhìn về phía dưới chân một cái đầu lâu. Người là ai? Một cái gây mất đầu lâu người, tuyệt đối không cách nào há miệng nói chuyện, mà một cái có thể há miệng nói chuyện đầu lâu, cũng nhất định là có người trong bóng tối thao túng. Triệu Trường Sinh minh bạch điểm ấy, cho nên hắn vấn đề thẳng vào chủ đề. Đầu nào sọ khoe miệng, đột nhiên tà mị vậy một cái. Ta là ai? Ta là bị ngươi giết người a? Hiện tại, ta đã từ địa ngục trở về, tới tìm ngươi báo thù. Triệu Trường Sinh lạnh lùng cười một tiếng, giọng mang mấy phần khinh thường. Bởi vì ta giết qua ngươi, cho nên ngươi cố ý từ địa ngục trở về, muốn ta lại giết một lần. Đầu nào sọ còn tại cười lạnh, vừa muốn há miệng nói chuyện, Triệu Trường Sinh cũng đã lạnh lùng ngắt lời hắn đầu. Ta biết ngươi không phải ác quỷ, ngươi bất quá là một cái giả tà ác quỷ tên, giả thần giả quỷ ngươi thôi. A, ngươi cứ như vậy xác định. Đổi ta là ngươi, ngươi sẽ tin tưởng chính mình bụng về biểu diễn. Đầu lâu lập tức không còn cười lạnh, giống như còn phát ra một tiếng có chút tiếc nuối thở dài. Nguyên bản huyên náo tiếng ồn ào, lập tức dần dần dập tắt. Đúng vậy, ta vô luận như thế nào, cũng không nên nghĩ đến dùng loại biện pháp này tới đối phó một cái thiên nhân cảnh cường giả có cường giả tôn nghiêm, sao lại bị những quỷ mị này mà nói tùy tiện hù ngã. Chương 495, bước lui thần thoại cảnh, tuyệt mệnh nhất kích. Chương 495, bước lui thần thoại cảnh, tuyệt mệnh nhất kích. Hoàng Dung bỗng nhiên nín khóc mà cười. Nàng là thật bị dọa phát sợ. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều tại Hoàng Dược Sư tỉ mỉ che chở bên dưới, không lo lớn lên. Đã không có hiểu mộng đại sư đám người lịch duyệt, cũng không có quán bọn người hận tình. Nếu như nói trong mọi người, đối với đầu nào sọ lời nói sâu nhất tin người, trừ Hoàng Dung bên ngoài, thực sự tìm không thấy người khác. Cũng may, hiện tại đầu nào sọ chính mình cũng phủ nhận chính mình không phải quỷ, Hoàng Dung tâm cuối cùng là có thể an định lại. Có lẽ là trước kia thụ dọa quá độ, hiện tại nàng lại nhìn thấy cái nào đầy đất đầu lâu lúc, lại cũng không còn quá mức sợ sệt. Chỉ, nàng có can đảm nghiêm túc ngươi đi thăm dò nhìn đầu nào sọ dị dạng. Đầu lâu đang nói xong cái nào một phen sau, liền triệt để không có động tĩnh. Phản phất vừa mới hết thảy, bất quá là một giấc mộng dài. Hiểu mộng đại sư vốn còn muốn đi lên cùng Triệu Trường Sinh hỏi thăm thứ gì, đúng vậy đợi nàng thân hình dừng ra, liền đã phát hiện Triệu Trường Sinh chu trên thân bên dưới, đã sớm bị nội lực vây kín mít. Chuyện gì xảy ra? Hiểu mộng đại sư kinh ngạc lời còn chưa nói hết, nơi xa liền có một trận bén nhọn cùng tiếu gào thét mà đến. Lập tức, một cái gầy còm khô héo lao đầu, đột nhiên xuất hiện, hướng về Triệu Trường Sinh công tới. Người này xuất hiện tốc độ, quả thực ngoài dự liệu của mọi người. Duy chỉ có Triệu Trường Sinh nơi này, lại phảng phất sớm đã dự liệu được điều ấy. Ngay tại cái nào lão đầu gầy còm mới vừa xuất hiện sát na, trong tay hắn thần binh hộ phách đã lóe ra, xẹt qua một đạo ngân quang, liền hướng về cái nào lão đầu chém thẳng vào xuống. Người, đi nhanh như gió, đao, nhanh như kinh lôi. Phanh. Thiên địa, tại thời khắc này đều như muốn vỡ vụn. Một trận khói bụi qua đi, Triệu Trường Sinh thân hình đội vàng thối lui mà ra, nhìn bộ dáng kia, dường như tại vừa rồi đối kích bên trong đã lén bị ăn thiệt thòi. Quả nhiên, lão đầu cái nào bén nhọn tiếng cười lúc này vang lên lần nữa. Tốt, không sai bé con. Tuổi còn trẻ có thể có thiên nhân cảnh trung kỳ tu vi, nếu là cho ngươi thêm chút thời gian, bản tôn thật đúng là chưa chắc là đối thủ của ngươi. Triệu Trường Sinh người mặc dù tại lui, đó nhưng là một đôi mắt lại lạ thường tỉnh táo. Trong tay thần binh hộ phách, lúc này càng là thật chặt săn sóc quanh thân. Thần thoại cảnh. Triệu Trường Sinh dừng bước lại trước tiên, liền hỏi ra trong lòng mình nghi vấn. Lao đầu cười hắc hắc, tiểu tử ngược lại là còn có chút kiến thức, làm sao? Ngươi là dự định khoanh tay chờ bị bắt vẫn là phải lão phu tự mình động thủ? Triệu Trường Sinh cười ha ha một tiếng, thần binh hộ phách bỗng nhiên giơ cao khỏi đầu. Hắn tại đại tông sư cảnh lúc, liền dám đối đầu thiên nhân cảnh giới hậu kỳ lệnh đông lai, giờ này khắc này, hắn đã đi vào thiên nhân cảnh, thì sợ gì trước mắt cái này khu thần thoại cảnh sơ kỳ quỷ dị lão đầu. Lão đầu cũng là trước tiên phát hiện Triệu Trường Sinh trong mắt chiến ý không khỏi lại là một trận mỉa mai cười lạnh. Hiển nhiên, hắn thấy Triệu Trường Sinh căn bản khó thành chính mình hợp lại chi địch. Triệu Trường Sinh tâm niệm khẽ động, vội vàng binh tướng ma thần triệu hoán mà ra. Mặc dù, tại dưới mắt dưới loại tình huống này, binh ma thần có thể cung cấp trợ giúp có hạn. Có thể chuyện cho tới bây giờ, bất luận cái gì một tia trợ giúp, với hắn mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Thần binh hổ phách lơi giao chỗ, đã có từng tia kình phong thoát ra, đầu gió phía dưới càng có chút hơn chút lửa chớp động. Lúc này, lão đầu cười quái dị, lúc này sớm đã đình chỉ. Bất luận là ai, tại đối mặt to lớn như núi cao giống như binh ma thần lúc, tóm lại không cách nào tiếp tục bảo trì vui sướng. Đây là cái gì? Lao đầu đối với binh ma thần tồn tại, hiển nhiên cũng không hiểu rõ tình hình. Lúc này không khỏi cau mày hỏi thăm. Nhưng hắn nghi vấn, chung quy không người nào nguyện ý trả lời. Phong bạo, liệt hỏa. Nương theo lấy Triệu Trường Sinh hai tiếng ngắn ngủi im lìm giống, giữa thiên địa trong nháy mắt cuồng phong nổi lên, liệt diễm mọc lan tràn. Quái dị lao đầu giống bị kinh ngạc nhảy một cái, cả người theo bản năng liền muốn lui về phía sau. Nhưng ai biết thân hình hắn mặc dù nhanh, cái này đẩy trời cuồng phong tốc độ lại càng nhanh. Trong gió, cái nào từng tia ánh lửa, sớm đã bắt đầu thiêu đốt lao đầu râu tóc. Một cú gây mũi khét lẹt, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên địa. Triệu Trường Sinh thế công, càng phát ngưng thực. Rốt cục, đầy trời cuồng phong thu liễm, vô tận kia lửa ngưng tụ. Một cỗ hình như có liệt diễm quay trở về động cự nhận, hoành không xuất hiện ở giữa thiên địa. Không gian, tựa hồ đã phải thừa nhận không nổi cái này liệt diễm chi nhận uy lực, ngay tại cái nào không được mà mẹo, không được lật qua lật lại. Chém. Nương theo lấy Triệu Trường Sinh gầm lên giận dữ, liệt diễm chi nhận trong nháy mắt phá không chém ra. Lao đầu thân hình một hóa 10, 10 hóa 100, 100 hóa ngàn. Nhưng lúc này giờ phút này, đối mặt Triệu Trường Sinh cái này tuyệt mệnh nhất kích, số lượng nhiều ít đã không trọng yếu. A lão đầu một tiếng hét thảm, ngàn vạn hóa thân trong nháy mắt tán loạn tại liệt diễm chi nhận bên dưới. Triệu Trường Sinh sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Hắn giờ này khắc này, toàn bằng trong lòng một ngụm hận ỉnh, đang thôi động trước mắt cái này kinh khủng liệt diễm chi nhận. Rốt cục, lão đầu thân hình cùng liệt diễm chi nhận đụng vào nhau. Hỏa diễm bắt đầu tán loạn, kinh phong đột nhiên tàn phá bừa bãi. Lão đầu khóe mắt đều đã lóe ra tơ máu, nhưng hắn trung quy là giữ vững Triệu Trường Sinh một kích toàn lực này. Nhưng lại tại lúc này, nguyên bản một mực an tĩnh quan chiến binh ma thần, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, cái nào giống như núi năm đấm, tựa như súng máy bình thường, bắt đầu hướng về lao đầu đỉnh đầu đập tới. Tiếng vang ầm ầm, trong nháy mắt tràn ngập trước mắt thiên địa. Lao đầu chẳng biết lúc nào, vừa rồi gian nan từ binh ma thần dưới nắm tay chạy ra. Toàn thân của hắn, sớm đã không có nửa phần hoàn chỉnh da thịt, khoe miệng càng là thoa khắp nhiễm cái này bụi đất vết máu. Hắn nhìn chòng chọc vào Triệu Trường Sinh nhìn thoáng qua sau, đột nhiên hét dài một tiếng, rút khỏi mặt đất. "Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nếu có gan, liền đến ta ma thần điện cùng ta lần nữa vừa đứng." Vừa dứt lời, lão đầu thân hình đã biến mất tại chân trời. Triệu Trường Sinh rốt cục không thể kiên trì được nữa, bịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Chúng nữ thấy thế, vội vàng xông về phía trước. "Công tử, sư minh, ngươi không sao chứ?" Triệu Trường Sinh cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, "Xem ra, ta chung quy là khinh thường thần thoại cảnh cường giả thế lực." Chúng nữ nghe nói lời ấy, trừ cười khổ, đã mất cách khác. Sau một hồi lâu, Hiểu Ngộng đại sư rốt cục nói ra, "Đó nhưng là công tử dù sao vẫn là đem hắn đánh lui, trên đời này có thể làm được công tử bước này, sợ là trừ ngươi bên ngoài, không có người nào nữa." Đây là không thể tranh cãi lời nói thật. Một bên quán quán đột nhiên hỏi, "Sư minh, vừa rồi người kia giống như ước ngươi muốn đi ma thần điện tái chiến. Ngươi muốn đi sao?" Triệu Trường Sinh cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, "Tại cái này vùng hoang vu ta đều không thể chiến thắng với hắn, nếu như đi đối phương hang ổ, đây không phải chính mình tìm cho mình không thoải mái thôi." Quán quán nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Đó nhưng là nếu như sư minh không đi lời nói, vậy chúng ta có phải hay không phải lập tức rời khỏi nơi này bên trong, miễn cho đối phương đồng bạn sau đó tìm tới, đến lúc đó ngược lại phiền phức." Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, quay đầu đối với Ô Hoạch nói ra, "Ô Hoạch, ngươi có lấy ta, lập tức trở về đại tống nội địa." Nói đến đây, Triệu Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến, lấy thần thoại cảnh cường giả thực lực kinh khủng, Ô Hoạch mang theo chính mình mà đi, chưa hẳn có thể tránh đi đối phương hai mắt. Thế là liền nói bổ sung, "Hay là trực tiếp tiến về Biện Kinh đi thôi." Chương 496, Ma thần đại nhân thức tỉnh, hủy thiên diệt địa vĩ lực. Chương 496, Ma thần đại nhân thức tỉnh, hủy thiên diệt địa vĩ lực Biện Kinh. Một mực là Triệu Trường Sinh đang cật lực lẫn tránh chỗ. Lúc này Triệu Trường Sinh bỗng nhiên đề cập muốn đi trước nơi này, đám người hiển nhiên không ai từng nghĩ tới. Hiểu Mộng đại sư nhịn không được hỏi, "Công tử, trước ngươi không phải nói Biện Kinh làm đại tống hoàng thành, cất giấu trong đó bảy rượu cảnh thế lực không thể coi thường sao? Vì cái gì còn muốn tiến về chỗ nào?" Triệu Trường Sinh cười khổ một tiếng, quan sát sau lưng man tộc phương hướng. Biện Kinh mặc dù hiểm, nhưng hôm nay nhưng cũng là chúng ta một cái duy nhất có thể dùng đến tránh né Ma Long Điện khả năng truy sát địa phương. Hiểu Mộng đại sư nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn qua cái nào lao đầu gầy còm rời đi phương hướng. "Công tử, ngươi nói cái này Ma Long Điện đến cùng là dạng gì tồn tại?" Triệu Trường Sinh nhàn nhạt lắc đầu, đối với Ma Long Điện cái tên này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá từ chỗ nào lão đầu đột nhiên ra tay với mình tình huống đến xem, tựa hồ cái này Ma Long Điện cùng man tộc ở giữa quan hệ không ít. Rất có thể, cái này Ma Long Điện chính là cái này đại tống Bắc cảnh thỏa mãn phía sau trèo chống thế lực đi. Một đoàn người tật tốc mà đi, Triệu Trường Sinh thì là thừa cơ hội này, tại Ô Hoạch trên lưng khôi phục nhanh chóng thực lực. Trước đó một trận chiến, cơ hồ hao hết Triệu Trường Sinh toàn thân cao thấp không có một tia lực lượng, đến mức hắn bây giờ mặc dù đã nghỉ ngơi gần một canh giờ thời gian, nhưng như cũng không cách nào triệt để khôi phục trạng thái. Ô Hoạch nhất trên đường trước nay chưa có coi chừng, lấy hắn thiên nhân cảnh cường giả thân phận, lúc này lại tựa như một cái e ngại hết thảy hài tử một dạng. Cơ hồ vừa nghe đến nơi xa có cái gì động tĩnh, liền lập tức tìm một chỗ tiến hành ẩn nút. Một màn này nhìn qua là buồn cười như vậy, đó nhưng là chúng nữ nhưng không có một người có thể cười lên tiếng đến. Ai cũng biết, Ô Hoạch tính cách nóng nảy, không sợ sinh tử, lúc này sở dĩ làm như vậy, rõ ràng chỉ là tại bận tâm Triệu Trường Sinh an nguy. Rốt cục, trải qua hai canh giờ đi nhanh, đám người rốt cục đi tới thành Biện Kinh bên dưới. Biện Kinh, làm đế quốc đô thành. Phồn vinh thái độ so với ngày đó Bách Hoa Thành không biết cao hơn ra bao nhiêu. Đám người còn chưa vào thành, liền bị trong thành theo gió chạy ra trận trận hương hoa mùi rượu hun mơ màng muốn say. Ô Hoạch rốt cục nhịn không được thở dài ra một hơi, dựa theo Triệu Trường Sinh phân tích, chỉ cần đi vào thành Biện Kinh bên dưới, chí ít liền có thể thoát khỏi cái nào man tộc phía sau cái nào ma long điện cao thủ truy tung. Bất quá để bảo đảm sẽ không lại ra loạn gì, Ô Hoạch cũng không có phô trương quá mức, con Triệu Trường Sinh đi theo một đội thương khách sau lưng, vô thanh vô tức lẫn vào trong thành. Thiếu Vũ, Nguyên Bá, hai người các ngươi ngựa núi đi tìm một chỗ chỗ ở, nhớ kỹ, không cần tìm khách sạn, cũng đừng đi tìm quá mức phồn hoa khu vực. Hạng Thiếu Vũ dọc theo con đường này là thường an tĩnh thành thủ, lúc này nghe được Ô Hoạch phân phó, cũng không nói nhiều. Tốt, chúng ta cái này đi tìm, Ô Hoạch đại ca các ngươi ngay tại kề bên này chờ chúng ta đi. Biện Kinh thành nội, xa hoa lãng phí thành gió, rất nhiều phú gia công tử tiểu thư thích nhất nuôi nốt nam đồng, lấy làm sai sự, cho nên Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá hai người niên kỷ tuy nhỏ, tiến đến tìm kiếm phòng cho thuê, cũng không có gây nên người bên ngoài quá lớn chú ý, chỉ chốc lát công phu, Hạng Thiếu Vũ liền tuyển định một chỗ nơi ở, vị trí vắng vẻ, hoàn cảnh thanh nhã, ngược lại là có chút thích hợp bọn hắn đoàn người này ở tạm. Hạng Thiếu Vũ cũng không có cùng nhà này phòng ở chủ nhân quá nhiều thương thảo giá cả, trực tiếp ném cho đối phương 10 lượng bằng sau, liền đem đối phương đuổi đi. Sau đó hai người ở trong phòng một trận kiểm tra, xác định không có vấn đề gì sau, lúc này mới tới đem Triệu Trường Sinh bọn người gọi tới. Triệu Trường Sinh đối với chỗ ở này hoàn toàn chính xác rất hài lòng, nhất là đối với cửa viện cái nào một gốc liễu rủ lớn, càng là khen không dứt miệng. Ô Hoạch đem Triệu Trường Sinh thu xếp tốt đằng sau, lúc này mới hỏi, công tử, ý theo suy đoán của ngươi, ngươi vậy đại khái cần bao lâu thời gian có thể triệt để khôi phục? Triệu Trường Sinh cười cười, nói tối nay thoáng qua một cái, hẳn là liền không có vấn đề gì. Thế nào? Ô Hoạch gãi đầu một cái, ngu ngơ cười một tiếng. Không có gì, thuộc hạ chỉ là xác định ra đằng sau, xong đi vì công tử an bài cảnh vệ làm việc. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, đoạn đường này đi tới, Ô Hoạch biểu hiện cực kỳ thỏa đáng. Đối với cái này, Triệu Trường Sinh hết sức hài lòng. Dọc theo con đường này vất vả ngươi ngươi cũng mệt mỏi hỏng, từ cái này sau khi rời khỏi đây, liền đi về trước nghỉ ngơi một chút đi, tạm thời trong sân nhỏ này hết thảy, trước hết giao cho Hiểu Mộng đi xử lý đi. Ô Hoạch đội vàng lắc đầu, biểu thị chính mình không mệt. Công tử, Ô Hoạch thân là người tọa hạ bảo vệ tóc, ở thời điểm này vốn là nên tận trung cương vị công tác, há có thể bởi vì cái này khu khu mỏi mệt mà từ bỏ chức trách của mình đâu. Triệu Trường Sinh cười cười, cũng không nhắc lại để Ô Hoạch đi nghỉ ngơi chuyện. Tốt, nếu như thế, cái nào ngươi ra ngoài bên ngoài chờ lấy đi, trong phủ này hết thảy, tạm thời cứ giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Ô Hoạch sau khi rời đi, Triệu Trường Sinh lúc này bắt đầu khoanh chân vận công, khôi phục thể lực. Mà cùng lúc đó, thành Biện Kinh bên ngoài, ba đạo nhân ảnh chợt ở giữa xuất hiện. Ba người này bộ dáng một cái so một cái quái dị, có thể là đầu lớn thân nhỏ, có thể là mũi mắt lệ nghiêng, có thể mỗi người đều trên thân đều như có gần như bị thiên diệt địa vĩ lực bình thường. Ba người đứng sừng sững giữa không trung, nhìn qua phía trước thành Biện Kinh trầm mặc hồi lâu, ở giữa một người mới nói, căn cứ đoạn đường này tìm thấy đủ loại dấu hiệu, vị nào bị thương nhị đệ người, rất có thể liền trốn cái này Biện Kinh thành nội. Cái kia thân người bên cạnh, một cái tiếng như hồng trung nữ tử sau khi nghe nói, đột nhiên cau mày nói, đại ca ngươi có ý tứ là, thương thế kia nhị ca tiểu tử là bảy rượu cảnh người. Ở giữa người kia trầm mặc hồi lâu, hiển nhiên nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Đúng lúc này, cái nào từ đầu đến cuối không có người nói chuyện đột nhiên chen miệng nói, chẳng lẽ cái này bảy rượu cảnh đám hỗn trướng, mắt thấy lôi kéo chúng ta phải không, cho nên liền dự định uy hiếp phải không? Hừ, bọn hắn cũng không tránh khỏi quá ương ngạnh chút, chẳng lẽ coi là nương tựa theo chỉ là thủ đoạn, liền có thể khiến cho chúng ta khuất phục phải không? Ở giữa người kia bỗng nhiên lắc đầu, thở dài nói, đáng tiếc nhị đệ sau khi trở về không nói vài câu liền mất đi, nếu không chúng ta chí ít có thể mà chống đỡ thương hắn người kia tình huống bao nhiêu giải một chút, lúc này cũng tốt vào thành âm thầm tìm kiếm. Nhưng bây giờ, người ta truy tung đến tận đây, xem ra chỉ có thể từ bỏ quay trở lại. Thanh âm vô cùng nữ tử nghe chút lời này, lập tức thét to, đại ca, chúng ta không có khả năng cứ tính như vậy, nhị ca bị thương thành như thế, nếu là chúng ta Ma Long Điện cuối cùng không đòi một lời giải thích, về sau còn thế nào uy phục tộc ta? Một nam tử khác lúc này cũng cắn răng nghiến lợi gật đầu nói, đại ca, ta cảm thấy tam tỷ nói có lý, chuyện này xác thực không có khả năng cứ tính như vậy, không phải vậy bảy rượu cảnh ngày sau được một tấc lại muốn tiến một thước, chúng ta ngược lại là đã rơi vào hạ phong. Ở giữa nam tử tựa hồ đã bị thuyết phục, nhưng khi nhìn thấy thành Biện Kinh sau, trong mắt cuồng nhiệt trong nháy mắt liền biến mất xuống dưới. Chuyện này không có khả năng quá mức lo lắng, bây giờ bằng vào chúng ta Ma Long Điện thực lực, còn chưa đủ mà đối kháng bảy rượu cảnh, một khi phát sinh tranh đấu, cuối cùng thua thiệt cũng chỉ có thể là chúng ta Ma Long cảnh. Nói đến đây, tựa hồ chú ý tới bên cạnh hai người đồng bạn trên mặt không nhanh, cái nào ở giữa nam tử lại bổ sung, ta biết trong lòng các ngươi suy nghĩ, nhưng là bây giờ Ma Thần đại nhân thức tỉnh sắp đến, chúng ta tuyệt không thể ở trên sự tình khác quá phận hao phí tinh lực, hai người các ngươi chẳng lẽ không rõ ở trong đó cái nào nặng cái nào nhẹ. Chương 497, thần ma uy hiếp. Triệu Trường Sinh nổi giận. Chương 497, thần ma uy hiếp. Triệu Trường Sinh nổi giận. Bộ dáng xấu xí nữ tử còn có không cam lòng. Có thể nàng bên cạnh nam tử kia, lúc này lại đã lựa chọn nghe theo đại ca đề nghị. Nữ tử thấy thế, chỉ có thể lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu như thế, vậy ta liền chính mình chui vào cái này thành Biện Kinh đi, tìm cái nào làm hại nhị ca tu vi tổn hao nhiều hơn là tốt, các ngươi đều đi thôi, coi như ta xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không đem Ma Long cảnh liên lụy vào. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại biến mất tại Biện Kinh thành bên trong. Một đêm qua đi, Triệu Trường Sinh cuối cùng từ suy yếu bên trong khôi phục lại. Trong lúc mơ hồ, tu vi tựa hồ còn càng gần một bước. Triệu Trường Sinh đi ra cửa phòng, Ô Hoạch, Hạng Thiếu Vũ, Lý Nguyên Bá ba người sớm đã chờ đợi tại ngoài cửa. Mắt thấy Triệu Trường Sinh từ trong nhà đi ra, ba người vội vàng lao qua. "Công tử, sư phụ, ngươi thế nào?" Triệu Trường Sinh cười xông ba người nhẹ gật đầu, hỏi, ba người các ngươi ở chỗ này trông một đêm. Hạng Thiếu Vũ đạo, ân đâu, lúc đầu Hiểu Mộng tỷ tỷ các nàng muốn thay thế một chút chúng ta, đó nhưng là Ô Hoạch đại ca nói, tại loại thời điểm then chốt này, làm lên sự tỉnh tới vẫn là chúng ta nam nhân đáng tin cậy chút. Triệu Trường Sinh không khỏi mỉm cười, nhất thời cũng không biết làm như thế nào đánh giá trước mắt ba người này. Chỉ có thể hỏi, cái nào Hiểu Mộng cùng mặt khác tỷ tỷ đâu, bây giờ tại địa phương nào? Hạng Thiếu Vũ đạo, Hiểu Mộng tỷ tỷ giống như mang theo mặt khác tỷ tỷ đi thành Biện Kinh bên trong chuyển đi. Triệu Trường Sinh nhíu nhíu mày, chính mình nơi này sinh tử không biết, những này bà nương còn có tâm tình đi bên ngoài dạo phố. Nghĩ tới đây, tâm tình không cần một trận phiền muộn. Các nàng ngược lại là thật hăng hái, cũng thua thiệt bên cạnh ta còn có các ngươi trung tâm hộ vệ. Ô Hoạch dù sao so Hạng Thiếu Vũ lớn tuổi, cho nên lập tức liền từ Triệu Trường Sinh trong giọng nói nghe được cái nào từng kia ghen tị. Thế là vội vàng nói, công tử, ngài chớ bị Thiếu Vũ lời nói mang lệnh, kỳ thật các vị các tiểu thư là ra ngoài tìm hiểu cái này Biện Kinh thành bên trong tình huống đi, cái gọi là ra ngoài chuyện, bất quá là một cái ngụy trang mà thôi. Triệu Trường Sinh cười khổ một tiếng, tiến lên ngay tại Hạng Thiếu Vũ trên đầu hùng hăng tới một chút. Tiểu tử ngươi, hiện tại ngay cả sư phụ ngươi cũng nên tùy ý trêu cợt. Quay đầu lại phong ta nhìn ngươi gần nhất là có chút thanh nhàn. Hạng Thiếu Vũ khổ cái mặt, chỉ có thể rầu rĩ gật đầu. Ô Hoạch cười cười, vừa tiếp tục nói, các tiểu thư nói Biện Kinh thành bên trong hung hiểm khó phân biệt, công tử bây giờ như là đã đến nơi này, các nàng làm gì cũng nên sớm vì công tử đem trong thành này các nơi chạm gác ngầm bắt tới mới được, miễn cho công tử cuối cùng tại cái này Biện Kinh thành bên trong khắp nơi bị quản chế. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, tâm đạo Hiểu Mộng đại sư bọn người không hổ là lòng dạ đàn bà quả nhiên tinh tế tỉ mỉ. Ngươi biết các nàng hiện tại đại khái vị trí sao? Ta đi qua tìm một chút các nàng. Ô Hoạch chặn lại nói, đại khái vị trí ta nên biết, có muốn hay không ta mang công tử đi qua? Triệu Trường Sinh cười lắc đầu, tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Ô Hoạch đầu vai. Tốt, từ hôm qua ban ngày cho tới bây giờ, ngươi một khắc cũng không có buông lòng qua, vẫn là đi hảo hảo ngủ một giấc đi. Ô Hoạch nghe vậy nhẹ gật đầu, chỉ có thể nói, nghe các tiểu thư ý tứ, các nàng hôm nay hẳn là muốn đi tại Thanh Hà Nhai một vùng loại bỏ. Nếu như công tử muốn đi tìm các nàng, đi nơi nào hẳn là có thể đụng phải. Hạng Thiếu Vũ, Lý Nguyên Bá hai người cũng là một đêm không ngủ, lúc này sớm đã ngáp liên tục. Thậm chí không cần Triệu Trường Sinh phân phó, hai người cũng đã theo Ô Hoạch cùng một chỗ trở về phòng đi ngủ đây. Bọn hắn dù sao tuổi nhỏ, thân phận lại đặc thù chút, cho nên tại Triệu Trường Sinh trước mặt, hành vi bên trên thường thường cũng thiếu mấy phần công nghệ. Hành động cũng tận là cùng theo bản tâm mà đi. Không so sánh trước là Triệu Trường Sinh thủ hộ, hay là bây giờ phủi mông một cái trở về đi ngủ, đều là như vậy. Thanh Hà Nhai, Biện Kinh dài nhất rộng nhất, cũng phồn vinh nhất một đầu trường ngay. Trên phố dài, người đi đường như nước thủy triều, trường ngay hai bên, tiểu thương không dứt. Triệu Trường Sinh đi ở trên đường, nhất thời lại có chút hoảng hốt. Nếu là không có trải qua biên giới vụ tai nạn kia, trước mắt một màn này, hoàn toàn chính xác sẽ để cho hắn đối với toàn bộ Đại Tống Vương triều ấn tượng thật to đổi mới. Có thể sự thật lại là, Đại Tống phồn vinh, chung quy chỉ là về phần mặt ngoài. Chỉ chốc lát công phu, Triệu Trường Sinh liền thấy được Hoàng Dung ngay tại cách đó không xa một cái cửa hàng nhỏ trước cửa, cùng cái nào chủ cửa hàng hi hi ha ha thảo luận cái gì. Mắt thấy Triệu Trường Sinh xuất hiện, Hoàng Dung lập tức bước xuống cái nào chủ tiệm, hướng về Triệu Trường Sinh chạy tới. "Công tử, ngươi đã tỉnh?" Triệu Trường Sinh hừ một tiếng, cố ý nghiêm mặt nói, "Ân, ta tỉnh, không có quấy rầy ngươi cùng cái nào chủ tiệm hai người vui sướng nói chuyện phiếm đi." Hoàng Dung phốc suỵ cười một tiếng, "Công tử ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện người này rõ ràng có vấn đề sao?" Triệu Trường Sinh nao nao, nghi ngờ nói, có vấn đề gì?" Hoàng Dung nói, "Thử, xem ra công tử cũng có vợ ngớ ngẩn thời điểm thôi." Triệu Trường Sinh chỉ có thể sờ lấy cái mũi cười khổ, dù sao hắn thật đúng là không có phát hiện cái nào chủ tiệm có cái gì dị thường. Hoàng Dung hỏi ngược lại, "Công tử, ngươi nếu là cái nào chủ tiệm, mắt thấy nhiều như vậy lui tới người đi đường, là sẽ vội vã chào hàng sản phẩm của mình đâu, hay là tại cái này cùng ta một cái tiểu cô nương như này nhà nói chuyện phiếm a?" Triệu Trường Sinh nhịn không được cười lên, cố ý kéo lấy Trường Âm nói, "Ân, ta nghĩ ta xác suất lớn sẽ cùng ngươi dạng này một cái tiểu nhân tiểu cô nương nói chuyện phiếm, dù sao người đi đường này mỗi ngày có, giống như ngươi tiểu mỹ nhân cũng không phải mỗi ngày có thể chống đỡ." Hoàng Dung mặt đầu tiên là đỏ lên, sau lại một buồn bực. "Người ta cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu, công tử ngươi có thể hay không đừng ngắt lời có được hay không?" Triệu Trường Sinh có chút bất đắc dĩ, hắn cái này nửa ngày nói lời, chẳng lẽ liền không đứng đắn? Liên hỏi, "Ngươi chính là căn cứ vào điểm ấy, cho nên mới cho là người ta không bình thường." Hoàng Dung đúng là chăm chú nhẹ gật đầu, "Đúng a, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao?" Triệu Trường Sinh chỉ có thể lắc đầu cười khổ, trong lòng đang muốn mở miệng trêu ghẹo Hoàng Dung vài câu, nhưng ai biết ngẩng đầu ở giữa, chợt phát hiện cái nào chủ tiệm ánh mắt, chính như có như không trên người mình du đãng. Triệu Trường Sinh trong lòng hơi động, cái kia cố ánh mắt, tuyệt không đơn giản ăn dấm ánh mắt. Cái kia cố ánh mắt, Triệu Trường Sinh từng tại La Vong mật thám trong mắt, thấy qua không chỉ một lần. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này đúng là mèo mù đụng phải chuột chết? Thật đúng là cho đoán đúng phải không? Triệu Trường Sinh thầm cười khổ, nhưng hắn nhưng lại không biết chính là, nữ nhân suy luận, tiểu gì cũng sẽ trong lúc vô tình đưa vào mấy phần giác quan thứ 6 dự chỉ. Cũng chính bởi vì cái này giác quan thứ 6 dự chỉ, sở dĩ phải khiến cho bọn hắn một chút nguyên bản nhìn qua rất không hợp lý cử động, cuối cùng ngược lại có thể thu hoạch được xuất kỳ bất ý kỳ hiệu. Triệu Trường Sinh hạ giọng, đối với Hoàng Dung nói nhỏ, "Dung Nhi, ngươi đi tiếp tục cùng cái nào chủ tiệm bắt chuyện, nghĩ biện pháp đem hắn dẫn đi một cái vắng vẻ điểm địa phương." "A, đem hắn dẫn tới vắng vẻ điểm địa phương? Công tử là muốn động thủ với hắn sao?" Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói, "Ân, ta luôn cảm giác người này tựa hồ đã nhận ra ta, nếu nhận ra thân phận của ta, buông tha hắn sẽ chỉ vì chính mình mang đến vô tận hậu họa." Chương 498 thẩm thấu Đại Tống hoàng thành, Minh Nguyệt Hồ Thần chết bất đắc kỳ tử chương 498 thẩm thấu đại tống hoàng thành, Minh Nguyệt Hồ Thần chết bất đắc kỳ tử chủ tiệm xác nhận ra Triệu Trường Sinh. Làm đại minh hộ Long Sơn Trang mà thám, đối với Cửu Châu bên trong danh nhân, hắn há có thể không biết. Hộ Long Sơn Trang hệ thống tình báo sở dĩ có thể đứng ngạo nghệ Cửu Châu chi đỉnh, cùng năm đó Triệu cao thủ dưới La Vong đánh đồng, nó điểm trọng yếu nhất chính là tình báo truyền thâu kịp lúc tính. Mỗi một cái hộ Long Sơn Trang mà thám, tại phát hiện khả nghi mục tiêu sau, luôn có thể ngay đầu tiên sẽ đạt được tin tức truyền về hộ Long Sơn Trang tình báo tổng bộ tiến hành quy nạp phân tích. Chủ tiệm xác nhận liên tục sau, cũng định muốn xoay người lại, đem tình báo truyền tống về đi. Đại Tần Đế quốc Trường Sinh công tử đột nhiên xuất hiện, đây không thể nghi ngờ là một cái có đầy đủ phân lượng tình báo. Nhưng hắn bên này vừa muốn quay người, ai ngờ liền bị Hoàng Dung một lần níu lại. "Lão bản, chúng ta trời còn chưa có trò chuyện xong đâu, ngươi làm gì đi đâu?" Chủ tiệm cười có chút miễn cưỡng. "Ta nhìn cô nương giống như gặp người quen, cho nên còn tưởng rằng cô nương sẽ không tới tìm ta nữa nha, cho nên liền dự định trở về đổ uống chút nước đâu." Hoàng Dung khanh khách một trận cười khẽ, nhìn thoáng qua chủ tiệm giống tuyết hai cánh tay. "Có thể lão bản ngươi ấm trà đều không có cầm nha, ngươi làm sao đi châm trà đâu?" Triệu Trường Sinh thân hình đã biến mất, chủ tiệm tự cảm thấy mình một mực tại âm thầm lưu ý lấy Triệu Trường Sinh, đó nhưng là lúc này lại vẫn như cũ không cách nào nhớ tới Triệu Trường Sinh đến cùng là lúc nào đột nhiên biến mất không thấy. Hoàng Dung còn tại nào có một câu không có một câu cùng tìm hắn nói chuyện tiếng, đối mặt Hoàng Dung dạng này dí dỏm mỹ nhân, trong lòng của hắn nguyên bản cái nào một tia kinh nghi, chung quy là dần dần tan đi. Hai người hàn huyên một lát sau, Hoàng Dung đột nhiên xoa bụng nói ra, "Ai nha, thật đói a." Chủ tiệm ha ha cười nói, "Có muốn hay không ta xin mời cô nương ngươi ăn bữa cơm nhà?" Hoàng Dung nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lại phai nhạt xuống. "Không cần, phía ngoài cơm ta đã sớm chán ăn, ngươi muốn mời ta ăn cơm, nhất định lại là muốn đi những cái này tiệc trong quán đi ăn, ta mới không cần đâu." Chủ tiệm đều có chút không thể tin vào tai của mình. "Vậy ta xin mời cô nương đi nhà ta ăn cơm không vậy?" Hoàng Dung sau khi nghe được, con mắt càng lần nữa phát sáng lên. tốt lắm, bất quá nhà ngươi rời cái này xa sao? Sẽ không chậm trễ ngươi làm ăn đi." Chủ tiệm lúc này chỗ nào sẽ còn nghĩ đến đi làm cái gì sinh ý? Có chuyện tốt như vậy rơi vào trên người hắn, hắn thậm chí ngay cả Triệu Trường Sinh xuất hiện sự tình, đều sớm đã ném đến tận Cửu Tiêu bên ngoài. "Không có, nhà ta không xa, có thể xin mời cô nương ăn cơm, là vinh hạnh của ta, nơi nào sẽ chậm trễ ta làm ăn đâu." Tại Hoàng Dung âm thanh cười khanh khách bên trong, chủ tiệm đã bắt đầu đứng dậy đóng lại cửa tiệm. "Cô nương, nhà ta không xa, bất quá vị trí khả năng dù sao cũng hơi lệch, ngươi sẽ không để tâm chứ?" Trên đường, chủ tiệm còn tại không ngừng ngôn ngữ thử thăm dò Hoàng Dung danh giới cuối cùng. Hoàng Dung đương nhiên sẽ không để ý, tiến về chỉ là một cái hộ Long Sơn trang mật thám trong nhà, còn không đến mức để nàng bị đại tông sư này cảnh giới võ giả cảm thấy để ý huống chi, nàng tin tưởng hiện tại phía sau nàng cách đó không xa, Triệu Trường Sinh nhất định đang đi theo sát nút. Chủ tiệm cũng gặp Hoàng Dung không có phản ứng, lá gan không khỏi lớn hơn mấy phần, lại bỗng nhiên đưa tay phải hướng Hoàng Dung chụp tới. Hắn tựa hồ thật bắt lấy một bàn tay, một mực sở lấy cảm giác có chút tinh tế tỉ mỉ tay. Chủ tiệm tâm lập tức liền bay đến Cửu Tiêu bên ngoài. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không ổn. Bởi vì chính mình trong tay cái tay này, tựa hồ có ngoài dự liệu lớn. Hắn là gặp qua Hoàng Dung tay tiểu xảo, trắng nõn, chỗ nào giống bây giờ trong lòng bàn tay nắm bộ dáng. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng cúi đầu hướng mình lòng bàn tay nhìn lại. Hoàng Dung lúc này khanh khách cười không ngừng, "Thế nào, chủ tiệm, công tử nhà ta tay có phải hay không rất có lực nha?" "Công tử?" Chủ tiệm khẽ giật mình, tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Nhưng khi hắn quay người nhìn về phía sau lưng lúc này mới phát hiện Triệu Trường Sinh chẳng biết lúc nào, vậy mà đã đứng ở phía sau hắn. Mà trong tay hắn nắm cái tay nào, tự nhiên không có chút nào ngoài ý muốn, chính sự Triệu Trường Sinh tay của mình. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt như mưa to từ chủ tiệm cái trán toát ra. Công tử, ngươi là ai nha?" Triệu Trường Sinh tiếp tục đang cười, nhưng lúc này hắn cái nào bị nắm tay, sớm đã đảo khách thành chủ, phản chế ở chủ tiệm cổ tay. "Ngươi không biết ta?" Ta không biết ngươi, ta làm sao lại nhận biết ngươi?" Thật. Triệu Trường Sinh bỗng nhiên thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, "Như vậy xem ra là ta bên này nghĩ sai." Chủ tiệm dùng một tay khác xoa xoa mồ hôi trắng nhỏ, vội vàng cười làm lành nói, "Công tử mình dám, tiểu nhân hoàn toàn chính xác không biết công tử." Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, đột nhiên nhìn về phía Hoàng Dung nói, "Vậy mà chúng ta tìm nhầm người, cái nào nghề này tung sát suất lớn là đã bại lộ, như vậy đi, vì để phòng vạn nhất, người này ngươi mang đến bên kia xử lý sạch đi." Hoàng Dung khanh khách loạt cười, lúc này vừa rồi đem tu vi của mình đều hiện ra. "Là, công tử, ta sẽ đem hắn xử lý sạch sẽ." Chủ tiệm gật cười, trong nháy mắt cứng ở trên mặt. "Trường Sinh công tử hung danh, thế nhân ai có thể không biết?" "Công tử, Trường Sinh công tử, van cầu ngươi vòng qua tiểu nhân đi, tiểu nhân trên có giả, dưới có nhỏ, một nhà già trẻ đều chờ đợi tiểu nhân đi nuôi sống tiểu nhân không thể chết nhà." Triệu Trường Sinh cười lạnh, cúi đầu nhìn về phía đã quỳ trên mặt đất chủ tiệm. "Ngươi muốn mạng sống?" "Là, tiểu nhân muốn mạng sống, tiểu nhân muốn mạng sống." "Cái kia tốt, ta chí ít nên biết tiên tri thân phận của ngươi. Ngươi nói đúng không?" "Tiểu nhân Long Tam, hộ Long Sơn Trang Thanh Hà nhai đầu thầm than, phụ trách là hộ Long Sơn Trang sưu tập trong hoàng thành bất luận cái gì quan to hiển quý hành tung tình báo." Long Tam vội vàng không rõ chi tiết, đem mọi chuyện cần thiết từng cái nói rõ một lần. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, hỏi: "Ngươi vừa rồi nhìn thấy ta lúc, trên mặt hình như có dị sắc. Chẳng lẽ hộ Long Sơn Trang đối bản công tử hành tung cảm thấy rất hứng thú?" Long Tam đạo: "Là, 3 ngày trước, Đại Tống Hoàng đế thân phong Minh Nguyệt Hồ Thần chết bất đắc kỳ tử sau, hộ Long Sơn Trang liền chuyển xuống tin tức, để tiểu nhân ở Đại Tống đô thành lưu ý mấy người độc tĩnh, một người trong đó chính là công tử." Triệu Trường Sinh hơi nhướng mày. Hắn không nghĩ tới, Hộ Long Sơn trang tay, vậy mà đã rời khỏi cái này Đại Tống Biện Kinh thành bên trong. Nhất thời chỉ cảm thấy hoang đường buồn cười. Ngươi có biết ở trong đó nguyên nhân? Long Tam lắc đầu, nói hồi bẩm công tử, Hộ Long Sơn trang mật thám chấp hành nhiệm vụ, xưa nay không hứa hỏi đến nguyên do, đây là quy củ, còn xin công tử minh giám. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu. Đối với điểm ấy, hắn ngược lại là không có hoài nghi. Thiết Đảm Thần Hầu bụng dạ cực sâu, lòng nghi ngờ lại nặng, cho dù là đối đãi môn hạ đệ tử của mình, cũng là không chút nào tín nhiệm, đối với những này ở bên ngoài làm việc mật thám, thì như thế nào sẽ tiết lộ cơ mật. Nghĩ một lát sau, Triệu Trường Sinh không đến hỏi, ngươi bây giờ nếu biết hành tung của ta, như muốn mạng sống, ngươi dù sao cũng nên cho ta một cái để cho ta bỏ qua cho lý do của ngươi đi. Chương 499, trước có mãnh hổ, sau có sói đói. Chương 499, trước có mãnh hổ, sau có sói đói. Long Tam cũng là người thông minh, biết ngay tại lúc này, duy nhất có thể cam đoan chính mình an nguy biện pháp, chính là lập tức hướng Triệu Trường Sinh quy hàng. Chỉ có trở thành Triệu Trường Sinh người, Triệu Trường Sinh mới sẽ không lo lắng hắn tiết lộ có quan hệ hắn hành tung tin tức. Mà muốn trở thành Triệu Trường Sinh người, nhiệm vụ chủ yếu chính là đối với Hộ Long Sơn trang tiến hành một trận triệt triệt để phản bội. Công tử, Long Tam nguyện ý vì công tử ra sức châu ngựa, về sau Long Tam chính là công tử người của ngươi. Triệu Trường Sinh mỉm cười, hỏi ngược lại, a, ngươi đối bản công tử hữu dụng. Long Tam lập tức nói, hữu dụng, tiểu nhân nhất định đối với công tử hữu dụng. Nói một chút, Hộ Long Sơn trang tại Biện Kinh tất cả hạ tuyến đều là do tiểu nhân toàn quyền phụ trách, chỉ cần công tử nguyện ý nhận lấy tiểu nhân, từ nay về sau, Biện Kinh trong ngoài, Hộ Long Sơn trang đem tuyệt đối không cách nào lại đạt được như vậy một đầu có quan hệ công tử tình báo. Đây đối với Triệu Trường Sinh tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ điều kiện mê người. Có thể Triệu Trường Sinh cũng không có lập tức đáp ứng Long Tam trung tâm, ngược lại hỏi một cái rất là hạch tâm vấn đề. Ta làm sao biết ngươi có thể hay không có ta hai mặt? Long Tam vi một do dự, đột nhiên hạ giọng, tiến đến Triệu Trường Sinh bên thai một trận nói thầm. Triệu Trường Sinh trên khuôn mặt đã có dáng tươi cười. Như lời ngươi nói vật này, hiện tại nơi nào? Ngay tại tiểu nhân trong nhà. Triệu Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, nói tốt, đem hắn giao cho ta, bản công tử liền đồng ý ngươi hiệu trung tình cầu. Long Tam về đến nhà, mang tới một phương đẹp đẽ hộp gỗ, đưa cho Triệu Trường Sinh. Triệu Trường Sinh thủ hạ sau, tự nhiên cũng sẽ không tại đề cập có quan hệ Long Tam phản bội chuyện của mọi người. Tốt, từ nay về sau, có quan hệ Đại Tống hoàng tộc động tĩnh tình báo, ngươi muốn bao nhiêu thêm lưu tâm, ta mỗi ngày đều sẽ phái người tiến về ngươi trong tiệm, tướng quan tình báo mang đi, không thể đến trễ, biết không? Rời đi Long Tam nơi này sau, Hoàng Dung còn tại hung hăng cười ngây ngô. Công tử, vừa mới bị Long Tam nắm tay cảm giác thế nào nha? Triệu Trường Sinh tức giận trợn nhìn Hoàng Dung một chút, đồng nhiên nói, có phải hay không ta không xuất thủ, ngươi liền thật dự định bị nàng đem tay của ngươi ra sao? Hoàng Dung trên mặt đống nhiên hiện lên mấy phần dữ dằn quan mang. Hừ, hắn nghĩ hay lắm, nếu là công tử ngươi không xuất thủ lời nói, cánh tay kia hiện tại nhất định đã bị ta ném đi cho chó ăn nữa nha. Triệu Trường Sinh cười ha ha, Hoàng Dung nói lời này, hắn là thật tin tưởng. Mấy người đi vào trong phủ lúc, Hiểu Mộng đại sư bọn người sớm đã trở về. Mắt thấy Triệu Trường Sinh cùng Hoàng Dung cùng lúc xuất hiện, từng cái trên mặt lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Dung Nhi, ngươi có hay không dò xét đến cái gì tình báo hữu dụng a? Sẽ không chỉ lo cùng công tử cùng đi chơi đi. Hoàng Dung khuôn mặt đỏ lên, trong miệng nói lẩm bẩm, ta nào có. Triệu Trường Sinh cười ha ha, đi vào Hiểu Mộng đại sư bên người, chuyển hướng mọi người câu chuyện. Các ngươi cả ngày hôm nay có thu hoạch gì? Hiểu Mộng đại sư nói Đại Tống có thể muốn hưng binh thảo phạt công tử, nghe nói hiện tại hoàng thành xung quanh chú quân đã bắt đầu hoạt động, bất cứ lúc nào cũng sẽ lái hướng Minh Nguyệt Hồ phương hướng. Triệu Trường Sinh cười lạnh, nói không nghĩ tới cái này Đại Tống hoàng đế còn có như vậy huyết tính, ta xem xong biên cương sự tình sau, còn một lần coi là Đại Tống vương triều vô binh có thể dùng đâu. Hiểu Mộng đại sư cười khổ một tiếng, cũng cảm thấy Đại Tống hoàng đế làm việc hoang đường. Bất quá hắn dù sao cùng Đại Tống quốc liên lụy không lớn, cho nên cũng không có đối với chuyện này quá nhiều dây dưa. Cho nên liền tiếp tục nói, mà lại nghe nói ba ngày trước, Đại Tống hoàng đế Triệu Cấu cố ý xuất lĩnh bách quan, đăng đàn tế thiên, thỉnh cầu thương thiên ra mặt, đốc tra việc này. Triệu Trường Sinh nhíu mày, nghi ngờ nói, kết quả cuối cùng đâu? Hiểu Mộng đại sư nói dựa theo trên phố truyền ngôn, có vẻ như thật có thiên tướng giáng thế, quyết định tra rõ việc này. Triệu Trường Sinh trong lòng hơi động, chỗ nào vẫn không rõ Triệu Cấu hành vi này dụng ý chắc là muốn mượn lý do này, để sau lưng nó thần ma lực lượng có thể quang minh chính đại tham dự vào đối với chuyện này trong điều tra đến. Một bên quán lúc này cũng đứng dậy, nói ra, sư minh, ta chỗ này cũng đã nhận được một chút tin tức, tựa hồ ngay tại hôm qua chúng ta vào thành không lâu sau, viện kinh thành bên trong liền lại tới một cái thần thoại cảnh nữ tính cường giả, mà lại từ người kia động tĩnh đến xem, tựa hồ chính là hướng về phía chúng ta mà đến. Tình báo này, đối với Triệu Trường Sinh tới nói, tầm quan trọng rõ ràng muốn so vừa rồi tình báo hơi trọng yếu hơn. Hắn lập tức hỏi, ngươi làm sao xác định người này là thần thoại cảnh cường giả? Quán quán đạo, đây là ta căn cứ thủ thành binh sĩ trong miêu tả đoán được. Dựa theo thủ thành binh sĩ thuyết pháp, lúc đó người kia đi vào cửa thành sau, đã từng hướng thủ thành bọn quan binh hỏi tham qua gần nhất người ra vào số, cho nên cùng thủ thành bọn quan binh phát sinh một trận không nhỏ xung đột đâu. Triệu Trường Sinh âm thầm nhẹ gật đầu, trong lòng lập tức biết cái này nữ tính thần bí cường giả, xem ra xác suất lớn chính là man tộc phía sau Ma Long Điện cao thủ. Nếu không thủ thành bọn quan binh bọn họ, như thế nào dám có đảm lượng cùng nàng phát sinh xung đột? Tình huống cụ thể là thế nào? Quán quán đạo, dựa theo bọn quan binh miêu tả, tại song phương phát sinh xung đột thời điểm, cái nào nữ nhân lại bỗng nhiên triệu hoán ra rất nhiều bọn hắn qua đời các trưởng bối xuất hiện, vừa rồi đem sự tình áp chế xuống. Nói đến đây, quán quán lại nói phía trước ta đã hỏi Ô Hoạch đại ca, hắn nói thiên nhân cảnh cường giả, căn bản là không có cách làm đến cái nào nữ nhân tình trạng, cho nên quán liền suy đoán người này rất có thể chính là thần thoại cảnh cường giả. Triệu Trường Sinh gật đầu nói phải, cười khổ nói, như vậy xem ra, chúng ta chuyến này đại tống chi hành, nhất định phiền phức không ít. Quán chỉ có thể gật đầu, nói hiện tại chỉ có thể ngóng trông đại tống phương diện không có khả năng trước tiên xác định cái nào Minh Nguyệt Hồ Thần là bị chúng ta chém giết, bằng không mà nói, bảy rượu cảnh cùng Ma Long Điện người một khi liên hợp lại, hậu quả này thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Nói đến đây, một bên Bạch Thanh Nhi rốt cục nhịn không được nói, lúc trước nếu như chúng ta đem những thôn dân kia giết lời nói, tình thế nói không chừng ngược lại liền không có nguy hiểm như vậy nữa nha. Cùng ngay buổi chiều, Triệu Trường Sinh mấy người vừa muốn đi ngủ, bên ngoài trên đường phố, đột nhiên truyền đến từng đợt gót sắt dao đạp tiếng vang. Nghe cái nào động tĩnh, phản phất bên ngoài đã có thiên quân vạn mã bỗng nhiên tập kết ở cùng nhau. Triệu Trường Sinh trong lòng hơi động, đội vàng xoay người tọa kỵ, cũng liền tại hắn vừa mới ngồi dậy trong nháy mắt, đám người đã nhao nhao xông vào Triệu Trường Sinh trong phòng. "Công tử, chẳng lẽ Đại Tống Phương Diện đã phát giác được là chúng ta chém giết Minh Nguyệt Hồ Thần, cho nên điều động đại quân tới vây quét chúng ta?" Triệu Trường Sinh lúc này trong lòng cũng đang ngạc nhiên nghi ngờ, bất quá vừa nghĩ tới nếu như mình bọn người hành tung thật bại lộ, Đại Tống những người nắm quyền liền hẳn là minh bạch muốn dựa vào những này bình thường binh sĩ đối kháng chính mình, không khác châu chấu đa xe, làm sao lại làm ra bực này quyết định ngu xuẩn đến đâu. Trong lòng đang nghi hoặc ở giữa, liền nghe phía bên ngoài có người hô lớn nói, "Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, đợi chút nữa đi ngang qua Tần Thừa Tương trước cửa phủ lúc, nhất định phải xốc lại tinh thần cho ta, muốn để Tần Thừa Tương từ trên người của chúng ta, nhìn thấy ta Đại Tống quốc uy, đều hiểu sao?" "Minh bạch." "Tốt, đợi đến chuyện chỗ này đằng sau, bản tướng quân nhất định mời các vị các huynh đệ đau nhức say 3 ngày 3 đêm, xuất phát." Chương 500, Đại Tống thần minh thì như thế nào? Bản tọa chém giết thần ma. Chương 500, Đại Tống thần minh thì như thế nào? Bản tọa chém giết thần ma. Triệu Trường Sinh nhất thời không phản bắt được. Hắn tự nhiên không biết Đại Tống hoàng đế đã sớm đem điều động quân đội đế quốc quyền lực đều giao cho Tần Cối điều hành. Lấy Tần Cối làm người, trước đó không lúc lắc phổ, cái này chẳng phải là lãng phí trong tay tốt đẹp quyền lực. Trên có tốt người, bên dưới tất tử chi. Tần Cối trọng dụng tướng lĩnh, chẳng lẽ không phải có thể không hiểu được Tần Cối điểm ấy tiểu tâm tư. Triệu Trường Sinh bản ý nghĩ đến trực tiếp quay người trở về trong phòng đi ngủ tới. Dù sao những này xú khí vân tiên mông ngựa vị, thật sự là thật không tốt nghe. Bất quá ngay tại hắn xoay người sát na, cái nào tướng quân một câu lại làm cho trong lòng của hắn không khỏi khẽ giật mình. Chỉ nghe cái nào tướng quân nói ra, "Các vị huynh đệ, đợi chút nữa Tần Cối đại nhân sẽ để cho một cái lao thần tiên trốn ở chúng ta binh nghiệp bên trong, các ngươi đều là tâm phúc của ta, cho nên việc này ta nhất định phải nói với các ngươi mở, vị lao thần tiên này mặc dù không phải ta Đại Tống thần minh, có thể một thân huyền pháp, nhưng cũng là thường nhân khó dò, cho nên về sau phàm là vị nào lao thần tiên có yêu cầu gì nói ra, các ngươi không thể từ chối, phải nghiêm túc hoàn thành, nghe được không có?" Chúng tướng sĩ tự nhiên không có người nào nói lời phản đối. Triệu Trường Sinh cũng đã trong lúc vô tình nhíu mày. Có thể tại Đại Tống con dân trong mắt được xưng là thần minh tồn tại, tu vi ít nhất cũng phải tại thiên nhân cảnh phía trên mới đối. Lấy Tần Cối chỉ là một cái vương triều tể tướng, làm sao có thể điều động đường đường thiên nhân cảnh cường giả phục vụ cho hắn? Mà lại nghe cái nào tướng quân giọng điệu, tựa hồ bị cường giả bí ẩn này thân phận còn có chút mẫn cảm mới đối. Trong lòng đang nghi hoặc ở giữa, Hạ Thiếu Vũ đã muốn leo lên đầu tường đi xem một chút động tĩnh bên ngoài. Triệu Trường Sinh thấy thế, vội vàng tiến lên đem nó một lần kéo xuống. Mắt thấy Hạng Thiếu Vũ vẫn như cũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Triệu Trường Sinh trầm giọng nói ra, "Không thể vận động, bây giờ một đội này binh sĩ hiển nhiên là coi là phụ cận không ai, lúc này mới chạy sẽ chọn ở chỗ này giải bảo, ngươi một khi ra ngoài, ngược lại sẽ chuyện xấu." Hạng Thiếu Vũ nghe vậy, giờ mới hiểu được đi qua. Dù sao chỗ này chỗ ở là hắn cùng Ô Hoạch cùng một chỗ tìm kiếm tự nhiên biết kể bên này một đời, trừ cái này một chỗ sân nhỏ bị bọn hắn thuê lại bên ngoài, mặt khác sân nhỏ căn bản giống tuyết. Chỉ chốc lát công phu, phía ngoài đám kia binh sĩ liền bắt đầu trùng trùng điệp điệp đi. Triệu Trường Sinh một chút do dự, cuối cùng vẫn quyết định theo sau nhìn xem tình huống. Đường đường một cái thiên nhân cảnh cường giả, bây giờ muốn lẫn vào binh nghiệp bên trong, chuyện này bất luận từ cái kia góc độ đến xem, đều lộ ra tà tính. Trong mơ hồ, Triệu Trường Sinh thậm chí cảm thấy đến việc này rất có thể cùng mình có thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nên tự nhiên muốn chạy tới nhìn xem. Cùng ra không xa, Triệu Trường Sinh liền phát hiện một đội này binh sĩ vậy mà dần dần dừng bước. Nhìn qua nơi xa nguy nga một chỗ màu son cửa lớn, Triệu Trường Sinh lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai bọn hắn chỗ ở khoảng cách cái này Tần Cối phủ đệ cũng không phải là rất xa. Biết điểm ấy, có quan hệ những này binh sĩ sẽ ở chỗ mình ở bên ngoài huấn thoại nguyên nhân, hắn ngược lại là cũng triệt để mình mà tới. Tần Cối phủ cửa lớn lúc này còn tại đóng chặt lại, bất quá ngoài cửa ngược lại là sớm liền có một cái thân hình to con đại hán dẫn theo đèn lồng đỏ thâm ở nơi nào hậu. Khi nhìn thấy cầm đầu tướng quân đến lúc, cái nào đại hán cường tráng hơi hạ thấp người nói, "Triệu tướng quân, đại nhân nhà ta ngay tại phòng trong dùng nữa, còn hướng ngươi cùng các huynh đệ của ngươi có thể chờ khoảng đợi một lát." Cái nào tướng quân vội vàng gật đầu cúi người liên tục xưng là. Triệu Trường Sinh lúc này ngược lại là nhẫn nhịn một bụng lửa, thầm mắng cái nào tướng quân thân là một quân thống soái, đây cũng quá không có cốt khí chút. Chính mình nguyện ý làm cháu trai thì cũng thôi đi, lại còn yếu hại mình tại trong nơi này khổ đợi. Bất quá lúc này hắn dù sao thân ở hiểm địa, cũng là chỉ là ở trong lòng oán thầm vài câu thì cũng thôi đi. Như vậy lại đợi nửa canh giờ, Tần Cối phủ màu son cửa lớn rốt cục san san đợi ra. Lập tức Triệu Trường Sinh liền nhìn thấy Tần Cối đi đầu túi đầu không lưng từ trong phủ đi ra, sau đó một cái tướng mạo gầy còm, làn da vàng như đến lão nữ nhân, vừa rồi tại Tần Cối muôn vàn xu định bên dưới, san san đi ra. Một chút, Triệu Trường Sinh chỉ là quét người kia một chút, liền phi tốc đem ánh mắt từ chỗ nào nữ nhân trên thân rời đi. cái này lại là một cái so ngày đó gặp phải cái nào lao đầu gầy còm còn kinh khủng hơn mấy phần thần thoại cảnh cường giả khủng bố. Nhất làm cho Triệu Trường Sinh trong lòng kinh ngạc là, nữ nhân này khí tức trên thân, vậy mà cùng ngày đó cái kia lao đầu gầy còm khí tức trên thân cơ hồ giống nhau như lúc. Ma tộc, ma thần điện. Mấy chữ này trong nháy mắt liền hiện lên ở Triệu Trường Sinh trong não. Hồi tưởng lại hậu thế đối với Tần Cối người này thông đồng với địch bán nước các loại phê phán, một đầu rõ ràng mạch lạc, lúc này chậm rãi tại Triệu Trường Sinh trong óc hiện hiện. Triệu Trường Sinh không còn dám lấy ánh mắt đi liếc nhìn bên kia độc tĩnh. Tu vi đạt tới thần thoại cảnh sau, đối với ác ý bắt, thường thường lạ thường linh mẫn. Ngay tại lúc này, hắn đã nghe đến trước cửa phủ cái nào ma thần điện nữ nhân trong miệng phát ra thấp giọng tiếng kinh ngạc khó tin. Tần Cối vội vàng định nọt lấy thanh âm hỏi, "Thượng tiên, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Cái nào giọng của nữ nhân vẫn là trước sau như một văn dội, thô kệch. Chỉ nghe nàng chần chờ nói ra, vừa rồi giống như có người nào nhòm ngó trong bóng tối ta bình thường, chỉ là chờ ta kịp phản ứng thời điểm, cái kia bị thăm dò cảm giác nhưng lại đột nhiên biến mất không thấy, thật sự là kỳ quái. Tần Cối vội vàng cười làm lành nói, "Thượng tiên quá lo lắng, nô tài tòa phủ đệ này bốn phía, vết chân hiếm thấy, nào có cái gì người có thể âm thầm thăm dò thượng tiên đâu. Man tộc tập tục xưa, thuộc người cùng thuộc chủ ở giữa, muốn lấy chủ nô lẫn nhau xưng." Ngày đó Tần Cối tại biên tái bị bắt đằng sau, liền bị một cái man tộc tiên sư ra mặt thu làm bản gia nô. Về sau Tần Cối mặc dù đến hạnh về nước, nhưng hắn tựa hồ đối với đã từng một đoạn nào cực khổ tuế nguyện rất là nhớ lại, mỗi lần gặp được man tộc bên trong người, cũng bất luận thân phận đối phương như thế nào, tổng vui lấy nô tài tự cho mình là. Cái nào nữ nhân lúc này nghe được Tần Cối lấy chính mình nô tài tự cho mình là, lông mày không khỏi có chút cau lại, tựa hồ còn có mấy phần không nhanh. Bất quá loại này không nhanh, lại cũng chỉ là về phần nơi đây, cũng không có quá phần hiển lộ. Nàng cau mày, thả mắt chung quanh nửa ngày sau, rốt cục chần chờ nhẹ gật đầu. Có lẽ, thật là bản tôn nhìn xóa, nếu như thế, cũng là thì thôi, ngươi bắt đầu sắp xếp của ngươi đi. Triệu Trường Sinh nghe được cái nào nữ nhân không còn có mang cái gì lòng nghi ngờ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bất điệu nín thở ngưng thần, định nghe cái này chiến thần điện nữ nhân thần bí rốt cuộc muốn Tần Cối người này đi làm thứ gì. Chỉ nghe Tần Cối hắng giọng, lãng thanh nói ra, "Các vị huynh đệ, chắc hẳn các ngươi cũng xem rõ ràng gần nhất phát sinh ở ta Đại Tống cảnh nội tai họa rồi, bây giờ bệ hạ Long Nhan giận dữ, đặc lệnh bản thừa tướng điều động cả nước đại quân, phải tất yếu đem người này khai quật ra. Mà các ngươi chính là bản thừa tướng từ ta Đại Tống mấy triệu quân lữ bên trong, chọn lựa ra tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, cũng là bản thừa tướng dùng để hoàn thành bệ hạ ủy thác quan trọng nhất." Phía dưới một đám các binh sĩ nghe nói như thế, từng cái tựa như điên cuồng bình thường, vung tay hô to không ngừng. Tần Cối rất hài lòng, cũng rất hưởng thụ phản ứng của mọi người, qua một lúc lâu, lúc này mới có chút đưa tay để ép. "Đã các ngươi đã hiểu chính mình đầu vai gánh phân lượng, ta tin tưởng sau đó bản thừa tướng bàn giao cho các ngươi sự tình, các ngươi nhất định có thể làm thỏa đáng." Chương 501, tình thế nguy cơ, bị nhốt hoàng thành. Chương 501, tình thế nguy cơ, bị nhốt hoàng thành. Tần Cối dừng một chút sau, tựa hồ đang sửa sang lại một chút suy nghĩ của mình. Sau đó mới nói, căn cứ bản thừa tướng âm thầm điều tra nghe ngóng được, hiện nay chúng ta biện kinh thành bên trong, hai ngày trước rất có thể liền có cái nào nghi phạm đồng bọn lén qua vào, cho nên bây giờ ta cần các ngươi tra khắp tất cả mãn thành trên dưới. Nói đến đây, Tần Cối bỗng nhiên im miệng, cái kia thu cạnh giọng nữ lại bắt đầu tiếp lời nói chuyện. Triệu Trường Sinh nghe một hồi, liền đã minh bạch cái này Tần Cối điều khiển những này tinh nhuệ tầm nhìn, đúng là vì tìm kiếm chính mình. Dù sao bất luận là thời gian hay là nhân số tuổi tác, cái nào thu cạnh giọng nữ miêu tả cùng mình cơ hồ giống nhau như lúc. Bất quá để Triệu Trường Sinh trong lòng nghi ngờ là đối phương đối với mình tướng mạo đặc thù, tựa hồ cũng không phải là rất rõ ràng. Triệu Trường Sinh làm sao biết, ngày đó cái nào lao đầu gầy còm trở về Ma Long Điện sau, sớm đã hấp hối, thô thô miêu tả một chút chính mình gặp phải sau, liền triệt để ngất đi, nơi nào có cơ hội kỹ càng miêu tả Triệu Trường Sinh bọn người hình dáng tướng mạo đặc điểm. Vinh Ma Thần tuy nói tại thần thoại cảnh cường giả trước mặt bất luận là tốc độ hay là hình thức công kích, đều đã có chút không quá đủ nhìn, đó nhưng là nó uy lực công kích, nhưng như cũng không thể khinh thường. Ngày đó Vinh Ma Thần ở đâu lão giả gầy còm kiệt lực thời điểm, một hơi bên dưới cơ hồ hành kích ra hơn ngàn quyền số lượng, như vậy dày đặc khổng lồ công kích, cái nào gầy còm có thể nỗ lực trở về Ma Thần Điện, đã là may mắn bên trong may mắn, lại chỗ nào có thể chống đỡ đến nói ra kỹ lượng hơn tình báo tới. Tần Cối đợi đến cái nào giọng nữ sau khi nói xong, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói vừa rồi vị này thượng tiên lời nói các ngươi có thể từng nghe xem rõ ràng. Nghe rõ ràng. Tốt, từ ngày này trở đi, thượng tiên sẽ tùy thời đối với các ngươi làm việc tiến hành đề ra nghi vấn, nếu như các ngươi làm việc cần cù, ta tự sẽ bẩm báo bệ hạ, đối với các ngươi thăng quan tiến tước, nhưng nếu là ai trêu đến thượng tiên nơi này khó chịu trong lòng, hừ, hậu quả ta cũng không cần nhiều lời. Phía dưới lập tức lại là một đám chém đinh chặt sắt cam đoan lời nói. Triệu Trường Sinh nghe, trong lòng không khỏi là Tống Cao Tông Triệu Cấu cảm thấy một trận bi ai. Ai có thể nghĩ tới, Triệu Cấu tín nhiệm nhất đại thần, quay đầu lại vậy mà lại cùng địch quốc lực lượng sau lưng, âm thầm cấu kết sâu chuỗi. Như là đã dò xét được nên có tin tức, Triệu Trường Sinh lúc này cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này ở lâu, tìm đối phương một cái đứng không, liền lặng lẽ gây trở về. Trong phủ, Hiểu Mộng đại sư bọn người không có ngủ, một mực tại trong viện chờ lấy Triệu Trường Sinh. Mắt thấy Triệu Trường Sinh trở về, từng cái vội vàng đi lên phía trước, truy vấn bên ngoài đến cùng là thế nào một chuyện. Triệu Trường Sinh liền đem nghe được một chút như nói thật một lần, đám người nghe đều là không ngừng lắc đầu thở dài. Quan lúc này bỗng nhiên nhíu mày một cái nói, "Sư Minh, nghe ngươi kiểu nói này, Tần Cối nơi này bây giờ đánh bậy đánh bạ phía dưới, lại thật khóa chặt chúng ta sao? Nếu là tiếp tục như vậy, một khi Đại Tống Vương triều cùng man tộc thế lực lẫn nhau liên hợp, tình cảnh của chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm?" Triệu Trường Sinh lúc này cũng đau đầu vấn đề này. Hiện nay hắn tránh né hai nhà này bên trong một nhà, vẫn còn thành thạo điêu luyện, nhưng nếu là đồng thời tránh né hai nhà truy tung, chỉ sợ nguy hiểm trong đó còn có chút không nhỏ đâu. Đám người ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau suy nghĩ nửa ngày, nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì đáng tin cậy phương pháp đến, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi đầu trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Trường Sinh liền kêu lên đám người, dự định tìm cơ hội chuẩn ra Biện Kinh thành đi. Tiếp tục lưu lại nơi này, giống như là bắt rùa trong hũ. Hiện nay thừa dịp Đại Tống Vương triều cùng Man tộc ở giữa còn chưa triệt để liên hợp đứng không, ngược lại là một cái không sai chuẩn đi cơ hội. Chỉ là đợi đến Triệu Trường Sinh đi đến Biện Kinh thành cửa ra vào lúc này mới phát hiện cả tòa Biện Kinh thành, bây giờ không ngờ triệt để phong cấm. Triệu Trường Sinh đối với cái này chỉ có thể cười khổ, tuy nói lấy tu vi của hắn, muốn cưỡng ép trộm sông ra đi, vấn đề cũng không phải là rất lớn. Đó nhưng là chúng nữ tu vi dù sao không đủ, một khi chính mình đào tẩu, cái nào đối phương thế tất yếu ở trong thành trắng trận lùng bắt chúng nữ, đến lúc đó ngược lại là chuyện xấu. Trở lại trong phủ, tất cả mọi người mặt trắng hơn quả cà bình thường, mặt ủ mày chau. Hiểu Mộng đại sư lúc này đột nhiên nói ra, "Công tử, thực sự không được ngươi trước hết đi chạy đi đi, nếu không một lúc sau, vạn nhất Minh Nguyệt Hồ thần nguyên nhân cái chết điều tra rõ, đến lúc đó chỉ sợ chúng ta ai cũng đi không được." Những người khác nghe được Hiểu Mộng đại sư nói như vậy, đều là nhao nhao gật đầu đồng ý. Triệu Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, chớ nói tình huống bây giờ còn không có nguy hiểm cho đến tình trạng kia, liền xem như tình huống thật đã nguy hiểm cho đến tình trạng kia, hắn cũng không có khả năng từ bỏ đám người một mình bằng bệnh. Vì vậy nói, "Tốt, đi một bước nhìn một bước đi, trời không tuyệt đường người." Nói không chừng ngày mai tình huống liền sẽ có đột biến cũng không nhất định. Ngày thứ hai rất nhanh liền đến, Biện Kinh thành bên trong tình huống chẳng những không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp, ngược lại ngưng trọng hơn mấy phần. Triệu Trường Sinh lúc này đã bắt đầu cân nhắc cưỡng ép phá vòng vây dự định. Cùng ngày càng là điều động ô hoạch, tiến đến Long Tam chỗ nào tìm tới một tấm Biện Kinh thành xung quanh kỹ càng sông núi phân bố địa đồ. Lại là một ngày đi qua, Triệu Trường Sinh đã làm tốt buổi tối hôm nay phá vòng vây dự định. Dù sao Biện Kinh thành bên trong quân đội bây giờ đã bắt đầu từng nhà lục soát, nói không chừng lúc nào liền muốn tra được bọn hắn nơi này tới. Nhưng ai biết ngày hôm đó giờ ngọ, nguyên bản ở trong thành cực kỳ tàn phá bừa bãi điều tra bọn quân binh, đột nhiên lại ngừng động tĩnh. Triệu Trường Sinh trong lòng vui mừng, đội vàng sai nhân ra ngoài tìm hiểu tin tức. Cái này tìm tòi phía dưới mới biết, nguyên lai Tần Cối mấy ngày nay dùng túng quan binh tại Biện Kinh thành bên trong tùy ý làm bậy, làm mấy cái triều đình đại quan thân hữu trong nhà gà bay chó chạy. Đại Tống đám quan chức đối đãi quốc gia đại sự, có lẽ sẽ không chú ý, đó nhưng là tại đối đãi chuyện của nhà mình bên trên, hiệu suất từ trước đến nay là kỳ cao không gì sánh được. Cùng ngày tảo triều lúc, mấy cái đại thần liền liên danh dâng sổ con, tham gia Tần Cối một lần. Tống Cao Tông Triệu Cấu mặc dù đối với Tần Cối sủng ái có thừa, đó nhưng là lúc này vạch tội hắn cái nào mấy người, nhưng cũng không phải đèn đã cạn dầu. Huống hồ trong chuyện này, Tần Cối vốn cũng không chiếm đạo lý gì, cuối cùng chỉ có thể ở trước mặt của đối phương thua trận. Nguyên bản tàn phá bừa bãi tại Biện Kinh thành bên trong từng nhà siêu tầm đám binh sĩ, tự nhiên mà vậy cũng chỉ có thể bị điều khiển rời đi Biện Kinh. Ô Hoạch đang nghe tin tức này sau, thương phấn tại chỗ chạy tới cửa thành, tự mình xác nhận những cái này bọn quan binh từng cái rời đi Biện Kinh thành sau, lập tức chạy vội hồi phủ bên trong, đem sự tình nói cho Triệu Trường Sinh. "Công tử, hiện tại cửa thành phụ trách phong cấm bọn quan binh đều đã rút lui, ta xem chúng ta muốn đi lời nói, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất." Đi theo Ô Hoạch cùng đi tận mắt nhìn thấy hết thảy Hạng Thiếu Vũ, lúc này cũng vội vàng nói ra, đúng vậy a, hiện tại cửa thành tụ tập suy nghĩ thật là nhiều muốn rời khỏi người đâu, chúng ta nếu là lúc này rút lui, vừa vặn có thể xen lẫn trong bọn hắn trong những người này." Triệu Trường Sinh lúc này cũng rất tâm động, bất quá hơi suy nghĩ một chút sau, chung quy là lắc đầu bác bỏ Ô Hoạch đề nghị. "Ta thấy hiện tại phía ngoài cửa thành, man tộc người 89 phần 10 đã trong bóng tối loại bỏ đám người, lúc này chúng ta tùy tiện rời đi, ngược lại không tốt."